Chương 157, cực hình hầu hạ chương 157, cực hình hầu hạ U Thành, Tần Vương phủ địa lao. Ở bước trên vách đá thấm lấy giọt nước, trong không khí tràn ngập dị sắt cùng huyết tinh hỗn hợp gay mũi mùi vị. Mở tối bó đuốc tại hai bên lối đi chập chờn, đem hình giá phía trên bóng người kéo đến bặm bẹo mà giữ tợn. Tiên Vũ lâu Dương Nghiệt nhóm bị xích sắt một mực khóa tại hình trên kệ, quần áo đã sớm bị vết máu thấm đẫm, trên thân hiện đầy sâu cạn không đồng nhất vết thương, hiển nhiên đã nhận qua cực hình. Bọn hắn cúi thấp đầu, khí tức yếu ớt, lại vẫn có mấy người cắn chặt hàm răng, không chịu phát ra một tia cầu xin tha thứ thanh âm. Địa lao chỗ sâu, ba gian độc lập nhà tù càng thêm âm u, Bạch Chỉ Nhu bị đơn độc giam giữ tại ngoài cùng bên trái nhất nhà tù, dù chưa thụ nỗi khổ ra thịt, lại bị đặc chế xiềng xích khóa dừng tay chân, khắp khuôn mặt là tiểu thụy, ánh mắt nhưng như cũ mang theo vài phần của cường. Vũ Sứ bị giam ở giữa nhà tù, hắn vết thương chẳng chịt, cánh tay trái mất tự nhiên buông xuống, hiển nhiên đã bị đánh gãy, đối mặt thẩm vấn người ép hỏi, chỉ là nhắm chặt hai mắt, không nói một lời. Ngoài cùng bên phải nhất trong nhà tù, Lôi Sứ cùng Điện Làm bị tách ra giam giữ, hai người đồng dạng tù hình. Thẩm vấn thị vệ cầm lấy bàn ủi, sắc mặt không tốt nhìn bọn hắn chằm chằm, ép hỏi lấy Yên Vũ lâu bí mật cùng thế lực còn sót lại hạ lạc. Tao Hóa Thuần chậm rãi đi vào Bạch Chỉ Nhu chỗ nhà tù, mờ nhạt ánh đèn chiếu sáng trên mặt hắn cái kia mặt giống như cười mà không phải cười thân sắc. Hắn đứng tại Bạch Chỉ Nhu trước mặt, trên dưới đánh giá nàng một phen, chậm rãi mở miệng, "Bạch lâu chủ, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cũng nên nhận mệnh." Hắn lung lay trong tay ngọn đèn, hỏa quang tại vách đá phía trên nhảy lên, "Ngươi bây giờ bị chúng ta tóm gọn, Yên Vũ lâu đã thành một nước, không có bất kỳ người nào có thể cứu ngươi." Thứ thời, liền đem sau lưng sai sử các ngươi người nói ra, miễn cho thụ nỗi khổ ra thịt. Tập ra xem ở ngươi là nữ nhân phân thượng, mới không đối ngươi động trọng hình. Có thể ngươi mấy vị kia thủ hạ, nhưng là không còn vận khí tốt như vậy. Hắn nghiêng đầu, phản phất tại nghiêng nghe cái gì, tin tưởng ngươi cũng nghe thấy rồi chứ. Mưa lôi điện tam sứ tại sát vách kêu thảm, tư bị kia, không dễ chịu a. Tập ra kiên nhẫn là có hạn, đừng chờ ta không có kiên nhẫn, Bạch lâu chủ coi như thật muốn nếm thử Tần Vương phủ trong địa lao hảo đồ vật. Bạch Chỉ Nhu ngẩng đầu, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại phát ra hừ lạnh một tiếng. Chó thái giám, không cần phí lời. Muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Muốn từ miệng ta bên trong moi ra nửa chữ, tuyệt đối không thể. Nàng nhìn thẳng Tào Hoa Thuần, còn có, ngươi cũng đừng hy vọng theo cái khác người miệng bên trong được cái gì. Tiên Vũ lâu quy củ, bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng, hạch tâm sự tình, chỉ có một mình ta biết được. Ngươi coi như đem bọn hắn hành hạ chết, cũng không chiếm được muốn đồ vật. Nói xong, nàng liền hai mắt nhắm nghiền, không tiếp tục để ý Tào Hoa Thuần, một bộ mặt người xử trí bộ dáng. Tào Hoa Thuần nụ cười trên mặt nhạt xuống dưới, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn nàng chằm chằm chỉ chốc lát, cuối cùng lạnh hừ một tiếng. Rất tốt, hy vọng tiếp sau đó ngươi còn có thể như thế mạnh miệng. Hắn quay người đi ra phòng giam, đối thủ ở bên ngoài Huyền Vũ phân phó nói, vô luận dùng biện pháp gì, cho ta cậy mở miệng của nàng, nghe rõ chưa? Tạp gia đã không có kiên nhẫn, còn cái khác người đã không chịu mở miệng, giữ lấy cũng là lãng phí lương thực, đưa bọn hắn lên đường đi. Huyền Vũ có người lĩnh mệnh, thanh âm trầm thấp, đúng, đốc chủ. Tào Hóa Thuần hài lòng gật đầu, phất tay áo rời đi. Huyền Vũ lập tức đối với thủ hạ quát nói, đem cái khác phòng giam người đều xử lý sạch, sạch sẽ một chút. Thủ hạ lĩnh mệnh mà đi, rất nhanh, địa lao chỗ sâu truyền đến vài tiếng trầm đục, lập tức trở nên yên lặng. Tiên Vũ lâu Dương Nghiệt, bao quát mưa lôi điện tam sứ ở bên trong, tất cả đều bị xử tử. Bây giờ, toàn bộ trong địa lao cũng chỉ còn lại có Bạch Chỉ Nhu một người. Huyền Vũ đang chuẩn bị tự mình tiến phòng giam thẩm vấn, một tên cẩm y liễu vệ vội vàng chạy tới, quỳ một chân trên đất, "Huyền Vũ đại nhân, La Vong thật vừa đại nhân lại tới, nói muốn tham dự thẩm vấn Bạch Chỉ Nhu." Huyền Vũ nhíu mày, trầm tư một lát, gật đầu nói, "Để hắn tiến đến." Không bao lâu, Chân Cương liền đi theo cẩm y liễu vệ đi tới, hắn toàn thân áo đen, mặt không biểu tình, bên hông bội kiếm hiện ra hàn quang. Hai người cùng nhau đi vào Bạch Chỉ Nhu nhà tù. Bạch Chỉ Nhu nghe được động tĩnh, chậm rãi mở mắt ra, nhìn đến Huyền Vũ cùng Chân Cương, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. "Không cần uổng phí công phu, ta cái gì cũng không biết nói." Huyền Vũ nhìn lấy Bạch Chỉ Nhu, ngữ khí bình thản lại mang theo lạnh lẽo thấu xương. "Nói thật với ngươi đi, Tiên Vũ lâu cái khác người đã bị xử tử. Đã bọn hắn không chịu mở miệng, giữ lấy cũng vô dụng, vậy cũng chỉ có thể đưa bọn hắn xuống địa ngục." Bạch Chỉ Nhu nghe nói như thế, toàn thân chấn động mạnh một cái, trong mắt trong nháy mắt phủ đầy tia máu. Những người kia, Mưa Lôi Điện Tam Sứ, còn có trong lâu huynh đệ, đều là cùng nàng xuất sinh nhập tử nhiều năm tay chân, là nàng một tay mang ra thân tín a. Các ngươi bọn này xuất sinh. Nàng đống nhiên rằng co, xích sắt bị kéo tới hoa hoa tác hưởng, ta liều mạng với các ngươi. Vì một cái chủ tử, đáng ra không? Huyền Vũ lạnh lùng nhìn lấy nàng, bọn hắn bản có thể sống sót, chỉ cần ngươi nhả ra. Đánh rắm. Bạch Chỉ Nhu nổ hống, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, bọn hắn là anh hùng, không phải là các ngươi loại này chó săn. Các ngươi coi là giết bọn hắn liền có thể bức ta khuất phục. Nam mơ. Ta Bạch Chỉ Nhu cho dù chết, cũng sẽ không để cho các ngươi đạt được. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Vũ cùng Chân Cương, trong ánh mắt tràn đầy hận ý các ngươi sẽ gặp báo ứng. Món nợ máu này, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Huyền Vũ tiến lên một bước, ánh mắt tại Bạch Chỉ Nhu trên mặt băn khoăn, ngựa khí mang theo vài phần nghiền ngẫm, lại lộ ra làm cho người dùng mình tàn nhẫn. Bạch Chỉ Nhu, ngươi này tấm mỹ lệ khuôn mặt, nếu là bị hủy đi, không khỏi thật là đáng tiếc, ta còn có chút không nhẫn tâm xuống tay. Hắn vòng quanh hình mang đi một vòng, giống như là đang thưởng thức một kiện sắp bị phá hủy đồ vật, nói thật, ta thật đặc biệt hiếu kỳ, đến tột cùng là cái gì người, có thể để ngươi như thế khăng khăng một mực. Tình nguyện nhận hết tra tấn, thậm chí tử, cũng không chịu tiết lộ nửa chữ. Gặp Bạch Chỉ Nhu cắn chặt hàm răng không nói lời nào, Huyền Vũ nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, đối bên cạnh cẩm y liễu vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Rất nhanh, hình cụ bị từng cái chuyển vào. Huyền Vũ tự mình cầm lấy một thanh nhỏ nhắn mũi bạc, tại ánh nến phía dưới lung lay, lưới đao sắc bén chiếu ra lênh quang. Hắn không có trực tiếp dùng hình, mà chính là dùng chùy thủ nhẹ nhàng xẹt qua Cao Bạch Chỉ Nhu gương mặt, mang theo một tia vết máu, không nói. Vậy chúng ta thì chậm rãi chơi. Nói, hắn đột nhiên trở tay vặn một cái, chùy thủ đâm vào Bạch Chỉ Nhu xương bả vai, lập tức đống nhiên rút ra, máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài. Bạch Chỉ Nhu kêu đau một tiếng, trên trán trong nháy mắt phủ đầy mồ hôi lạnh, nhưng như cũ chết nhìn hắn chằm chằm. Huyền Vũ tựa hồ ngại cái này không đủ, lại khiến người ta mang tới nung đỏ bàn ủi, lại cũng không trực tiếp nóng tại da thịt phía trên, mà chính là xích lại gần da thịt của nàng, dùng nóng dược khí lang thiêu nướng vết thương xung quanh, nhìn lấy nàng bởi vì kịch liệt đau nhức mà vặn vẹo mặt, trong ánh mắt không có chút nào gợn sóng. Đáng sợ hơn chính là, hắn để người lấy ra vài gốc châm nhỏ, từng cây đinh nhập Bạch Chỉ Nhu đầu ngón tay. Mỗi đinh một cái, liền hỏi một câu nói hay không thẳng đến 10 ngón tay đều máu me đồng địa, hắn mới chậm rãi thay đổi tiếp theo loại hình cụ. Chương 158, cậy mở miệng chương 158, cậy mở miệng một bên chân cương nhìn đến tê cả da đầu, vô ý thức siết chặt nắm đấm. Hắn tại La Vong thường thấy sinh tử, thủ đoạn cũng được cho tàn nhẫn, có thể giờ phút này nhìn lấy Huyền Vũ như vậy tra tấn người, cảm giác đến phía sau lưng phát lạnh. Thế này sao lại là thẩm vấn, rõ ràng là đem tra tấn người trở thành chuyện vui. Cẩm Ý Liễu vệ quả thực là một đám ma quỷ. Chân cương ở trong lòng thầm mắng, đồng thời hạ quyết tâm, ngày sau cho dù chết, cũng tuyệt không thể rơi vào Huyền Vũ loại này người trong tay. Phòng giam bên trong, Bạch Chỉ Nhu tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu ớt, lại từ đầu đến cuối không có nửa câu cầu xin tha thứ. Chỉ có Đức Quang Liên, tại cái này âm trầm trong địa lao, lộ ra phá lệ thê lương. Huyền Vũ lại giống như là không nghe thấy đồng dạng, trên mặt thậm chí mang theo một tia gần như bệnh trạng chuyên chú, phảng phất tại tiến hành một trận tinh vi phẫu thuật. Huyền Vũ sở dĩ như vậy tra tấn, cũng không phải là đơn thuần vì thi ngược, mà chính là muốn một chút xíu đánh vỡ Bạch Chỉ Nhu nội tâm phòng tuyến. Hắn muốn để nàng tại cực hạn trong thống khổ hao hết chỗ có sức lực cùng ý chí, đợi đến tinh thần gần như sụp đổ lúc, lại dùng đặc thù thủ đoạn tiến hành dẫn đạo, liền có thể tùy tiện cậy mở miệng của nàng. Không bao lâu, gặp Bạch Chỉ Nhu hấp hối, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, liền kêu đau đều biến đến yếu ớt, Huyền Vũ biết hỏa hầu không sai biệt lắm. Hắn vất phất tay để người triệt hạ hình cụ, tự mình mang tới một hộp ngân châm, nhếch miệng lên một vẻ tâm sốt xác cười. Bạch lâu chủ, nếm thử cái này, để ngươi biết cái gì gọi là đau đến không muốn sống. Chỉ thấy hắn cầm bốc lên một cây ngân châm, tinh chuẩn gai đất nhập Bạch Chỉ Nhu phần gãy huyệt vị, thủ pháp vừa nhanh vừa độc. Ngân châm nhập thể trong nháy mắt, một ô bén nhọn kịch liệt đau nhức theo xương sống bay thẳng đỉnh đầu, phản phất có vô số độc trùng tại trong xương tủy chui bò. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, mấy cây ngân châm liên tiếp đâm vào khác biệt huyệt vị. Mỗi một lần đều mang đến so trước đó cực hình càng sâu 100 lần đau đớn, giống như là muốn đem người linh hồn đều xé rách. Bạch Chỉ Nhu nguyên bản thì bởi vì trước mặt cha tấn biến đến ý thức mơ hồ, giờ phút này tại cái này toàn tâm đau thấu xương cổ dưới, thân thể kịch liệt co quắp, trước mắt từng trận biến thành màu đen, trong cổ họng phát ra không thành giọng nghẹn nào. Ngay tại cái này cực hạn thống khổ cùng trong mê muội, ý thức của nàng triệt để tan rã, trong tiềm thức đồ vật không bị khống chế bừng lên. Vâng, là Giang Nam Trần gia. Bạch Chỉ Nhu mơ mơ màng màng mở miệng, tiến vũ lâu. Sau lưng là Giang Nam Trần gia. Ta là Trần gia thu dưỡng cô nhi. Bọn hắn đã cứu ta, ta muốn vì bọn hắn làm việc. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng tựa hồ thanh tỉnh một cái chớp mắt, trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ, muốn im miệng, lại bị theo nhau mà tới kịch liệt đau nhức bao phủ, chỉ có thể mặc cho càng nhiều toái phiến hóa tin tức theo trong miệng tràn ra. Huyền Vũ trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, ra hiệu thủ hạ tranh thủ thời gian ghi chép, đồng thời chậm lại thi châm cường độ. Chân cương ở một bên nhìn đến ánh mắt chừng đến căng tròn, vô ý thức hướng phía trước tiếp cận hai bước. Đầu đen do muống. Cái này thủ đoạn cũng quá ngu bức đi. Vậy mà làm cho mạnh miệng đến nước này Bạch Chỉ Nhu mở miệng, còn có thể chơi như vậy. Hắn nhớ tới lần trước thẩm vấn Điền Hồng lúc, đối phương mặc dù cũng kiên cường, lại không đến Bạch Chỉ Nhu loại này thà chết chứ không chịu khuất phục cấp độ. Đương thời cảm thấy Huyền Vũ thủ đoạn đã thật lợi hại, không nghĩ tới hôm nay tay này ngần chớp mức cùng, so với lần trước còn muốn tàn nhẫn tinh diệu, quả thực là xuyên thẳng nhân tâm phòng yếu hại. Huyền Vũ không hổ là Cẩm Ý Liễu vệ bên trong đỉnh phong thẩm vấn cao thủ, chiêu này thật sự là quá sáu. La Vong tra tấn thủ đoạn mặc dù cũng ngon lệ, có thể bàn về loại này tình chuẩn đánh tan người ý chí biện pháp, còn thật đến mặc áo gấm vệ một bộ này. Hắn tập trung ý chí, không chớp mắt nhìn chằm chằm, muốn đem thủ pháp này ghi ở trong lòng, nói không chừng về sau đối phó xương cứng, còn có thể cần dùng đến. Không bao lâu, tại ngân châm tiếp tục tra tấn dưới, Bạch Chỉ Nhu tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ, Đức Quang đem sở hữu bí mật đều nói ra. Làm Trần gia âm u mặt người cầm quyền một trong, nàng cơ hồ biết được Trần gia sở hữu không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động. Nếu là tại phía xa Giang Nam Trần Thiên Hùng biết lại là như vậy kết quả, lúc trước coi như đánh chết hắn, cũng sẽ không để Bạch Chỉ Nhu bắt thượng. Lần này, Cẩm Ý Liễu vệ chờ tại trực tiếp đem Trần gia quần lót đều đảo đến sạch sẽ. Một bên chân cương càng nghe càng kinh hãi, trên mặt chấn kinh dấu đều dấu không được. Hắn thực sự không nghĩ tới, Giang Nam Trần gia đúng là khổng lồ như thế quái vật khổng lồ, vụ trộm lực lượng quả thực to đến dọa người. Ngoại trừ Yên Vũ lâu cái này sát thủ tổ chức, Trần gia còn ở các nơi bí mật nuôi dưỡng tử sĩ đội ngũ, cùng trên giang hồ to to nhỏ nhỏ mấy chục môn phái đều có mật thiết liên hệ, không ít môn phái người cầm quyền đều nhận được Trần gia ân huệ. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là, liền mấy cái tên xấu chiêu lấy ma môn bang phái sau lưng, đều có Trần gia trong bóng tối đến nữa, hàng năm chỉ là chuyện vận tài nguyên thì nhiều vô số kể. Có thể nói, Trần gia tại toàn bộ Giang Nam khu vực cũng là không hơn không kém thổ hoàng đế, hắc bạch lưỡng đạo ăn sạch, muốn tiền có tiền, muốn người có người, thế lực rắc rối khó gỡ. Cái này ni mã. Chân cương ở trong lòng thầm mắng một tiếng, chỉ bằng thực lực này, coi như trực tiếp tạo phản đều đầy đủ tư bản. Có thể Bạch Chỉ Nhu lời kế tiếp càng làm cho hắn chấn động trong lòng, Trần gia lại vẫn cùng hải ngoại đảo quốc thế lực có cấu kết, trong bóng tối giao dịch binh khí cùng lương thảo. Thậm chí Nam Bộ Bách Hô các tộc cũng cùng Trần gia tới lui mật thiết, hàng năm đều có thể theo Trần gia đạt được không ít chỗ tốt, ẩn ẩn có góc cạnh tương hỗ chi thế. Những bí mật này, nếu như không tuân Bạch Chỉ Nhu trong miệng nói ra, chỉ sợ mãi mãi cũng sẽ không có người biết được. Trần Cương chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, cái này Giang Nam Trần gia, ở đâu là cái gì thế gia đại tộc, rõ ràng là một đầu tiềm phục tại Đại Khánh nội địa cự thú. Thẩm vấn kết thúc, Huyền Vũ đem ngân châm từng cây quất ra. Bạch Chỉ Nhu đông nhiên lung lay đầu, ý thức dần dần thanh tỉnh, trên thân kịch liệt đau nhức còn tại, có thể càng làm cho nàng khủng hoảng là cái kia đoạn trống không ký ức. Nàng đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Vũ, ngươi đối với ta làm cái gì? Vừa mới ta nói cái gì? Huyền Vũ chậm rãi lau sạch lấy ngân châm, trên mặt mang cười đắc ý, Bạch lâu chủ, đa tạ phối hợp của ngươi, a nguyên lai ngươi sau lưng thế lực là Giang Nam Trần gia, muốn không phải ngươi, chúng ta còn thật không biết, Trần gia lại tàng lấy nhiều như vậy hoạt động. Không có khả năng. Bạch Chỉ Nhu lòng như cho nguội, lạnh cả người, nàng cuối cùng vẫn là không có chống đỡ, đem hết thảy mới nói. Sớm biết như thế, bị bắt trước liền nên quả quyết tự vận, bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Nhìn Huyền Vũ bộ này đã tính trước dáng vẻ, Trần gia những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, sợ là đã bị bọn hắn nghe được rõ rõ ràng ràng. Đối với Trần gia tới nói, tuyệt đối sẽ thụ trọng thương. Nàng đột nhiên điên cuồng mà hét dầm lên, giết ta, các ngươi giết ta a, khó mà làm được. Huyền Vũ thu hồi ngân trầm, cười đến càng phát ra nghiền ngẫm, ngươi giữ lấy còn có tác dụng lớn chỗ đây. Muốn chết, không dễ dàng như vậy. Ta sẽ cho người thỉnh giỏi nhất y sư chữa cho ngươi thường, dùng tốt nhất dược nuôi ngươi, cam đoan ngươi sống được thật tốt. Nói xong, hắn vui tươi hớn hở xoay người rời đi. Trần Cương đi lên trước, đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Huyền Võ huynh đệ, ngươi cái này thủ đoạn là thật ngu bức. Ta xem như mở mắt, cái này xem xét người công phu, toàn bộ thiên hạ sợ là không có người có thể so ra mà với ngươi. Huyền Vũ cười nhạt một tiếng, việc nằm trong phận sự thôi. Bạch Chỉ Nhu đã mở miệng, ngươi nhanh đi về hướng Triệu thủ lĩnh báo cáo, ta cũng phải đi hướng đốc chủ phục mệnh. Hảo Trần Cương gật đầu, lại nói, lần sau có cơ hội, còn thỉnh Huyền Vũ huynh dạy một chút ta cái này thẩm vấn kỹ xảo, ta là thật tâm muốn học. Huyền Vũ vui vẻ đáp ứng, không có vấn đề, có rảnh nhiều giao lưu là được. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lập tức mỗi người quay người, đi lại vội vàng hướng phương hướng khác nhau đi đến. Chương 159, Tần Vương trở về. Chương 159, Tần Vương trở về đốc chủ. Bạch Chỉ Nhu đã chiêu, Tiên Vũ lâu sau lưng thế lực chính là Giang Nam Trần gia. Huyền Vũ bước nhanh tìm tới Tào Hoa Thuần, đem thẩm vấn đoạt được từng cái bẩm báo. Trần gia vụng trộm bồi dưỡng tử sĩ, cấu kết giang hồ môn phái, thậm chí cùng hải ngoại thế lực, Bách Hô các tộc đều có tới lui, thế lực to lớn đến dọa người. Tào Hoa Thuần ngồi ngay ngắn ở trên ghế, ngón tay nhẹ nhàng đập tay vị, nghe vậy khẽ gật đầu. Không nghĩ tới, Tiên Vũ lâu giấu sâu như vậy, đúng là Trần gia thủ bút. Hắn trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, kể từ đó, lúc trước những cái kia nhằm vào chủ công ám sát hành động, chắc hẳn đều là Trần gia ở sau lưng bày mưu đặt kế. Trần Quý Phi vốn là Trần gia người, bọn hắn lại toàn lực ủng hộ nhị hoàng tử. Những việc này, sợ là cùng nhị hoàng tử hoặc Trần Quý Phi thoát không khỏi liên quan. Huyền Vũ gật đầu phụ họa, thuộc hạ cũng nghĩ như vậy. Trần gia đây là tại giúp đỡ nhị hoàng tử thượng vị, trong bóng tối dọn sạch chướng ngại. Tào Hoa Thuần lời nói xoay chuyển, việc này, La Vong bên kia biết không? La Vong đã biết được. Huyền Vũ đáp, vừa mới thẩm vấn lúc, La Vong thật vừa cũng ở tại chỗ, toàn bộ hành trình đều nghe được. Vậy cũng tốt. Tào Hoa Thuần nhếch miệng lên một tia cười lạnh, đã Triệu Cao biết, đến đón lấy liền nên nhìn La Vong hành động. Hắn sợ là có chiếu cố. Trần gia cũng không phải cái gì tiểu lâu la, rắc rối khó gỡ, khó đối phó. Cẩm Y Liễu vệ từ trước đến nay chủ nội, La Vong chủ ngoại, đối phó Trần gia loại này trải rộng giang hồ cùng địa phương thế lực, cuối cùng vẫn là phải dựa vào La Vong xuất thủ. Tào Hoa Thuần nâng chung trà lên, chậm rãi nhấp một miếng. Chúng ta liền đợi đến xem kịch vui đi. Ta ngược lại muốn nhìn xem, Triệu Cao sẽ ứng đối như thế nào đầu này giang nam cự thú. Một bên khác, Trần Cương bước nhanh trở lại La Vong cứ điểm, đem theo Bạch Chỉ Nhu trong miệng biết được hết thảy chi tiết hướng Triệu Cao báo cáo. Triệu Cao nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, thần sắc ngưng trọng dị thường. Hắn bạn bạn không nghĩ đến, Tiên Vũ lâu bực này ẩn tàng sâu đậm sát thủ tổ chức, sau lưng lại là Giang Nam Trần gia. Ta hồi trước Nam Hạ Giang Nam, cũng coi như được chứng kiến Trần gia trên mặt nổi thế lực, cái kia đã là rắc rối khó gỡ, không nghĩ tới bọn hắn trong bóng tối lại vẫn nuôi dưỡng nhiều như vậy lực lượng. Triệu Cao cao mày, đây cũng không phải là kiện dễ dàng đối phó sự tình. Một bên Chân Cương kìm nén không được, mở miệng nói, "Thủ lĩnh, đã thăm dò nội tình, muốn hay không lập tức an bài nhân thủ đối Trần gia độc thủ?" Triệu Cao khoát tay áo, phủ quyết nói, "Trần gia không có tốt như vậy đánh. Nếu là dễ dàng như vậy liền có thể bị xử lý, bọn hắn cũng ngồi không vững Giang Nam bá chủ vị trí đã nhiều năm như vậy." Hắn đứng người lên, tại trong sảnh bước đi thong thả mấy bước, chậm rãi phân tích nói, "Làm Giang Nam thổ hoàng đế, Trần gia tất nhiên có ẩn tàng đại tông sư cấp bậc cao thủ áp trận, nếu không căn bản trấn không được chẳng diện. Bạch đạo phía trên, bọn hắn có thể ỷ vào triều đình quan hệ cùng lượng lớn tiền tài, nhưng Hắc đạo cùng Võ Lâm giang hồ, không có tuyệt đối võ lực, là tuyệt không thể nào làm được trắng đen ăn sạch. Liên Yên Vũ lâu loại này đỉnh phong sát thủ tổ chức đều là bọn hắn, ai biết Trần gia sau lưng còn có hay không càng cường đại thế lực." Triệu Cao ánh mắt sắc bén, tại không có triệt để thăm dò bọn hắn át chủ bài trước đó, tuyệt không thể tùy tiện động thủ. Hắn nhìn về phía Trần Cương, ngữ khí trịnh trọng, việc này không thể coi thường, đối phó Trần gia, cùng đối phó cái khác thế lực hoàn toàn khác biệt, rút dây động dừng. Tạm thời án binh bất động, chờ chủ công trở về làm tiếp định đoạt. Trần Cương nghe vậy, nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Thủ lĩnh lo lắng cũng không phải là dư thừa, Trần gia đầu này cự thú, xác thực không thể hành động thiếu suy nghĩ. U Châu, quan đạo phía trên, một chi trên một vạn người quân đội chính nhanh chóng hành quân, đội ngũ kéo dài vài dặm, cờ sĩ phân phật. Trong đó một mặt thêu lên to lớn tần chữ quân kỳ trong gió phá lệ bắt mắt, chính là từ Bắc Quan Khải Hoàn Tân quân. Đi qua hai ngày hành quân gấp, bọn hắn đã đến U Thành bên ngoài. Tô Vân cưỡi một thất thần tuấn hắc mã đi tại đội ngũ hàng đầu, dõi mắt trông về phía xa, U Thành cái kia cao lớn cẩn trọng thành tường hình dáng đã có thể thấy rõ ràng. Cuối cùng trở về, Tô Vân thấp giọng tự nói, trong mắt mang theo một tia mỏi mệt, lại càng nhiều hơn chính là vui mừng. Theo xuất binh Bắc Quan, đến xâm nhập Man tộc nội địa tập kích bất ngờ, lại đến Khải Hoàn hồi chiều, trước trước sau sau lại hao gần 2 tháng. Theo quân đội cách U Thành càng ngày càng gần, người đi trên đường dần dần nhiều hơn, dọc đường thôn xóm cũng càng phát ra dày đặc. Ánh mắt chiếu tới chỗ, là liên miên mới mở khẩn nông điện, bờ ruộng chỉnh tề, lúa miêu thanh thanh, một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Không ít dân chúng ngay tại đồng ruộng bận rộn, hoặc đổ cỏ, hoặc dẫn nước, nhiệt tình mười phần. Tô Vân thấy cảnh này, hài lòng gật gật đầu. Hắn mang binh xuất chinh trước, địa phương này còn nhiều là hoang địa, bây giờ bất quá 2 cái tháng sau, không ngờ biến đến như vậy vui vẻ phồn vinh. Xem ra cổ hủ đem U Thành chữa trị đến vô cùng tốt, hắn phổ biến những cái kia cổ vũ khai hoang chính sách, hiển nhiên đều rơi xuống từ chỗ. Đội ngũ đi tới một chỗ thôn làng lúc, ngay tại lao động lao bách tính nhóm ào ào ngừng công việc trong tay mà tính, xa xa nhìn qua Tần Quân. Mới đầu chỉ là khe khẽ bàn luận, đây là Tần Quân trở về rồi. Nhìn cái kia cờ xí, nhất định là Tần Vương mang binh. Nghe nói bọn hắn đi phía bắc đánh Man Tử, đánh thắng. Rất nhanh, không biết là ai trước hô một tiếng, là Tần Quân. Tần Quân về đến rồi. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều người xuống lại đến bên đường, mang trên mặt kích động cùng sủng tính. Có hài đồng to mò chạy đến bên đường, bị đại nhân cởi kéo trở về, có lao giả chống quải trượng, đối với đội ngũ chắc tay, càng có người cao giọng hoan hô lên, hoan nghênh Tần Quân về nhà. Vương gia huy vũ, đa tạ các tướng sĩ bảo vệ quốc gia a. Một số gan lớn thôn dân còn cầm nước hộp chạy đến bên đường, muốn cho các binh lính đưa nước uống, tuy bị thân binh lễ phép ngăn lại, cái kia phần nhiệt tình lại làm cho cả đội ngũ đều ấm mấy phần. Tô Vân điềm chặt ngựa cương, đối với ven đường dân chúng khẽ vuốt cằm thăm hỏi. Dân tâm an ổn, chính là lớn nhất lực lượng. Có dạng này bách tính chống đỡ, lo gì đại nghiệp hay sao? Hoắc Khứ Bệnh, Lữ Bố, Triệu Vân ba người rục ngựa song hành, dần dần tới gần Tô Vân bên người, trên mặt đều mang ý cười. Hoắc Khứ Bệnh trước tiên mở miệng, chủ công ngươi nhìn, những dân chúng này nhiều nhiệt tình. Quân ta một đường trở về, những nơi đi qua, dân chúng đều là bộ dáng này, có thể thấy được chủ công tại Vũ Châu dân tâm, thật sự là không có chọn. Lữ Bố sờ lên cằm, hiếm thấy lộ ra mấy phần cảm khái, ta chinh chiến nhiều năm, gặp nhiều quân đội quá cảnh lúc bách tính tránh không kịp dáng vẻ, giống như vậy bị đường hẻm hoang nên chẳng diện, thật đúng là hiếm thấy. Chủ công có thể được dân tâm đến tận đây, chắc không được Ú Thành có thể tại trong khoảng thời gian ngắn biến đến như thế hưng vượng. Triệu Vân cũng gật đầu phụ họa, ánh mắt đảo qua ven đường gieo họ bách tính, đúng vậy à, dân tâm ủng hộ hay phản đối, xưa nay là thành đại sự quan trọng. Mới vừa nghe mấy cái lao nông nghị luận, nói từ khi chủ công chiếm lĩnh Đô Châu, bọn hắn mới có cuộc sống an ổn qua, ruộng có thể loại đến an tâm, thuế cũng so lúc trước nhẹ, tâm lý đều nhớ kỹ chủ công tốt. Tô Vân nghe ba người, trong lòng ấm áp càng sâu, cười nói, dân tâm là căn bản, cũng là khó được nhất. Chúng ta giữ vững mảnh này thổ địa, để bách tính có thể an ổn sống qua ngày, bọn hắn tự nhiên sẽ ghi ở trong lòng. Đây không phải bản vương một người công lao, là mọi người cùng nhau ghép đi ra. Nói, hắn giơ roi chỉ hướng về phía trước U Thành. Đi thôi, về thành trước lại nói. Cổ hủ bọn hắn, sợ là sớm liền đợi đến. Chương 160, báo cáo tình huống chương 160, báo cáo tình huống U Thành bên ngoài, bụi đất dương nhẹ. Cổ hủ thân mang màu xanh quan bảo, dẫn theo U Thành một đám văn võ quan biên, sớm đã ở cửa thành xếp hàng chờ. Triệu Cao, Tào Hóa tuần mấy người cũng đứng tại đội ngũ bên trong, thần sắc nghiêm túc, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía nơi xa. Tất cả mọi người tại mong mỏi cùng trông mong Tần Vương Tô Vân trở về. Cũng không lâu lắm, trên đường chân trời xuất hiện một đạo hắc tuyến, lập tức càng ngày càng rõ ràng, một nhánh quân đội khổng lồ chính nhanh chóng hướng Ú Thành phương hướng thẳng tiến, tần chữ quân kỳ trong gió bay phất phới, khí thế như hồng. Mọi người vội vàng chỉnh lý áo bào, xếp hàng đứng được càng đủ. Tô Vân một ngựa đi đầu, rất khoái kỵ ngựa đến ngoài cửa thành. Chúng thuộc hạ, cung nên chủ công Khải Hoàn. Cổ Hủ đi đầu không mình hành lễ, sau lưng mọi người cùng kêu lên phụ họa, thanh âm to. Tô Vân tung người xuống ngựa, đem dây cương đưa cho bên cạnh thân mình, bước nhanh đi lên trước, giơ tay lên nói, "Trừ bị miễn lễ." Hắn đầu tiên là nhìn về phía Cổ Hủ, trong mắt mang theo rõ ràng ý cười, "Văn Hỏa, những ngày này bất bà ngươi, U Thành có thể như thế an ổn, thậm chí càng hưng vượng, ngươi không thể bỏ qua công lao." Cổ Hủ túi người hành lễ, "Vì chủ công phân ưu, chính là thuộc hạ bản phận. U Thành có thể có hôm nay, toàn do chủ công chế định lương sách, cùng các tướng sĩ bên ngoài trấn thủ, dân chúng đồng tâm hiệp lực." Tô Vân gật đầu cười, lại chuyển hướng Tào Hóa Thuần cùng Triệu Cao, "Tào công công, Triệu Cao, các ngươi ở phía sau cũng khổ cực. Nghe nói trong khoảng thời gian này xử trí không ít chuyện, làm rất hảo." Tào Hóa Thuần chắp tay nói, "Có thể chủ trì công đứng chắc phía sau, là tạp gia vinh hạnh." Triệu Cao cũng trầm giọng đáp, "Thuộc hạ việc nằm trong phận sự, không dám giành công." Một phen ngắn gọn hàn huyên về sau, Tô Vân không lại trì hoãn, hướng mọi người nói, "Trước vào thành rồi nói sau." Mọi người hào hào hẳn là, vây quanh Tô Vân hướng bên trong thành đi đến. Mà Hoắc Khứ Bệnh, Triệu Vân, Lữ Bố ba người thì lưu ở ngoài thành, chỉ huy đại quân có thứ tự chuyển hướng, trở về ngoài thành quân doanh chỉnh đốn. Trong lúc nhất thời, cửa thành tiếng người huyên náo. Không bao lâu, Tô Vân liền về tới Tần Vương phủ. Cửa phủ đệ, Trầm Linh Nhi chính điểm lấy chân hết nhìn đông tới nhìn tây, khắp khuôn mặt là lo lắng, thấy một lần Tô Vân thân ảnh xuất hiện tại cửa ngõ, lập tức ánh mắt sáng lên, bước nhanh chạy chậm đến tiến lên đón, đối với hắn nhẹ nhàng cúi đầu. Vương gia, ngài có thể tính về đến rồi. Những ngày này, nô tỳ tâm lý một mực treo lấy, lo lắng gần chết. Nàng một bên nói một bên dương mắt dò xét Tô Vân, từ đỉnh đầu nhìn đến dưới chân, xác nhận hắn trên thân không có vết thương, lúc này mới ám ám nhẹ nhàng thở ra, nhẹ gật đầu. Tô Vân nhìn lấy nàng rõ ràng lo lắng, trong lòng ấm áp. Tốt Linh Nhi, bản vương đây không phải an toàn trở về rồi sao? Để ngươi lo lắng. Những ngày gần đây, trong vương phủ không có xảy ra chuyện gì a? Vương phủ hết thảy mạnh khỏe, vương gia yên tâm. Trầm Linh Nhi ngồi dậy, mở miệng nói, trong phủ trên dưới sự tình, nô tỳ đều ấn ngài trước khi đi phân phó an bài thỏa đáng, không có ra nửa điểm chuyện rắc rối. Vất vả ngươi. Đối với Trầm Linh Nhi, Tô Vân từ trước đến nay mười phân coi trọng. Ngoại trừ nàng là mẫu hậu năm đó tự mình chọn lựa giữ ở bên người người, càng quan trọng hơn là, tại hắn chán nản nhất, bị cái khác hoàng tử gạt bỏ chèn ép thời điểm, Trầm Linh Nhi thủy chung không rời không bỏ, phần này trung tâm, tại định nọt trong vương phủ phá lệ hiếm thấy. Bởi vậy, tần vương phủ sự vụ lớn nhỏ, hắn cơ hồ đều giao cho Trầm Linh Nhi quản lý, chính mình rất ít đúng tay, đối nàng cực là tín nhiệm. Tô Vân nhanh chân đi tiến tần vương phủ, Cổ Hủ, Triệu Cao, Tào Hóa Thuần ba người theo sát phía sau. Bốn người tới thiên điện, phân chủ yếu và thứ yếu ngồi xuống. Tô Vân ngồi tại chủ vị, ánh mắt đảo qua ba người, mở miệng nói, "Văn Hỏa, trước tiên nói một chút trong khoảng thời gian này Ú Thành tỉnh muốn đi." Cổ Hủ chắp tay đáp, "Đúng, chủ công." Trong khoảng thời gian này, Ú Thành hết thảy đều ấn lúc trước quy hoạch vững bước đẩy mạnh. Các mà vọt tới nạn dân đều phải đến thích đáng an trí, chúng ta ấn nhà phân thổ địa cùng hạt giống, còn phải nông quan chỉ đạo trồng trọt. Bây giờ ngoài thành mảng lớn hoang địa đều đã khai khẩn đi ra, mắt thấy là phải có thu thành. Bách tính an ổn xuống, Ú Thành kinh tế cũng theo sống. Cổ Hủ trong mắt mang theo ý cười, nhiều người, chợ thì náo nhiệt lên, ăn ở các mặt tiêu phí đều nhiều. Thương hộ nhóm sinh ý tốt, bách tính trong tay có tiền, thời gian cũng càng phát ra có hy vọng, toàn bộ Ú Thành đều lộ ra một cỗ hướng lên sức mạnh. Tô Vân nghe, hài lòng gật gật đầu. Bách tính an, thì thiên hạ vững vàng, bây giờ Ú Thành cảnh tượng, đúng là hắn muốn nhìn đến. Ngay sau đó, Tào Hóa Thuần tiến lên một bước, không người báo cáo. Chủ công, Cẩm Y Liễu vệ bên này cũng có tiến triển. Trước mắt đã hoàn thành đối Ú Châu, Thanh Châu, Liêu Châu ba châu thủ phủ bộ khống, các châu phủ nha quan trọng quan viên đều tại giám thị phạm vi bên trong, bảo đảm dị động có thể kịp thời phát giác. Địa phương phía trên tuần tra cũng đã đi đến trạng thái bình thường hóa, Cẩm Y Liễu vệ mật thám phân bố tại các huyện trấn, sáng tối kết hợp, chằm chằm lấy địa phương quan lại cùng dân sinh động tĩnh. Trong khoảng thời gian này, điều tra trên trăm lên trọng đại tham ô án kiện, có liên quan vụ án quan viên theo huyện thừa đến chi châu không giống nhau, còn đối mấy trăm tên có tham ô manh mối quan viên tiến hành cảnh cáo, không ít người đã chủ động lui giao nộp tiền tham ô. Sau cùng, hắn nâng lên quan trọng một chuyện, mặt khác, trước đây nhằm vào chủ công mấy đợt ám sát, Cẩm Y Liễu vệ đã tra ra ngọn nguồn, thành công vỡ vụn sau lưng âm mưu, bắt sống Yên Vũ lâu Dương Nghiệt, tìm hiểu nguồn gốc tra được không ít bí ẩn. Tô Vân nhẹ gật đầu, đối Cẩm Y Liễu vệ công tác hiển nhiên rất hài lòng. Làm tốt, chỉ có để Cẩm Y Liễu vệ đao thủy chung treo ở những quan viên này đỉnh đầu, mới có thể chấn nhiếp bọn hắn thu liễm tham nghiệm, không dám lười biếng. Quan lại thư thái, mới có thể an ổn, bách tính mới có thể chân chính vượt qua ngày tốt lành. Tào Hóa Thuần không người đáp, thuộc hạ minh bạch, định không cô phụ chủ công nhắc nhở. Sau cùng, Triệu Cao tiến lên một bước, trầm giọng báo cáo. Chủ công, La Vong trong khoảng thời gian này cũng theo kế hoạch đẩy mạnh các hạng sự vụ. Tiên Vũ lâu đã triệt để tiêu diệt, hán hoạch tâm thành viên hoặc cầm hoặc chém, mạng lưới đã hoàn toàn tan rã. Mặt khác, Đoạn Thủy, chuyển phách đã thành công thẩm thấu Hoàng Thành Ti, bây giờ đã là thống lĩnh một trong, có thể tiếp xúc đến hoạch tâm cơ mật, cấm vệ quân bên kia cũng xúi dục không ít người, nằm vùng thai mắt đã thâm nhập các doanh, đủ để nắm giữ cấm vệ quân động tĩnh. Tô Vân nghe, hài lòng gật đầu. Làm tốt lắm, La Vong hiệu suất từ trước đến nay để người yên tâm. Hoàng Thành Ti cùng cấm vệ quân là trong kinh yếu hại, có thể chôn xuống Tây Đinh, ngày sau hành sự sẽ thuận tiện rất nhiều. Triệu Cao tiếp tục nói, còn có một chuyện, Khánh Đế đã sách lập chữ quân, nhị hoàng tử Tô Định trở thành thái tử. Tô Vân nghe vậy, nét miệng lên một vẻ ý vị thâm trường cười. Ồ, không nghĩ tới lão nhị vẫn là đạt được hắn tâm tâm niệm niệm thái tử chi vị. Chỉ bất quá, cái này chữ quân vị trí, sợ là không có tốt như vậy ngồi. Lão Bát, lão Cửu, lão Thập mấy cái kia, có thể sẽ không dễ dàng như vậy nhận vua. Chủ công nói đúng. Triệu Cao phụ hòa nói, chính như chủ công sở liệu. Cái khác ba vị hoàng tử mặt ngoài bình tĩnh, vụ trộm đều đang động làm, lôi kéo quần thần, tích xúc lực lượng, hiển nhiên không có định lúc này dừng tay. Báo cáo hoàn tất, Triệu Cao không người xin chỉ thị. Bây giờ kinh thành cục thế bởi vì lập chữ biến đến phức tạp, bước kế tiếp nên như thế nào tiếp tục bố cục, còn thỉnh chủ công chỉ rõ. Chương 161, bố cục chương 161, bố cục. Tô Vân trầm ngâm một lát sau mở miệng. Kinh thành bên kia, tiếp tục để Đoạn Thủy, chuyển phách xâm nhập ẩn nút. Bọn hắn đã là hoàng thành ti thống lĩnh, thì phải nắm lấy cơ hội nhiều lập công, nhất là tại giúp lão nhị dọn sạch chướng ngại trong chuyện này, muốn làm đến xinh đẹp, để hắn cảm thấy hai người này là người tài có thể sử dụng, chậm rãi để xuống cảnh giác, tranh thủ triệt để lấy được tín nhiệm của hắn. Đến mức lão Bát, lão Cửu, lão Thập bên kia, không cần chủ động trêu chọc, để La Vong người chằm chằm bọn hắn động tĩnh là đủ. Bọn hắn cùng lão nhị ở giữa mâu thuẫn, vốn là bởi vì chữ vị chi tranh càng bén nhọn, không cần thiết nhúng tay, chỉ cần thờ ơ lạnh nhạt, ngẫu nhiên tại chỗ tối trợ giúp, để vũng nước này càng hồ đồ chút. Hắn dương mắt nhìn về phía Triệu Cao, ngữ khí chắc chắn. Càng là hỗn loạn, mới càng có thể giấu ở người. Lúc này trọng yếu nhất là ổn định Bắc Phương căn cơ, đồng thời để kinh thành quân cờ quấn lại càng sâu, chờ thời cơ chín muồi, làm tiếp bước kế tiếp dự định. Triệu Cao gật đầu đáp, thuộc hạ minh bạch, cái này truyền lệnh xuống, để Đoạn Thủy chuyển phách đến chủ công ý tứ hành sự. Tô Vân lừ một tiếng, lời nói xoay chuyển, nói một chút Yên Vũ lâu sự tình đi, trước đó nghe các ngươi đề cập qua sau lưng có thế lực. Triệu Cao lập tức báo cáo, bẩm chủ công, Yên Vũ lâu sau lưng thế lực là Giang Nam Trần gia. Ngoại trừ Yên Vũ lâu, Trần gia ở các nơi còn bí mật nuôi dưỡng tử sĩ, cùng giang hồ các phái liên hệ mật thiết, thậm chí không ít ma môn bang phái đều có bọn hắn ảnh tử. Tại Giang Nam, Trần gia trắng đen ăn sạch, có thể xưng thổ hoàng đế, không chỉ có tiền có thế, còn cùng hải ngoại thế lực, Nam Bộ Bách Hô các tộc có cấu kết, thực lực thâm bất khả trắc. Tô Vân khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Trần gia lại ẩn tàng đến sâu như vậy. Đoán chừng thì liền lão nhị đều chưa hẳn biết những thứ này, Trần Quý Phi sợ là cũng bị mơ mơ màng màng. Hắn cảm khái nói, Yên Vũ lâu thân là thiên hạ đệ nhất sát thủ tổ chức, trong giang hồ lại không người biết được kỳ lai lịch, Trần gia cái này thủ đoạn, sát thực lợi hại. Muốn không phải bắt lấy Bạch Chỉ Nhu, việc này chỉ sợ mãi mãi cũng sẽ không có người biết. Nói, Tô Vân nhìn về phía mọi người, Bạch Chỉ Nhu vẫn còn chứ? Một bên Tào Hóa Thuần lập tức đáp, bẩm chủ công, Bạch Chỉ Nhu còn sống, trước mắt nhốt tại vương phủ trong địa lao. Giữ lấy nàng, còn hữu dụng. Tô Vân nói, nàng biết Trần gia rất nhiều bí mật, nói không chừng ngày sau có thể có tác dụng lớn. Đúng, chủ công. Tào Hóa Thuần đáp. Lúc này, Triệu Cao tiến lên một bước, chủ công, Giang Nam Trần gia một chuyện, liên lụy rất rộng, đến đón lấy nên xử trí như thế nào, còn thỉnh ngài định đoạt. Tô Vân ngón tay khẽ chọc lấy mặt bàn, chậm rãi mở miệng. Trần gia tạm thời không nên động. Bọn hắn tại Giang Nam kinh doanh nhiều năm, rắc rối khó gỡ, thế lực sớm đã thâm nhập cốt tủy. Nếu như bây giờ diệt Trần gia, cái kia đối với triều đình tới nói thế nhưng là chuyện thật tốt. Nguyên bản triều đình thì đối Giang Nam khu vực ngoài tầm tay với, nhất là bất mãn những thứ này đồi to khó với hảo môn đại tộc, ước gì Trần gia ra chuyện, tốt thừa cơ tiếp thu bọn hắn sản nghiệp cùng địa bàn, tăng cường đối Giang Nam công chế. Loại này vì triều đình làm áo cưới sự tình, bản vương cũng sẽ không làm. Giữ lấy Trần gia, triều đình đối Giang Nam không chế thì thủy chung có một tầng trở ngại, đối với chúng ta tới nói ngược lại là hảo sự. Tô Vân lời nói xoay chuyển, ngữ khí ngưng trọng chút, lại nói, Trần gia có thể xưng bá Giang Nam lâu như vậy, không có khả năng không có biện pháp dự phòng. Cái này muốn là đem bọn hắn ép, chó cùng rất dậu, làm không tốt sẽ liên hợp cái khác thế lực phản công, thậm chí cấu kết ngoại địch, đến lúc đó phiền phức thì lớn. Loại này đại tộc, hoặc là bất động, muốn động liền phải triệt để tạo chết, nổ tận gốc. Nếu không đánh rắn không chết phản thụ này hại, ngày sau tất thành họa lớn trong lòng. Tao Hoa Thuần, Cổ Hủ, Triệu Cao ba người nghe, ào ào gật đầu đồng ý chủ công phân tích đâu ra đó, đem lợi và hại được mất nhìn thấu triệt. Cổ Hủ tiến lên một bước, chắp tay nói, chủ công nói cực phải. Trần gia căn cơ thâm hậu, đối cứng được trả bằng mất, nhưng bọn hắn những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng ngoại vi thế lực, ngược lại là có thể động thủ trước thanh lý. Chặt đứt hắn manh bước, đã có thể suy yếu Trần gia thực lực, lại không đến mức đả thảo kinh xả, còn có thể thăm dò bọn hắn phản ứng. Tô Vân khẽ gật đầu, Văn Hòa nói đến chính là, Trần gia tạm thời bất động, nhưng bọn hắn trong bóng tối bồi dưỡng tử sĩ, khống chế giang hồ bang phái, liên lạc hải ngoại thế lực những thứ này âm u mặt lực lượng, cũng không cần phải giữ lại. Hắn nhìn về phía Cổ Hủ, ngươi cùng Triệu Cao cùng nhau, chế định một bộ kỹ càng kế hoạch, từng bước diệt trừ Trần gia ngoại vi thế lực, động tác muốn ẩn nấp, tận lực không lưu lại dấu vết. Đúng, chủ công. Cổ Hủ cùng Triệu Cao cùng kêu lên đáp. Tô Vân lại bổ sung, đúng rồi, lần này trong quá trình hành động, như gặp phải đỉnh cấp vũ khí bí tịch, công pháp đồ phổ, đều cho bản vương trả lại, bản vương hữu dụng. Triệu Cao chắp tay lĩnh mệnh, thuộc hạ minh bạch. Ba người sau khi rời đi, Tô Vân đi đến bên cửa sổ, nhìn qua trong đình viện xanh um tươi tốt thảo mục, ánh mắt thâm thúy. Đúng lúc này, não hải bên trong đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh. Tuần này đánh dấu đã đổi mới. Phải chăng đánh dấu? Đánh dấu. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 2000 tần duệ sĩ. Tô Vân khỏe miệng hơi hơi dương lên, lần này đánh dấu khen thưởng cũng không tệ. Hắn lúc này hạ đạt chỉ lệnh, đem cái này 2000 tần duệ sĩ triệu hoán đi ra, trực tiếp đưa lên đến ngoài thành tần quân quân doanh bên trong, cùng lúc trước duệ sĩ tụ hợp. Bây giờ, hắn thông qua hệ thống đánh dấu tích lũy tinh binh đã đạt hơn 13000 người, khấu trừ nhiều lần trong chiến tranh hao tổn, còn thừa lại hơn 1000 người, trong đó bao quát 3000 đủ quân số trọng kỵ binh. Những binh lính này trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện, lại đối với hắn có tuyệt đối trung thành, là trong tay hắn có thể dựa nhất lực lượng, cũng là hắn chân chính lực lượng chỗ. Đến mức tần quân tổng quy mô, trước mắt đã đạt 33 người. Một phần trong đó là trấn thủ Bắc Quan trấn Bắc Quân, còn lại thì là trong khoảng thời gian này lần lượt chiêu mộ tân binh, mặc dù nhân số đông đảo, nhưng còn cần thời gian thao luyện mới có thể hình thành chân chính chiến đấu lực. Đại Lương, chỗ Đại Khánh Đông Bắc Bộ, cùng Đại Khánh Yến Châu giáp giới, này quốc đất diện tích cùng Đại Khánh Bắc Phương 4 châu tương đương. Bởi vì Đại Lương chỗ khu vực nhiều sơn địa đồi núi, thổ địa cằn cỗi, sản vật thiếu thốn, mà trung nguyên khu vực thì giàu có phồn hoa, tài nguyên phong phú. Bởi vậy Đại Khánh lập quốc đến nay, một mực có xuôi nam nhập chủ trung nguyên dạ tâm. Cũng nguyên nhân chính là như thế, làm cùng Đại Khánh giáp giới lân quốc, Đại Lương vì tranh đoạt sinh tồn không gian, đồng thời cũng vì phòng bị Đại Khánh mở rộng, thỉnh thoảng lại phái binh xâm lấn Đại Khánh Yến Châu. Bất quá Yến Châu quân từ trước đến nay cường hãn, dựa vào có lợi địa hình nghiêm phòng tự thủ, mỗi lần đều có thể đem Đại Lương xâm lấn đánh lui. Song phương tại đường biên giới phía trên lâu dài ở vào giằng co trạng thái, ma sát không ngừng. Đại Lương biên quan, hắc thành bên trong, An Vương Kim Vinh thân mang ngân giáp, ngồi ngay ngắn chủ vị, phía dưới một các tướng lĩnh ấn phẩm cấp phân loại hai bên nghị sự sảnh bên trong bầu không khí ngưng trọng, nhưng lại lộ ra mấy phần sao động. Chư vị, Kim Vinh trước tiên mở miệng, thám tử hồi báo, Đại Khánh Bắc Phương triệt để loạn. Cái kia gọi Tô Vân Tần Vương, vậy mà phản, cứ thế mà đoạt lấy U Châu, Thanh Châu, Liêu Châu ba châu chi địa, cùng Khánh Đế triệt để mặt. Vừa dứt lời, dưới đáy lập tức sôi trào. Thật, cái kia Khánh Đế đây là nội bộ mâu thuẫn a. Một tên dâu quai nón tướng lĩnh trong mắt tỏa ánh sáng, bọn họ nội chiến, chính là xuôi Nam hảo cơ hội. Một tên khác tướng lĩnh phụ hòa nói, không sai. Những năm qua đánh Yên Châu, tổng sợ Khánh Đế theo phía Nam điều binh tiếp viện, bây giờ hắn Úc còn không mang nổi mình Úc, Yên Châu quân tứ cố vô thần, lúc này thời điểm không đánh, chờ đến khi nào? Kim Minh nét miệng lên một tia cười lạnh. Bản vương cũng là cái này ý tứ. Yên Châu quân mặc dù hung hãn, nhưng những năm này bị chúng ta mài đến cũng không xê xích gì nhiều, chỉ cần quân ta tập trung binh lực, một lần hành động đột phá Yến Bắc quan phòng tuyến, xuôi Nam môn hộ thì có thể mở ra. Chương 162, Đại Lương An Vương chương 162, Đại Lương An Vương. An Vương anh minh. Có người cao giọng phụ họa, nhưng cũng có tướng lĩnh mặt lộ vẻ chần chờ. Chỉ là, một tên sắc mặt trầm ổn lão tướng mở miệng, cái kia Tần Vương có thể trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống Ba Châu, tuyệt không phải hạng người dễ đối phó. Lúc này thời điểm động thủ, vạn nhất hắn rảnh tay, có thể hay không? Sợ cái gì? Kim Minh đánh gây hắn, ngữ khí khinh thường, hắn hiện tại cùng Khánh Đế đánh đến đang hùng, ước gì có người cho Khánh Đế một ngạn, coi như biết chúng ta đánh Yên Châu, cũng chỉ sẽ hạnh phúc gặp kỳ thành, làm sao có thể giúp Khánh Đế? Lại nói, chờ ta quân cầm xuống Yên Châu, đứng bước gót chân, hắn coi như muốn quay đầu, cũng đã chậm. Dâu quay nón tướng lĩnh cũng theo đậu đen rau muống, đúng rồi. Lao tướng quân quá cẩn thận. Khánh Đế cái kia lao đông tây, hai năm trước còn muốn bắt phạt Đại Lương, hiện tại tốt, chính mình nhi tử phản, cái này gọi báo ứng. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, vừa vặn. Kim Minh đưa tay ra hiệu mọi người an tĩnh. Tốt, chớ ồn nào. Bản vương ý đã quyết, sau ba ngày, tập kết 50 vạn đại quân, cường công Yến Bắc quan. Cần phải một lần hành động cầm xuống, cho đại khánh một trở tay không kịp. Mặt tướng lĩnh mệnh. Các tướng lĩnh cùng kêu lên đáp. Nghị sự sảnh bên trong bầu không khí trong nháy mắt biến đến cuồng nhiệt, dường như thắng lợi đã dễ như trở bàn tay. Kim Minh nhìn lấy dưới đáy quần tình sụp sôi bộ dáng, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Chỉ muốn bắt lại Yên Châu, hắn An Vương Kim Minh tên, chắc chắn ghi vào đại lương sử sách. Kim Minh siết chặt nắm đấm. Phu hoàng, ngươi thì hãy chờ xem, ta cũng không so lao đại kém. Hắn ở trong lòng gầm nhẹ, ánh mắt sắc bén như lao, lần này cầm xuống Yên Châu, ta liền muốn làm cho tất cả mọi người nhìn xem, ta Kim Minh bản sự, tuyệt không thua ở bất luận kẻ nào. Lương hoàng dưới gối có 4 cái nhi tử, hắn đứng hàng lão tam. Từ nhỏ hắn thì không thích đọc sách viết chữ, duy chỉ có si mê hành quân tác chiến, múa thương làm đồng, bàn về lãnh binh tác chiến thiên phú, tại huynh đệ bên trong không ai bằng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Lương hoàng mới khiến cho hắn chấp trưởng 60 vạn biên quân, trấn thủ cái này trọng yếu nhất biên cương môn hộ. Toàn bộ đại lương, quân đội tổng số gần 200 vạn, trong tay hắn biên quân cơ hồ chiếm 3 thành, luận thực quyền, trong triều không ai bằng, địa vị tôn sùng. Thế nhưng nguyên nhân chính là như thế, Lương hoàng luôn nói hắn chỉ biết chính phạt, không hiểu trị quốc trong bóng tối đều tại đến đỡ lao đại, để hắn tương lai phụ tá huynh trưởng. Phụ tá? Kim Vinh khịt mũi coi thường. Hắn tự nhận là năng lực hơn xa lão đại, dựa vào cái gì muốn chịu làm kẻ dưới? Cái này thiên hạ có năng giả cư chi? Hắn dã tâm sớm đã ở trong lòng sinh nảy mầm, chỉ là một mực không tìm được cơ hội thích hợp. Mà lần này đại khánh nội loạn, đúng là hắn tốt nhất ván cầu, chỉ muốn đánh xuống Yên Châu, lập xuống bất thế chi công, trong quân hy vọng không ai bằng. Đến lúc đó coi như phụ hoàng muốn đỡ lão đại, cũng phải cân nhắc một chút. Lão đại am hiểu quyền mưu lại như thế nào? Cái này thiên hạ, chung quy là dựa vào đao thương đánh xuống. Kim Minh trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, chờ xem, dùng không bao lâu, cái này đại lương chữ quân vị trí cũng nên biến thành người khác ngồi. Theo An Vương Kim Minh mệnh lệnh được đưa ra, hát thành bên trong lương quân lập tức hành động. Cả tòa biên thành trong nháy mắt lâm vào một loại khẩn trương mà có thứ tự bận rộn bên trong. Các binh lính vận chuyển lương thảo, kiểm tra tu sửa binh khí, kiểm tra giáp trụ. Dịch trạm khoái mã không ngừng ra vào, đem điều binh chỉ lệnh chuyển hướng xung quanh doanh trại. Hát thành làm đại lương lâu dài kinh doanh biên thành, vốn là dự trữ lấy lượng lớn binh khí, giáp trụ cùng lương thảo, chỉ là chữ hàng chiến mã thì có mấy vạn tớt, đầy đủ chèo chống đại quân mấy tháng chinh chiến. Bởi vậy, lương thảo vật tư phương diện, Kim Minh mảy may không cần lo lắng. Mà hát thành khoảng cách Yến Châu biên cảnh Yến Bắc Quan, bất quá 3 ngày lộ trình, chỉ cần đại quân xuất phát, rất nhanh liền có thể bình lâm quân hạ. Trong doanh địa, các tướng sĩ trên mặt đều mang kìm nén không được hưng phấn, top 5 top 3 tập hợp một chỗ nghị luận, lần này làm thật. Nhìn điệu bộ này, là muốn cùng đại khánh làm một cuộc lớn a. Còn không phải sao, đại quy mô như vậy xuất binh, đều có 5 năm chưa từng thấy. Lần trước đánh Yên Châu, ta vẫn là cái tân binh đàn từ đâu. 5 năm trước cái kia về mới gọi biệt quất, vừa sờ đến quan tường liền bị đánh trở về. Lần này không giống nhau, đại khánh nội chiến, chúng ta nhất định có thể cầm xuống Yến Bắc Quan. Đại lương thực hành quân công chế, các binh lính chỉ cần trên chiến trường chém tướng bạc cờ, lập xuống chiến công, liền có thể bằng quân công tấn tước, được chia thổ địa, cho dù là tầng dưới chót nhất tiểu binh, cũng có cơ hội dựa vào một đao một thương liệu ra tiền đồ. Bởi vậy, các tướng sĩ đánh nhau trận chiến từ trước đến nay tràn ngập nhiệt tình, chiến trường đã là sinh tử tràng, càng là bọn hắn cơ hội thay đổi số phận. Nghe nói không? Lần này chỉ cần có thể công phá Yến Bắc Quan, mỗi người trước thưởng 10 lượng bạc, chém một viên địch thủ lại thêm 5 lạng. Thật. Vậy nhưng được thật tốt đánh. Lão tử vẫn chờ quân công về nhà cưới vợ đâu. Loại này đối quân công khát vọng, để lương quân từ đầu tới cuối duy trì lấy cường hãn chiến đấu lực, cũng chính là bằng vào cỗ này sức mạnh, đại lương mới có thể tại cẩn cối chi địa đặt chân, cùng to lớn đại khánh thời gian dài xoay cổ tay. Đương nhiên, ở trong đó cũng có đại khánh nguyên nhân, đại khánh từ trước đến nay không nhìn chúng đại lương chỗ khổ hãn chi địa, cảm thấy đoạt lại cũng không có giá trị gì. Bởi vậy chưa bao giờ phái trọng binh bắc phạt, cái này mới cho đại lương phát triển cơ hội, để bọn hắn có phấn khích thỉnh thoảng xuôi nam tập kích quấy rối. Hát thành, góc đông nam. Một cái khách sạn xem ra cùng tầm thường cửa hàng không khác nhiều, trước cửa treo phai màu tiểu kỳ, ngẫu nhiên có mấy cái hành thương ăn mặc người ra vào. Người nào cũng không biết, nơi này chính là La Vong xếp vào tại Đại Lương biên cảnh bí mật cứ điểm. Đối với Bắc Phương hàng xóm Đại Lương nhất cử nhất động, La Vong từ trước đến nay mật thiết chú ý. Giờ phút này, khách sạn hậu viện một gian vắng vẻ phòng chứa tuổi bên trong, một người mặc vải thô đánh ngắn hán tử chính hạ giọng, đối lấy trước mắt thân mang trưởng quỹ phục sức trung niên nam nhân bẩm báo. Hán tử vừa từ quân doanh phụ cận lăn lộn trở về, trên mặt còn dính lấy một chút bụi đất. Trưởng quỹ, có tin tức khẩn cấp. Hán tử hướng ngoài cửa liếc qua, xác nhận không người về sau, nhanh chóng nói ra, lương quân dị động, An Vương đã hạ lệnh tập kết binh lực, mấy chục vạn đại quân đang lục tục tập kết, mục tiêu trực chỉ Yến Châu Yến Bắc Quan, sau 3 ngày liền sẽ đi đầu xuất binh 10 vạn làm tiên phong. Trưởng quỹ, cũng chính là La Vong ở chỗ này phụ trách người, mi đầu cao lại, mấy chục vạn. Xem ra đại lương lần này là làm thật. Đúng, trong quân bầu không khí cuồng nhiệt cực kỳ, các tướng sĩ đều chờ đợi đoạt quân công đây. Hán tử nói bổ sung, nghe nói liền hát thành dự trữ lương thảo binh khí đều rời trống hơn phân nửa, nhìn điệu bộ này, là muốn thừa dịp đại khánh nội loạn, một lần hành động cầm xuống Yên Châu. Trưởng quỹ nhẹ gật đầu, việc này trọng đại, nhất định phải lập tức truyền trở về. Người đi về trước đi, có tin tức mới lại đến báo cáo. Minh bạch. Hán tử không cần phải nhiều lời nữa, mượn đuổi chồng chất tiềm hộ, lặng yên không một tiếng động từ hậu viện rời đi, mấy cái lắc mình liền biến mất ở ngõ hẻm bên trong, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Trưởng quỹ đợi hắn rời đi, lập tức khóa kỹ cửa phòng tuổi, quay người đi vào hậu viện chỗ sâu một gian phòng nhỏ. Trong phòng bày biện đơn giản, chỉ có khắp ngõ ngách để đó một cái cao cỡ nửa người lồng gỗ, bên trong ngồi xổm một cái lông vũ cho hạt cát lớn, chính cảnh giác cắt tỉa cánh. Hắn từ trong ngực móc ra một quyển nhỏ như sợi tóc tờ giấy, phía trên dùng đặc thủ trí thức viết lít nha lít nhít chữ nhỏ, chính là vừa mới hắn tử kia hồi báo nội dung. Cẩn thận đem tờ giấy cuốn thành tỉ mỉ quyển, hệ tại cắt lớn vòng chân phía trên, lại kiểm tra một lần, xác nhận kiên cố về sau, mới mở ra cửa lồng. Cắt lớn tựa hồ sớm thành thói quen nhiệm vụ như vậy, vỗ cánh bay ra chiếc lồng, rơi vào trưởng quỹ rôi xuất thủ trên cánh tay. Trưởng quỹ nhẹ nhàng nuốt ve một chút đỉnh đầu của nó, thấp giọng nói, đi thôi, đem tin tức đưa về U Châu. Vừa dứt lời, cắt lớn bỗng nhiên vỗ cánh bay cao, sắc nhọn kêu một tiếng, xoay quanh hai vòng về sau, nhận chuẩn nam phương phương hướng, như một đạo tia chớp màu xám giống như sông lên mây xanh, hướng về U Châu phương hướng nhanh chóng bay đi. Trưởng quỹ đứng ở trong viện, nhìn qua cắt lớn biến mất phương hướng, cau mày. Đại lương cái này khẽ động, bác phương cục thế sợ là lại muốn biến thiên. Chương 163, lão nhị nhập chủ Đông cung. Chương 163, lão nhị nhập chủ Đông cung. Kinh hành, Đông cung. Toàn này từng chứng kiến qua mấy đời chữ quân thay đổi cung điện, giờ phút này chính lộ ra một cỗ rực rỡ hẳn lên khí tượng. Đỏ thắm thành cung bị một lần nữa quét vôi qua, lưu ly ngói dưới ánh mặt trời hiện ra kim quang, cung điện liên miên, mái quang vịnh lên sừng, hiển thị rõ hoàng gia uy nghi. Vòng ngoài thị vệ so trước kia nhiều gấp mấy lần, đều là tuyển chọn tỉ mỉ cấm quân, thân mang lượng giáp, tay đệ trôi đao, ánh mắt sắc bén quét mắt mỗi khắp nóng ngách, bầu không khí nghiêm túc mà sâm nghiêm. Bây giờ, Tô Định đã chính thức bị xác lập vì thái tử, chuyển vào tòa này tượng trưng cho chữ quân vị trí đông cung, trở thành nơi này tân chủ nhân. Tô Định đứng tại chủ điện đan bệ phía trên, nhìn qua trước điện khoáng đạt đỉnh viện, cùng nơi xa tới lui xuyên thẳng qua, đối với hắn một mực cung kính nội thị cung nữ, một cỗ khó nói lên lời hưng phấn tại trong lồng ngực khuấy động. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, phản phất muốn đem cái này đồng cung khí tức đều hút vào đáy lòng. Đã bao nhiêu năm, theo thở thiếu thời lên, hắn thì đối thái tử chi vị tình thế bắt buộc, vì thế thận trọng từng bước, lôi kéo quần thần, định mặt phụ hoàng, thậm chí không tiếc vận dụng việc ngầm thủ đoạn bài trừ đối lập. Bây giờ, nhiều năm ẩn nhẫn rốt cục đổi lấy hồi báo, hắn rốt cục nhập chủ đồng cung, khoảng cách cái kia chí cao vô thượng vị trí chỉ có cách xa một bước. Loại này cảm giác quá sung sướng. Hắn nhịn không được bắt đầu tưởng tượng chính mình đang lâm đế vị chẳng cảnh, thân mang long bảo, ngồi ngay ngắn đại điện long ỷ phía trên, tiếp nhận bách quan triều bái, ban bố chiếu lệnh, chỉ điểm giang sơn. Thiên hạ vạn dân đều là phụ phục tại dưới chân hắn, quyền sinh sát trong tay tất cả nằm trong lòng bàn tay. Một ngày này sẽ không quá xa. Tô Định mở mắt ra, trong mắt lóe ra dã tâm quan mang. Ngay tại vừa mới, hắn đi khánh đế tẩm cung Thịnh An. Trên giường bệnh phụ hoàng hình dung tiêu thụy, nói chuyện đều đã khí lực không đủ, các thái y càng là thúc thủ vô sách, chỉ nói phải tĩnh dưỡng. Tô Định thấy rõ ràng, phụ hoàng thân thể sớm đã là đèn cạn dầu, sợ là thẳng không được bao lâu. Chờ phụ hoàng một băng hà, hắn chính là danh chính ngôn thuận đại khánh thiên tử. Cái này vạn lý giang sơn, chẳng mấy chốc sẽ triệt để thuộc về hắn Tô Định. Nghĩ tới đây, Tô Định nết miệng lên một nụ cười đắc ý. Lúc này, Trần Quý phi thiếp thân cung nữ Tiểu Đào bước nhanh đi vào đầu cùng, nhìn thấy Tô Định sau quỳ gối hành lễ, gặp qua thái tử điện hạ, quý phi nương nương cho mời ngài đến Sơ Vân điện một lần. Tô Định gật đầu đáp, biết. Hắn theo Tiểu Đào về sau cung đi đến, ven đường gặp cung nữ, thị vệ thấy hắn, đều ào ào dừng bước lại, cung kính khom mình hành lễ, trong miệng tề hô thái tử điện hạ. Một tiếng này âm thanh tôn sừng, để Tô Định trong lòng đắc ý lại dày đặc mấy phần. Rất nhanh, hai người liền tới đến Sơ Vân điện. Trong điện vân hương lượn lờ, Trần Quý phi đang ngồi ở bên cửa sổ trên giường em liếc nhìn quyển sách. Tô Định tiến lên khom người thỉnh an, nhi thần gặp qua mẫu phi. Đứng lên đi, ngồi. Trần Quý phi để sách xuống quyển, ra hiệu hắn tại trên ghế đối diện ngồi xuống, ánh mắt bên trong mang theo vài phần vui mừng, lại có mấy phần ngưng trọng. Bây giờ ngươi đã là thái tử, thân phận khác biệt, có một số việc liền phải sớm nhiều tính toán. Lão Bát, lão Cửu, lão Thập ba cái kia, đối ngươi làm thái tử tâm lý tất nhiên không phục. Theo bản cung nhìn, bọn hắn tuyệt sẽ không an phận, chắc chắn trong bóng tối cho ngươi chơi ngáng chân, cái bẫy, ngươi có thể được đánh tới 12 phân tinh thần, ngàn bạn không thể lấy bọn hắn đường. Nếu là gặp phải cái gì không nắm chặt được sự tình, đừng chọi cứng, đến tìm bản cung thương lượng, luôn có thể cho ngươi nghĩ cách. Tô Định gật đầu nói, nhi thần minh bạch mẫu phi ý tứ. Cái này ba cái đệ đệ, nhi thần tâm lý nắm chắc, bọn hắn xác thực không phải đèn đã cạn dầu. Hắn trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, thanh âm ép tới cực thấp, mẫu phi yên tâm, chờ nhi thần đăng lên hoàng vị, chắc chắn đem bọn hắn từng cái thanh tẩy. Cái này thiên hạ, không cho phép nửa điểm uy hiếp, chỉ có bọn hắn đều đã chết, nhi thần hoàng vị mới có thể ngồi an ổn. Trần Quý Phi gặp hắn như vậy quả quyết, hài lòng gật gật đầu, ngươi có thể có phần tâm tư này liền tốt. Người thành đại sự, không thể nhân từ nương tay. Sau đó, nàng lại dặn dò, bệ hạ thân thể không thoải mái, đã hạ chỉ để ngươi phụ trách giám quốc. Trong khoảng thời gian này, trong triều sự vụ phức tạp, ngươi mọi thứ nhiều cùng nội các đại thần thương lượng đi, bọn hắn phụ tá bệ hạ nhiều năm, kinh nghiệm lão luyện, có thể giúp ngươi không ít việc. Nhi thần nhớ kỹ. Tô Định đáp. Lại hàn huyên vài câu việc thường ngày, Tô Định đứng dậy cáo tử, rời đi hậu cung. Ú Thành. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Thái Dương còn tránh tại đường chân trời về sau, chỉ cấp chân trời nhiễm lên một vệt nhàn nhạt màu trắng bạc. Thần Vương phủ bên ngoài, Triệu Cao cưỡi một con khoái mã chạy nhanh đến cửa tung người xuống ngựa, liền nhanh chân hướng trong phủ đi đến. Vừa mới tiến đại môn, thì bắt gặp chính chỉ huy Vũ Giả quét dọn đỉnh viện Trầm Linh Nhi. Triệu Cao vội vàng dừng bước lại, chắp tay hành lễ, ngựa khí cung kính, "Linh Nhi cô nương, chủ công giờ phút này tại nơi nào? Ta có chuyện trọng yếu báo cáo." Hắn đối Trầm Linh Nhi từ trước đến nay mười phân tôn kính, không dám chút nào lấy tầm thường tỷ nữ đại chi, đây chính là lâu dài canh giữ ở Tô Vân người bên cạnh, rất được tín nhiệm, ngày sau địa vị sợ là không thấp, nói không chừng cũng là chủ mẫu một trong, tự nhiên muốn nhiều mấy phần kính trọng. Trầm Linh Nhi nghiêng người tránh đi hắn lễ, nói khẽ, "Điện hạ giờ phút này chính tại hậu viện luyện võ đây." "Đa tạ Linh Nhi cô nương." Triệu Cao gật đầu đáp, quay người bước nhanh hướng hậu viện đi đến. Xuyên qua mấy tầng hành lang, hậu viện cảnh tượng đập vào mi mắt. Tô Vân đang đứng tại trên đất trống, tay cầm một cây trường đường, chính ngưng thần luyện thương. Chỉ thấy Tô Vân thân hình thẳng tắp, thương pháp vững vàng uy mãnh, một chiêu một thức thẳng thắn thoải mái, mùi thương vạch phá không khí, mang theo vụ vụ tiếng gió, thỉnh thoảng như mãnh hổ hạ sơn, khí thế hung hăng, thỉnh thoảng như linh xà xuất động, mau lẹ sắc bén. Mỗi một cái động tác đều trầm ổn vững chắc, đem thương pháp mới vừa cùng mãnh liệt phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Tô Vân vẫn chưa vận dụng nội lực, nếu không lấy hắn bây giờ tu vi, hậu viện này đỉnh đài hoa một sợ là sớm đã bị chấn động đến vỡ vụn. Dù vậy, cái kia cố tử thương pháp lộ ra sắc bén khí thế, cũng đủ làm cho nhân tâm sinh kính sợ. Triệu Cao đứng tại cửa sân, không có tiến lên quấy rầy, chỉ là yên tĩnh chờ. Tô Vân một bộ thương pháp lướt qua, đông nhiên thu thương mà đứng. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, thái dương đã chảy ra mồ hôi mịn, trên thân đánh ngắn cũng bị mồ hôi thấm ướt. Đi đến một bên trong lương đình ngồi xuống, hắn cầm lấy trên bàn đá khăn mặt lau mồ hôi, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua cửa sân, gặp Triệu Cao chính đợi ở nơi đó, liền cất giọng nói, "Vào đi." Triệu Cao lên tiếng đi vào hậu viện, đi vào lương đình bên ngoài không mình hành lễ, "Chủ công, chuyện gì như thế vội vàng?" Tô Vân để xuống khăn mặt, nâng chung trà lên nhấp một miếng. Triệu Cao vội vàng báo cáo, "Chủ công, là đại lương bên kia khẩn cấp tình báo. La Vong xếp vào tại Hắc Thành cứ điểm truyền đến tin tức, đại lương An Vương đã hạ lệnh tập kết mấy chục vạn đại quân, mục tiêu trực chỉ Yến Châu Yến Bắc Quan, nhìn điệu bộ này, là muốn một lần hành động cầm xuống Yến Châu." Tô Vân nghe vậy, nhẹ gật đầu. "Mấy chục vạn đại quân? Đại lương lần này ngược lại là bỏ hết cả tiền vốn. Xem ra, Yến Châu quân phải có phiền toái." Hắn lời nói xoay chuyển, hỏi, "Nói một chút cái kia đại lương An Vương tình huống." Bản Vương chỉ biết hắn là Lương Hoàng chi tử, cụ thể nội tình như thế nào? Triệu Cao đáp, "Bẩm chủ công, An Vương là Lương Hoàng đệ tam tử. Người này từ nhỏ không thích viết văn, duy chỉ có si mê binh pháp chiến sự, tại huynh đệ bên trong lấy kiêu dũng thiện chiến nổi tiếng. Lương Hoàng đối với hắn đã nể trọng lại kiêng kỵ, mặc dù để hắn chấp trưởng 60 vạn biên quân, trấn thủ Bắc Cương trọng trấn Hắc Thành, tay cầm đại lương gần 3 thành binh lực, địa vị cực cao, nhưng bởi vì không sợ trưởng trị quốc, thủy chung chưa được lập làm chức quân, ngược lại là để hắn phụ tá trưởng tử. Bất quá người này dã tâm không nhỏ, một mực trong bóng tối tích xúc lực lượng, lần này quy mô tiến công Yến Châu, chỉ sợ cũng có mượn quân công để thăng danh vọng, tranh đoạt chữa vị tâm tư." Chương 164, Nưu Đồ Yến Châu. Chương 164, Nưu Đồ Yến Châu. Tô Vân ngón tay khẽ chọc lấy bàn đá, trầm ngâm nói, "Xem ra người này ngược lại là cái hữu dũng hữu nhu thế hệ. Dám thừa dịp đại khánh nội loạn thời điểm, áp lên mấy chục vạn đại quân xuôi nam, phần này bá lực cùng dã tâm, ngược lại là không thể khinh thường. Có thể tại đại lương chấp trưởng 60 vạn biên quân, còn có thể để quân tâm sở hướng, tuyệt không phải chỉ dựa vào thất phu chi dũng thì có thể làm được." Hắn hiểu được mượn quân công tranh vị, nói rõ không chỉ có thiện chiến, còn hiểu cân nhắc lợi hại, biết như thế nào vì chính mình trải đường. Dạng này người, nếu là chỉ coi một cái đại tướng, sắc thực có tài. Tô Vân nâng chung trà lên, nhếch miệng lên một vệt cười nhạt. Đại lương lần này xuôi nam, Yến Châu quân sợ là thật phải nhức đầu. Kể từ đó, ngược lại là giúp bản vương một thanh. Hắn đứng người lên, đi đến lương đỉnh vừa nhìn ngoài viện sắc trời, chậm rãi nói, "Bắc Phương bốn châu, vốn là tình thế bắt buộc chi vận. Nguyên bản còn dự định để tần quân chỉnh đốn chút thời gian, lại thừa cơ xuất binh Yến Châu, đem đặt vào bản đồ. Dù sao Yến Châu quân chiến lực không yếu, ngạnh công sợ là muốn tổn binh hao tướng. Bây giờ đại lương chủ động làm có dễ, ngược lại bớt đi bản vương không ít công phu. Đại lương mấy chục vạn đại quân tiếp cận, Yến Châu quân tất nhiên toàn lực ứng đối, úp còn không mang nổi mình úp. Đến lúc đó, tần quân liền có thể thừa dịp lấy bọn hắn lưỡng bại câu thương thời khắc, chỉ huy đồng tiến. Đến lúc đó vô luận là thu thập tàn cục, vẫn là trực tiếp tiếp quản Yến Châu, đều sẽ dễ dàng hơn nhiều." Hắn xoay người, nhìn về phía Triệu Cao, "Chờ lương quân cùng Yến Châu quân đánh cho khó phân thắng bại, liền là chúng ta cơ hội. Yến Châu khối này, đã đại lương muốn cướp, này bản vương thì thuận tay nhận lấy, để bọn hắn lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng." Triệu Cao nghe vậy, trong lòng hiểu rõ, chủ công đây là muốn ngồi thu ngư ông chi lợi, mượn đại lương chi thủ suy yếu Yến Châu quân, lại lấy lôi đỉnh chi thế đem đặt vào trong túi. Kể từ đó, Bắc Phương bốn châu liền có thể hoàn chỉnh nắm trong tay. Triệu Cao trầm tư một lát, tiến lên một bước, chắp tay nói, "Chủ công, thuộc hạ cũng có một ý nghĩ. Tiến Châu quân lâu dài đóng giữ biên cảnh, chiến lược cường hãn, nếu là có thể thừa cơ xúi dục bọn hắn, để công hiệu trùng chủ công, đối Tần quân mà nói, có thể nói là như hổ thêm cánh. Tiến Châu quân cùng triều đình vốn là ngăn cách một tầng, những năm này trấn thủ Yên Châu, triều đình lương thảo tiếp tế thường xuyên cắt xén, các tướng sĩ trong lòng chưa hẳn không có lời oán giận. Bây giờ đại lương trọng binh tiếp cận, triều đình vừa đại bại, sợ là bất lực gấp rút tiếp viện. Lúc này như ném ra ngoài cảnh ô lưu, hứa lấy lương thảo, quân hưởng, lại hiểu lấy lợi hại, chưa hẳn không có cơ hội. Nếu là có thể thành, Tần quân không chỉ có thể giảm bất cường công chi tổn hại, còn có thể trực tiếp hợp nhất một chi tinh nhuệ chi sư, Tiến Châu phòng ngự cũng có thể cấp tốc tiếp nhận, có thể nói một công nhiều việc. Triệu Cao nhìn lấy Tô Vân, trong mắt mang theo vài phần chờ mong. Tô Vân trầm mặc một lát, sau đó nhẹ gật đầu. Người ý nghĩ rất không tệ, khả thi sát thực cao. Hán Tán Thành nói, Yến Châu quân lâu chấn thủ biên cương cường, đối triều đình vốn là chưa hẳn một lòng, bây giờ hai mặt thủ địch, chính là công tâm hảo thời cơ. Tô Vân dương mắt nhìn về phía Triệu Cao, phân phó nói, dạng này, ngươi đi sắp xếp người thông báo cổ hủ, để hắn đến vương phủ một chuyến. Bản vương muốn cùng hắn tâm sự việc này, nghe một chút hắn ý nghĩ, nhìn xem có thể hay không đem cái này cái cọc chuyện làm đến càng ổn thỏa chút. Đúng, chủ công. Triệu Cao chắp tay đáp, quay người liền muốn đi truyền lệnh. Chờ một chút. Tô Vân gọi lại hắn, nói bổ sung, để hắn tận mau tới đây, việc này nên sớm không nên chậm trễ. Thuộc hạ minh bạch. Triệu Cao lên tiếng rời đi. Tô Vân một lần nữa cầm lấy khăn mặt xoa xoa cái cổ mồ hôi, ánh mắt nhìn về phía đông phương dần sáng sắc trời, như có điều suy nghĩ. Một nén nhang sau, cổ hủ thân mang trường sam màu xanh, đi vào Tần vương phủ. Giờ phút này, Tô Vân vừa tắm rửa thay quần áo hoàn tất, đang ngồi ở đại sảnh bên cạnh bàn ăn dùng bữa sáng. Trên bàn bày biện mấy thứ đơn giản thức nhắm, một chén cháo hoa, còn có hai cái nóng hổi bánh bao. Gặp cổ hủ đi tới, Tô Vân dương mắt cười nói, Văn Hòa tới, ăn điểm tâm rồi sao? Không ăn mà nói ngồi xuống cùng một chỗ lót chút. Cổ hủ chắp tay nói, đa tạ chủ công quan tâm, thuộc hạ đã dùng qua. Vậy ngươi trước ở một bên hơi đợi một lát. Tô Vân ra hiệu hắn ngồi xuống, chính mình thì tăng nhanh dùng cơm tốc độ. Một lát sau, Tô Vân để xuống bát đũa, thị nữ tiến lên thu thập sạch sẽ. Hắn đứng dậy đối cổ hủ nói, đi thôi, đi thư phòng nói. Hai người cùng nhau đi vào thư phòng, Tô Vân tại chủ vị ngồi xuống, cổ hủ thì tại trên ghế đối diện vào chỗ, đi thẳng vào vấn đề hỏi, chủ công cố ý gọi thuộc hạ đến đây, chắc là có chuyện quan trọng thương nghị. Tô Vân nhẹ gật đầu, đem Triệu Cao liên quan tới xúi dục Yến Châu quân đề nghị 1 năm 1 mười nói ra, cuối cùng nói, việc này bản vương cảm thấy có thể thực hiện, nhưng cụ thể như thế nào thao tác mới có thể không có sơ hở nào, còn muốn nghe xem người ý nghĩ. Cổ hủ ngón tay nhẹ tay vuốt trong râu, trầm ngâm một lát sau mở miệng. Chủ công, Triệu Cao đề nghị thật có thể thực hiện chỗ, nhưng cần phân hai chạy trốn mới có thể ổn thỏa. Đệ nhất bộ, triệt để thăm dò trong quân nội tình. Yến Châu quân mặc dù có bất mãn, nhưng trong hàng tướng lãnh tất có trung thành tử tiết chi sĩ, cần trước phân biệt người nào có thể lôi kéo, người nào là tử địch. Nhất là Yến Đợi Hàn Nhạc, người này là trong quân hạch tâm, như có thể thuyết phục hắn quy thuận, làm ít công to, như hắn khăng khăng hiệu trung cánh đế, vậy cũng chỉ có thể tìm khác đột phá khẩu. Tỉ như trong quân trung hạ tầng tướng lĩnh, bọn hắn lâu dài lãnh binh, biết chắc binh lính khó khăn, đối triều đình đoán khí có lẽ càng sâu. Bước thứ hai, nhân cơ hội tạo áp lực. Đại lương quân công thành càng nhanh, Tiến Châu quân tình cảnh càng nguy, chúng ta cơ hội lại càng lớn. Có thể trước phái mật sứ đưa đi thư tín, hứa lấy lương thảo, quân hưởng, hứa hẹn quy thuận sau vẫn từ hắn thống lĩnh Yến Châu quân bộ, lại quá khứ công tích một mực thừa nhận. Đồng thời chỉ ra lợi hại, triều đình Úc còn không mang nổi mình Úc, viện quân vô vọng, tử thủ sẽ chỉ bị đại lương hủy diệt, quy thuận chủ công, đã có thể bảo cảnh an dân, lại có thể bảo trụ dưới trướng tướng sĩ tính mệnh, đây là song toàn kế sách. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, mặt khác, có thể trong bóng tối cho đại lương quân thêm chút hỏa để bọn hắn thế công mạnh hơn chút, bước Yến Châu quân mau chóng làm ra lựa chọn. Tô Vân nghe xong, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Văn Hòa suy tính được chu toàn, thì theo lời ngươi nói làm, việc này liền giao cho ngươi cùng Triệu Cao cùng nhau chủ tính. Thuộc hạ tuân mệnh. Cổ Hủ chắp tay đáp. Tô Vân tiếp tục mở miệng, Yến Hầu Hàn Nhạc, bản vương ngược lại là có sự hiểu biết nhất định. Người này tại Yến Châu kinh doanh nhiều năm, trong quân uy vọng cực cao, có thể nói là đã nói là làm tồn tại. Hàn gia là Yến Châu tướng môn thế gia, đời đời trấn thủ nơi đây, căn cơ sâu thực, thì liền triều đình đều phải để bọn hắn ba phần, không dám tùy tiện bức bách. Cái này nhân tính cách cương trực, lại cực nặng gia tộc vinh dự, một lòng lấy thủ hộ Yến Châu làm nhiệm vụ của mình, đối khánh đế mặc dù có bất mãn, chưa hẳn sẽ tùy tiện phản bội. Muốn hắn quy thuận, độ khó khăn không nhỏ. Cổ Hủ nghe vậy, chắp tay nói, chủ công nói cực phải, nhưng nguyên nhân chính là như thế, việc này mới cần có người thân hướng. Thuộc hạ nguyện tự mình đi một chuyến Yến Châu, gặp mặt Hàn Nhạc, thử thuyết phục hắn. Tô Vân dương mắt nhìn về phía Cổ Hủ, suy nghĩ một chút liền gật đầu, tốt, bản vương tin được ngươi. Cổ Hủ năng lực, hắn từ trước đến nay là yên tâm. Vị này đỉnh cấp nhu sĩ, tâm tư kín đáo, luôn từ sắc bén, luôn có thể tại phức tạp trong cục thế tìm tới đột phá khẩu. Nhớ ngày đó tại Tào lão bản dưới trước lúc, hắn liền lấy sâu tính toán lo xa lấy sừng, kỳ kế chống chất, giúp đỡ bình định nhiều phương thế lực. Bây giờ có hắn tự mình ra mặt, việc này xác suất thành công không thể nghi ngờ sẽ tăng nhiều. Chương 165, Đại Lương xâm lấn chương 165, Đại Lương xâm lấn một ngày sau. Cổ Hủ đem đầu tay sự vụ từng cái bàn giao cho phụ tá, lại cùng Triệu Cao quyết định đến tiếp sau liên lạc chi tiết, liền chuẩn bị khởi hành tiến về Yên Châu. Trước khi đi, Tô Vân cố ý gọi tới Lữ Bố, Phụ Tiên, lần này ngươi cùng Văn Hòa cùng nhau đi tới Yên Châu, cần phải bảo vệ hắn chu toàn. Lữ Bố ôm quyền đáp, chủ công yên tâm, có mặt tướng, định bảo vệ cổ tiên sinh bình yên vô sự. Tô Vân gật đầu, có Lữ Bố bực này đỉnh phong chiến lược đi theo, chí ít có thể ứng đối trên đường các loại hung hiểm, cũng có thể để Cổ Hủ tại cùng Hàn Nhạc thương lượng lúc nhiều mấy phần lực lượng. Một đoàn người ở cửa thành tập kết, trên trăm tên tinh nhuệ kỵ binh sớm đã chuẩn bị tốt thất ngựa, từng cái thần sắc nghiêm nghị, chờ xuất phát. Cổ Hủ chở mình lên ngựa, nhìn về phía bên cạnh Lữ Bố, chắp tay nói: "Lữ tướng quân, lần này xuất hành, con đường phía trước không biết, sợ là muốn nhiều dựa vào tướng quân võ dũng." Lữ Bố ghim chặt ngựa cương, cười văn nói: "Cổ tiên sinh khách khí. Chủ công phân phó sự tình, mặt tướng tự sẽ làm thỏa đáng. Tiên sinh một mực chuyên tâm nhu đồ, cản đường tạp chủng, giao cho ta chính là." Cổ Hủ khẽ mút cằm, không cần phải nhiều lời nữa, cất giọng nói: "Xuất phát." Theo ra lệnh một tiếng, trăm tên kỵ binh cùng nhau thôi động chiến mã, như một đạo màu đen hồng lưu giống như hướng ra khỏi cửa thành, hướng về Yến Châu phương hướng mau chóng đuổi theo. Bụi mù quần quật bên trong, Cổ Hủ ngồi vững lưng ngựa, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, thần sắc bình tĩnh. Lữ Bố thì một thân ngân giáp, tay cầm phương thiên hỏa kích, bảo hộ ở bên, khí thế lẫm liệt. Một bên khác, La Lưới bắt đầu hành động. Vũ Châu bên trong cứ điểm, Triệu Cao chính đối mấy tên La Võng nòng cốt hạ đạt chỉ lệnh. Chủ công cùng Cổ tiên sinh đã có lập kế hoạch, các ngươi ấn chuyến này sự tình. Thứ nhất, lập tức triệu tập giang nam các nơi nhân thủ, ấn lúc trước định ra kế hoạch, đối trần ra những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng ngoại vi thế lực độc thủ, nhất là bọn hắn bồi dưỡng tử sĩ doanh, cấu kết giang hồ bang phái, cần phải gọn gàng, chặt đứt hắn manh mướt, lại không thể bại lộ chúng ta tung tích. Thứ hai, Yến Châu bên kia, ấn Cổ tiên sinh phân phó, phái thêm ít nhân thủ chui vào, lưu ý Yến Châu quân bên trong độc tĩnh, đặc biệt là Hàn Nhạc cùng với dưới trướng tướng lĩnh thái độ, có bất cứ tin tức gì, lập tức hồi báo cho Cổ tiên sinh. Mấy tên nòng cốt cùng kêu lên đáp, thuộc hạ tuân mệnh. Bây giờ là bóng, đi qua những năm này phát triển, sớm đã không phải lúc trước cái kia quy mô có hạn tình báo tổ chức. Thành viên số lượng đã đạt hơn 3 vạn người, hai mắt trải rộng đại khánh các châu phủ huyện, từ triều đường quan viên phủ đệ cho tới phố phường trà quán, dịch trạm cầu tàu, đều có La Võng người ẩn nút trong đó. Tin tức lan truyền nhanh chóng, chi chuẩn, sớm đã trở thành Tô Vân trong tay một thanh bí ẩn mà đao sắc bén. Theo Triệu Cao mệnh lệnh tầng tầng truyền đạt đi xuống, vô số ẩn nút trong bóng tối thân ảnh bắt đầu sinh động, hoặc ra roi thúc ngựa lan truyền tin tức, hoặc lặng yên lặn vào mục tiêu chim mà chuẩn bị hành động. Tiến Châu, biên cảnh bên ngoài, bụi đất bay lên đầy trời. Một nhánh quân đội khổng lồ chính dọc theo quan đạo nhanh chóng hành quân. Đội ngũ kéo dài hơn 10 dặm, quân kỳ san sát, trong đó thêu lên xà nhà chữ đại kỳ trong gió bay phất phới, phá lệ bắt mắt. Đại lương 10 vạn tiên phong quân, giờ phút này đã đến Yến Châu bên ngoài địa khu, binh phong trực chỉ Yến Bắc Quan. Trong đội ngũ, mấy chục khung to lớn máy ném đá bị chiến mã kéo lấy tiến lên, chất gỗ máy khung dưới ánh mặt trời hiện ra bóng loáng, lộ ra phá lệ chói mắt, đây là đại lương quân công thành nổ trại lợi khí. Đại lương công tượng kỹ thuật từ trước đến nay cường hãn, cái này cùng bọn hắn đối công tượng coi trọng chặt chẽ không thể tách rời. Bởi vì chỗ Bắc Cương lâu dài cùng đại khánh cùng xung quanh bộ tộc chinh chiến, đối binh khí, giáp trụ, khí giới công thành nhu cầu cực lớn, bởi vậy đại lương triều đình đối công tượng bồi dưỡng cực kỳ đệ bụng, không chỉ có thiết lập chuyên môn công xưởng, còn ban bố luật pháp bảo hộ công tượng địa vị, thậm chí cho phép kỹ nghệ tinh xảo công tượng bằng vào thủ nghệ thu hoạch được tước vị. Dân ra, đại lương nấu sắt, kỹ thuật rèn đúc ngày càng tinh tiến. Bọn hắn cảnh nội khoáng sản tài nguyên phong phú, nhất là thiết khoáng số lượng dự trữ sung túc, đây càng để công tượng nhóm có thi triển không gian. Chế tạo ra khôi giáp không chỉ có kiểu dáng tinh mỹ, phòng hộ lực cũng cực mạnh, trong quân mặc giáp binh lính tỷ lệ cao hơn nhiều đại khánh quân đội. Đơn tử trang bị bên trên nhìn, liền lộ ra một cỗ tinh nhuệ chi khí. Đội ngũ phía trước, Kim Minh cưỡi một thất thần tuấn hắc mã, sắc mặt tràn đầy hăng hái. Vì chu bị trận đại chiến này, hắn tại Hắc Thành kinh doanh nhiều năm, chữ hàng lương thảo, thao luyện binh mã, chờ thì là một cái cơ hội như vậy. Hắn dục ngựa đi vào một chỗ cao điểm, lim chặt dây cương trông về phía xa, Yến Bắc Quan thành tường hình dáng đã ở trong tầm mắt hiện lên. Tòa kia hùng quan xây dựng ở sơn mạch ở giữa vị trí hiểm yếu yếu đạo phía trên, thành tường cao ngất, lỗ châu mai dày đặc, như cùng một đầu ẩn nút cự thú, cứ thế mà đem đại lương xuôi nam đạo lộ ngăn cản cái kín. Cũng là cái này đến Bắc Quan, ngăn cản đại lương bao nhiêu đời người bước chân. Kim Vinh ngữ khí mang theo vài phần kinh thường, lại có mấy phần tình thế bắt buộc, 5 năm trước không có gặm xuống đến, lần này, bản vương nhất định phải san bằng nó. Bên cạnh tướng quân đội vàng phụ họa, An Vương anh minh. Bây giờ đại khánh ốc còn không mang nổi mình ốc, Yến Bắc Quan cũng là tòa cô thành, bằng chúng ta 50 vạn đại quân, cầm xuống nó dễ như trở bàn tay. Một tên khác tướng quân cũng theo vô mông ngựa, còn không phải sao? Vương gia bày mưu tính kế đã sớm đem hết thảy đều coi là tốt. Chờ công phá Yến Bắc Quan, xuôi nam môn hộ mở ra, vương gia công tích tại đại lương thế nhưng là xưa nay chưa từng có. Kim Vinh nghe được lời này, nhếch miệng lên một tia đắc ý cười, nhưng vẫn là trách mắng, bất bình hót. Trận chiến còn không có đánh, đứng trước nhẹ nhàng. Lời tuy như thế, trong mắt vui mừng lại giấu không được. Hắn quay đầu ngựa lại, đối với sau lưng đại quân cao giọng hạ lệnh, truyền bản vương tướng lệnh, toàn quân tăng thêm tốc độ. Trạm vạng tối trước nhất định phải đến Yến Bắc Quan bên ngoài, dựa vào núi, ở cạnh sông hạ trại, chờ đến tiếp sau đại quân đến. Tuân mệnh. Quân lệnh tầng tầng truyền đạt đi xuống, nguyên bản ngay lập tức hành quân đội ngũ lần nữa tăng tốc, mang theo một cỗ thế bất khả kháng khí thế, hướng về Yến Bắc Quan phương hướng gọn mạnh mà đi. Yến Bắc Quan phía tây trên đường núi, Yến Châu quân một chi tuần tra đội chính đang đi tuần. Tiểu đội trưởng híp mắt nhìn qua nơi xa nâng lên đầy trời bụi mù, trong lòng đống nhiên trầm xuống, cái kia quy mô cũng không phải đám quân nhỏ. Không tốt, là lương quân. Một tên binh lính thất thanh hô, khắp khuôn mặt là chấn kinh, làm sao lại nhanh như vậy? Vài ngày trước, bọn hắn xác thực nhận được đại lương biên cảnh dị động tin tức, trong quân cũng làm phòng bị, nhưng chẳng ai ngờ rằng đối phương tiên phong đến mức như thế mãnh liệt, quả thực giống như là đông dương giết tới đồng dạng. Tiểu đội trưởng nghiêm nghị hạ lệnh, nhanh. Tiểu trương, ngươi mang hai người lấy tốc độ nhanh nhất về quan bẩm báo Hàn tướng quân, liền nói đại lương tiên phong quân đã đến quan ngoại, binh lực chí ít 10 vạn, mang theo khí giới công thành. Cái khác người cùng ta lưu lại, tiếp tục giám thị, tuyệt đối đừng bại lộ hành tung.
Vâng.
Bị điểm đến tên binh lính không dám trì hoãn, trở mình lên ngựa, hung hăng thúc vào bụng ngựa, ba con khoái mã như mũi tên rời cùng hướng về Yến Bắc Quan mau chóng đuổi theo. Yến Bắc Quan trên cổng thành, thủ quan đại tướng Hàn Chiến chính tự mình tuần tra phòng ngự. Hắn là Yến Hầu Hàn Nhạc chất tử, một thân võ nghệ tinh xảo, tính cách trầm ổn. Nghe được dưới thành truyền đến tiếng võ ngựa dồn dập, hắn nhíu mày, túi người nhìn lại. Báo, Hàn tướng quân, quân tình khẩn cấp. Tiểu Trương dưới thành xoay người cồn an xuống ngựa, liền chạy mang bỏ hướng lên thành lâu, thở hồng hộc hồ, đại lương quân. Đại lương tiên phong quân đã đến quan ngoại 20 dặm chỗ, nhìn tư thế chừng 10 vạn, còn mang theo máy ném đá. Tới quá nhanh. 10 vạn, còn mang theo khí giới công thành. Hàn Chiến lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Truyền ta tướng lệnh, toàn quân tiến nhập tình trạng giới bị. Đóng cửa thành, gia cố phòng ngự. Mặt khác, dùng bồ câu đưa tin bẩm báo hầu gia, liền nói đại lương quân hãm thành.
Vâng.
Truyền lệnh binh lên tiếng mà đi. Yến Bắc Quan nhất thời vang lên dồn dập tiếng kèn, các binh lính cấp tốc chạy về phía mỗi người cương vị. Chương 166, Yến Bắc Quan nguy cấp. Chương 166, Yến Bắc Quan nguy cấp trên tường thành. Hàn Chiến quay người đối bên cạnh phó tướng trầm giọng nói, Lý phó tướng, ngươi lập tức an bài càng nhiều thám tử ra ngoài, cần phải tra rõ ràng lương quân nhân số cụ thể cùng đến tiếp sau động tĩnh. Cái này 10 vạn tiên phong chỉ là khai vị thức nhắm, đại lương tuyệt sẽ không chỉ phải như thế chút người tới. Bọn hắn nhất định là muốn thừa dịp đại khánh nội loạn, một lần hành động cầm xuống Yến Châu, đã thông xuôi Nam Thông đạo, lần này khẩu vị sợ là không nhỏ. Lý phó tướng gật đầu đáp, tướng quân nói đúng. Mặt tướng cái này đi an bài thám báo, cần phải đem lương quân nội tình thăm dò rõ ràng. Đi thôi, cẩn thận một chút, đừng để lương quân phát hiện. Hàn Chiến dặn dò.
Vâng.
Lý phó tướng ôm quyền rời đi, lập tức bắt tay vào làm an bài thám tử công việc. Hàn Chiến một mình đứng tại thành lâu phía trên, nhìn về phía nơi xa, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, lần này đại lương tiến công quy mô, sợ rằng sẽ viễn siêu trước kia bất kỳ một lần. Tiến Bắc Quan lâu dài đóng giữ binh lực bất quá 10 vạn người, mặc dù đều là tinh nhuệ, nhưng đối mặt khí thế hung hùng lương quân, áp lực có thể nghĩ. Toàn bộ Yến Châu quân cùng nhau có 30 vạn quy mô, có thể còn lại quân đội phân tán tại các quận đóng giữ, trong thời gian ngắn khó có thể toàn bộ tập kết. Hắn nhất định phải nhanh làm rõ ràng đối phương tổng binh lực, nếu như lương quân tổng binh lực tại 20-30 vạn, bằng vào Yến Bắc Quan kiên cố phòng ngự cùng trong thành dự trữ, hắn có lòng tin giữ vững. Nhưng muốn là đối phương tới 40-50 vạn, thậm chí nhiều hơn, vậy hắn nhất định phải thỉnh cầu hầu gia điều khiển toàn châu binh lực gấp rút tiếp viện, nếu không Yến Bắc Quan thủ không được. Rất nhanh, trên trăm tên Yến Châu quân thám báo cưỡi khoái mã, phân lượt theo Yến Bắc Quan cửa hồng lặng yên rời đi. Bọn hắn đổi lại tầm thường thợ săn hoặc con buôn phục sức, làm bộ thành tới lui biên cảnh đi đường người, hướng về đại lương cảnh nội phương hướng tản ra, điều tra lương quân đến tiếp sau động tĩnh. Cùng lúc đó, quan thành bên trong, dồn dập tiếng kèn sớm đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Lão Bách Tính nhóm nghe xong cái này thanh âm quen thuộc, trên mặt thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng lên, phía bắc đại lương lại đánh tới. Tòa này quan thành Bách Tính, phần lớn là gia đình quân nhân. Yến Châu quân tại này đóng giữ nhiều năm, rất nhiều binh lính trong thành ăn ra, lấy vợ sinh con, dần dà, quan thành liền có bây giờ khói lửa. Giờ phút này, người đi trên đường ào ào dừng bước lại, top 5 top 3 tập hợp một chỗ nghị luận, cái này kèn lệnh âm thanh nghe được lòng người bên trong hốt hoảng, sợ là lương quân lại muốn công thành rồi. Ai, cuộc sống an ổn không có qua mấy ngày, lại muốn đánh trận. 5 năm trước lần đó, trên tường thành huyết đô lưu thành bờ sông, cũng đừng lại đến một lần. Nhà ta cái kia người thì tại thành lâu phía trên trông coi, cái này muốn là đánh lên. Đừng lo lắng, Hàn tướng quân cùng các minh đệ đều ở đây, tiến bác quan như thế rắn chắc, lương quân muốn đánh tiến đến không dễ dàng như vậy. Đầu đường cuối ngõ, nguyên bản náo nhiệt bị một loại đè nén khẩn trương thay thế. Giờ phút này, trong quân doanh đã là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Các binh lính gánh lấy trường mâu, đại đao theo khố phòng bên trong nối đuôi nhau mà ra. Mấy cái đội binh lính hợp lực đem trầm trọng gỗ lăn đem đến thành tường lỗ châu mai bên cạnh, còn có người chính hướng tiễn lâu bên trong vận chuyển thành bó mũi tên chồng chất đến giống như núi nhỏ cao. Hán Nương, những thứ này lương cậu thật đúng là âm hồn bất tán. Một cái dâu quai nón binh lính một bên lao sạch lấy trong tay trường đao, một bên gắt một cái, 5 năm trước không có đánh đủ, lần này phải để bọn hắn nếm thử lợi hại. Bên cạnh binh lính nói tiếp, đúng rồi, đợi lát nữa bọn hắn dám công thành, lao tử một tiễn bắn thủng bọn hắn chủ tướng mũ giáp. Thôi đi ngươi, bên cạnh có người buồn địch, lần trước diễn luyện bắn tên, ngươi liền mục tiêu đều không dính lấy một bên, còn bắn chủ tướng, có thể bắn trúng cái xà nhà binh ống quần coi như ngươi bản sự. Lời này chọc cho người chung quanh một trận cười to, không khí khẩn trương hòa hoãn không ít. Dâu quai nón binh lính chừng người kia liếc một chút, nhưng cũng cười theo, bớt nói nhảm, chờ đánh lên nhìn lão tử. Lần này phải đem những này lương cậu đánh về nhà đi, để bọn hắn biết Yến Châu quân lợi hại.
Đúng,
đánh về nhà đi, để bọn hắn có đến mà không có về. Tiếng phụ họa liên tiếp. Mặc dù biết lần này lương quân khí thế hung hùng, nhưng thủ quan quyết tâm, nhưng lại chưa bao giờ dao động. Thời gian đi vào lúc chạm vào tối, ánh nắng chiều cho Yến Bắc Quan thành tường dắt lên một tầng màu vàng đỏ. Lương quân tiên phong 10 vạn đại quân đã đến ngoài thành 8 dặm vị trí, bắt đầu dựng trại đóng quân. Chỉ thấy trên khoáng dã, các binh lính phân công có thứ tự, có vung vẩy thuần sắc khai quật mương, có dựng trướng đồng, lít nha lít nhít doanh trướng như măng mọc sau mưa giống như sung ra, rất nhanh nối thành một mảnh, nhìn không thấy bờ. Tuần tra kỵ binh tới lui xuyên thẳng qua, cảnh giác quét mắt bốn phía, cờ sĩ tại doanh địa các nơi dâng lên. Xa nhà chữ đại kỳ tại gió đêm bên trong bay phất phới, lộ ra một câu ngay ngắn nghiêm nghị. Kim binh vẫn chưa lưu tại doanh địa, mà chính là mang theo mấy tên thân vệ cùng theo quân tướng lĩnh, cưỡi ngựa tại phụ cận khảo sát địa hình. Hắn rìm ngựa đứng tại một chỗ dốc cao phía trên, nhìn qua cách đó không xa Yến Bắc Quan, mở miệng nói, cửa này thành theo lưỡng núi xây lên, chính diện chỉ có một đạo cổng thành, dễ thủ khó công. ngày mai trước thăm dò tính công thành. Bên cạnh các tướng lĩnh liên tục gật đầu, ào ào đáp lời. Mà tại Yến Bắc Quan trên tường thành, Yến Châu quân sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Lỗ Châu mai về sau, các binh lính tay cầm cung tiễn, trường mâu trận địa sẵn sàng đón quân địch, ánh mắt sắc bén. Trên đầu tường chất đầy gỗ lăn, cùng bại dầu, thậm chí còn có vài khung máy ném đá cũng đã bắt hoàn tất. Hàn Chiến tự mình tại trên tường thành tuần tra, thỉnh thoảng dừng lại căn dặn các binh lính chú ý đề phòng. Toàn bộ quan thành như là một chiếc cung kéo căng, chỉ đợi địch quân xâm phạm. Màn đêm buông xuống, Yến Bắc Quan trên cổng thành bó đuốc lúc sáng lúc tối, Hàn Chiến đang vân vân báo. Một trận cánh huỵch âm thanh bạch phá yên tĩnh, hắn đưa tay tiếp được cái kia xoay quanh rơi xuống bổ câu đưa tin, lấy xuống bổ câu trên đùi cột ống trúc nhỏ. Tại Yến Châu quân, thám báo ra ngoài điều tra lúc chắc chắn sẽ mang theo bổ câu đưa tin, đây là Hàn gia đời đời truyền xuống quy củ, dùng tốc độ nhanh nhất lan truyền tình báo, so ra roi thúc ngựa càng có thể đoạt được tiên cơ. Bực này phối trí, tại đại khánh những quân đội khác bên trong là không gặp được. Triển khai giấy viết thư, mượn yếu ớt hỏa quang, Hàn Chiến đồng tử bỗng nhiên co vào. Trên thư viết rõ ràng, đại lương đến tiếp sau đại quân đã qua Vân Sơn, binh lực gần 40 vạn, chính hướng về Yến Bắc Quan chạy đến. 40 vạn. Hắn thấp giọng tái diễn, sắc mặt đại tiện. Tăng thêm lúc trước 10 vạn tiên phong, đối phương đúng là 50 vạn đại quân tiếp cận. Đại lương lần này là quyết tâm muốn san bằng Yến Bắc Quan, nuốt vào toàn bộ Yến Châu a. Yến Bắc Quan chỉ có 10 vạn thủ quân, coi như đem hết toàn lực, đối mặt 50 vạn đại quân công thành, thủ vững đi xuống khói như lên trời. Người tới. Hàn Chiến cất giọng hô. Một tên thân binh bước nhanh về phía trước, tướng quân, lập tức chuẩn bị bộ câu. Hàn Chiến trầm giọng nói cho hầu gia, đại lương nghiêng 50 vạn đại quân xâm phạm, Yến Bắc Quan nguy cơ sớm tối, thỉnh cầu lập tức điều khiển toàn châu binh mã gấp rút tiếp viện. Như viện quân trì trệ, Yến Bắc Quan sợ khó đảm bảo toàn. Thân binh không dám thất lễ, cấp tốc đi xuống chuẩn bị. Hàn Chiến cầm lấy viết xong tình báo, lại lặp đi lặp lại kiểm tra hai lần, mới đưa giấy viết thư cầm chắc cột vào bổ câu trên đùi. Nhìn lấy bổ câu đưa tin vỗ cánh bay vào nặng nề cảnh ban đêm, Hàn Chiến đứng tại đầu tường, nhìn qua nơi xa lương quân doanh địa một chút đèn đuốc, chỉ cảm thấy trên vai trọng trách nặng như Thái Sơn. Chương 167, Triệu Hoán Nhân Đồ Bạch Khởi. Chương 167, Triệu Hoán Nhân Đồ Bạch Khởi. Yến Thành. Thành Đông tọa lạc lấy một tòa khí thế rộng rãi đại trạch viện. Sơn son đại môn cao đến hơn trượng, trên đầu cửa treo Yến Hầu phủ ba cái thiếp vàng chữ lớn, lộ ra uy nghiêm cùng cẩn trọng. Trước cửa hai bên đứng thẳng hai tôn sư tử đá, sinh động như thật, trấn thủ môn đỉnh. Hơn 10 tên binh lính mặc khôi giáp phân lập đại môn hai bên, dáng người thẳng tắp, ánh mắt sắc bén. Cái này tòa trạch viện chiếm diện tích cực lớn, đình đài lâu các sen vào nhau tinh tế, giường cột chạm chỗ tinh mỹ tuyệt luân, chỉ là theo bên ngoài nhìn lại, liền có thể muốn gặp bên trong xa hoa cùng khí phái. Tại Yên Châu, Hàn gia chính là siêu cấp địa đầu xà, đời đời kinh doanh, căn cơ thâm hậu, thế lực rắc rối khó gỡ, liền triều đình đều muốn lịch thiệp ba phần. Giờ phút này, hầu phủ thư phòng bên trong, dưới ánh đến, Hàn Nhạc thân mang tiệp bào, đang ngồi ở sau án thư, đầu ngón tay khẽ chọc lấy mặt bàn, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ nặng nề trên bóng đêm, thần sắc lo lắng. Từ xế chiều thu đến Hàn Chiến tin tức truyền đến, biết được đại lương quân đã binh lâm Yến Bắc Quan dưới, hắn liền một mực chờ đợi đến tiếp sau tình báo. Chỉ có thăm dò đối phương chân chính thực lực, mới có thể định ra ổn thỏa nhất ứng đối chi sách. Bất quá, hắn cũng không phải hoàn toàn bị động chờ đợi. Sớm tại nhận được tin tức trước tiên, liền đã thông qua dùng bổ câu đưa tin cho Yến Châu các quận quân doanh, để bọn hắn lập tức làm tốt xuất binh chuẩn bị, tùy thời chờ lệnh. Một khi Yến Bắc Quan bên kia truyền đến tin tức xác thật, liền có thể lập tức điều binh gấp rút tiếp viện. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, ngay sau đó truyền đến thân vệ thanh âm, hầu gia, Yến Bắc Quan tin tức đến. Nhanh lấy đi vào. Hàn Nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu. Thân vệ đẩy cửa vào, hai tay dâng một cái ống trúc nhỏ đưa lên trước. Hàn Nhạc một thanh tiếp nhận, cấp tốc gỡ xuống bên trong giấy viết thư, triển khai xem xét. Một giây sau, sắc mặt hắn đổi biến, đột nhiên đem giấy viết thư đập vào trên bàn, 50 vạn đại quân. Đại lương lần này có thể thật cam lòng dốc hết vô liếng. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, đối với thân vệ trầm giọng nói, lập tức truyền ta mệnh lệnh, thông báo Yến Châu các quận quân doanh, không cần chờ lệnh, lập tức chỉnh binh xuất phát, tốc độ cao nhất tiến về Yến Bắc Quan trợ giúp. Để bọn hắn ngày đêm kiêm chỉnh, không được có mảy may đến trễ, kẻ trái lệnh, chém. Đúng, hầu gia. Thân vệ ôm quyền đáp, quay người bước nhanh rời đi. Hàn Nhạc đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ đêm đen như mực không, cau mày. 50 vạn đại quân tiếp cận, trận chiến này sợ là muốn đánh đến mức dị thường khó khăn. Triều đình phương diện viện quân là không trông cậy được vào, bây giờ Yến Châu quân chỉ có thể dựa vào chính mình. Triều đình chinh chiến Tần quân đại bại, sớm đã tổn binh hao tướng, úc còn không mang nổi mình úc, căn bản không có khả năng trợ giúp Yến Châu. Càng quan trọng hơn là, những năm này triều đình đối Yến Châu quân thủy chung mang trong lòng kiêng kỵ, xem Hàn gia là cái đinh trong mắt. Triều đường phía trên đám người kia vẫn muốn mượn các loại cớ suy yếu Hàn gia thế lực, cắt xén quân hưởng, cản tay quân vụ sự tình không làm thiếu, hận không thể để Yến Châu quân tự sanh tự diệt. Hàn Nhạc tựa ở bên cửa sổ, trung điệp thở dài. Hắn quá rõ ràng triều đình những người kia tâm tư, chỉ nhìn bọn hắn đưa than khi có tuyết, không bằng nóng trông bánh từ trên trời rơi xuống. Hiện tại, hắn duy nhất có thể cầu nguyện, cũng là vị kia chiếm cư U Châu Tần Vương, không muốn nhân cơ hội này bỏ đá xuống giếng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nếu là Tần quân ở thời điểm này từ phía sau lưng đâm tới một đao, hai mặt tụ địch Yến Châu, thì thật vạn kiếp bất phục, giữ không được. Ú Thành, Tần Vương phủ. Tô Vân ngồi tại hậu viện trong lương đình, trong tay vướt vướt một cái ngọc bội, ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời đêm. Cảnh ban đêm trong sáng, không có một áng mây màu, dường như một khối to lớn vơ đen đùng, đem trọn cái thiên địa bao phủ. Trầm Linh Nhi thanh tú động lòng người đứng ở bên cạnh hắn, theo hắn ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời. Tô Vân đống nhiên mở miệng, đã thật lâu chưa từng gặp qua như thế xinh đẹp bầu trời đêm. Trầm Linh Nhi nhẹ gật đầu, đúng vậy à, tối nay tinh tinh phá lệ lượng, lít nha lít nhít, ánh trăng cũng đặc biệt lớn, tròn trịa treo ở trên trời. Tô Vân bấm ngón tay tính một cái, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm, ấn hoa hạ lịch pháp, hôm nay nên trùng thu tiết. Hắn quay đầu nhìn về phía Trầm Linh Nhi, phổ cập khoa học nói, một ngày này ánh trăng đặc biệt tròn, đặc biệt lượng, là bởi vì ánh trăng vòng quanh chúng ta dưới chân mảnh này đại địa chuyển đến vừa vặn cùng Thái Dương, đại địa thành một đường thẳng vị trí, chúng ta từ dưới đất nhìn sang, liền có thể nhìn đến ánh trăng bị Thái Dương chiếu sáng toàn bộ chính diện, cho nên xem ra vừa tròn vừa lớn. Hắn tận lực nói đến đơn giản, tựa như ngươi cầm cái cầu, dùng đèn chiếu vào nó, ngươi đứng tại đèn đối diện nhìn, liền có thể nhìn đến toàn bộ cầu đều là lượng, đứng ở bên cạnh thì chỉ có thể nhìn thấy một nửa lượng. Hôm nay ánh trăng lại vừa vặn là bị Thái Dương chiếu sáng cả một cái chính diện, cho nên mới đẹp mắt như vậy. Trầm Linh Nhi nghe được nhập thần, trong mắt to tràn đầy hiếu kỳ. Nguyên lai là dạng này, ánh trăng sẽ còn vòng quanh đại địa chuyển sao? Thái Dương cũng vậy sao? Những thứ này ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đây. Tô Vân cười nói, thế gian vật đều có quy luật của mình, chậm rãi ngươi thì sẽ biết. Đột nhiên, não hải bên trong truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, tháng này triệu hoán đã đổi mới. Phải chăng triệu hoán? Mỗi tháng mở đại hộp ngủ thời gian đến. Loại này không biết chờ mong cảm giác, luôn có thể để tâm tình của hắn trực tiếp kéo căng. Linh Nhi, ngươi đi trước nhà bếp nhìn xem, để bọn hắn chuẩn bị chút tinh xảo điểm tâm tới. Trầm Linh Nhi gật đầu, quay người sau khi rời đi viện. Hệ thống, triệu hoán. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được chiến quốc nhân đồ bạch khởi. Ngoa tào, ngoa tào, ngoa tào, nhân đồ. Ta dọn cái ai ra? Đây chính là cái đại sát thần a. Bạch Khởi, chiến quốc thời kỳ Tần quốc danh tướng, cả đời chinh chiến hơn 30 năm, chưa bại một lần, có thể xưng vũ khí lạnh thời đại cỗ máy chiến tranh. Hán cuộc đời chiến tích có thể xưng kinh khủng, ý quyết chi chiến, đại phá Hàn, Ngụy, Đông Chu liên quân, chém đầu 24 vạn, triệt để bình định Tần quân đông tiến con đường. Tiên Dĩnh chi chiến, xuất quân phạt sở, công phá sở quốc đô thành Dĩnh thành, đốt cháy Di Lăng, trọng thương sở quốc, khiến cho từ đó không gượng dậy nổi. Trương Bình chi chiến, càng là lừa giết Triệu quốc lính đầu hàng 40 vạn. Lập nên hoa hạ cổ đại chiến tranh sử thượng tối thảm liệt trận tiêu diệt kỷ lục, trực tiếp phá hủy Triệu quốc hưu sinh lực lượng. Theo sử liệu thống kê, chiến quốc thời kỳ các quốc binh lính chết trận tổng số ước 200 vạn, mà Bạch Khởi một người xuất quân chém giết liền chiếm gần một nửa, nhân đồ danh tiếng bởi vậy mà đến, khiến sáu quốc nghe tin đã sợ mất mật. Luận quân sự tài năng, Bạch Khởi am hiểu giã chiến, trận tiêu diệt, dụng binh linh hoạt đa dạng, nhất là giỏi về bắt chiến cơ. Có thể căn cứ chiến trường tình thế chế định tinh chuẩn chiến lược, thường thường lấy cái giá thấp nhất đổi lấy lớn nhất thắng lợi, bị hậu thế xưng là chiến thần. Địa vị của hắn càng là ảnh hưởng rất lớn, cùng Liêm Pha, Lý Mục, Vương Tiễn cùng xưng là chiến quốc bốn đại danh tướng lại đứng hàng kỳ thủ, là Tần quốc thống nhất lục quốc quá trình bên trong sắc bén nhất một cây đao, vì Đại Tần ngày sau thống nhất thiên hạ đặt vững kiên cố quân sự cơ sở. Có thể nói, Bạch Khởi chính là vì chiến tranh mà thành truyền kỳ. Hán danh tự là chiến quốc thời đại lớn nhất làm cho người sợ hãi ký hiệu, đại biểu cho cực hạn quân sự nghiền ép cùng lãnh khốc thắng lợi phát tác. Hán không truy cầu hư danh, chỉ lấy chiến quả luận anh hùng, mỗi một tràng chiến dịch đều thẳng chỉ địch nhân căn cơ, hoặc là phá vỡ kỳ chủ lực, hoặc là tan rã này quốc bản. Sáu quốc tướng sĩ nghe này tên liền kinh hồn bạc vía, thậm chí có Bạch Khởi bất tử, sáu quốc khó có thể bình an thuyết pháp. Tại Tần quốc mà nói, hắn là khai cương thác thổ lợi nhận, tại đối thủ mà nói, hắn là vùng đi không được các ngộng. Loại này lấy tiêu diệt địch nhân hữu sinh lực lượng vì hạch tâm chiến tranh lý niệm, để hắn tại vũ khí lạnh thời đại lưu lại xưa nay chưa từng có chiến tích. Chương 168, tấn công từ xa. Chương 168, tấn công từ xa. Ấn mở giao diện thuộc tính, nhân vật, Bạch Khởi tu vi, tông sư đỉnh phong thống soái, 99 chí lực, 95 trung thành, 100 đánh giá, chiến quốc nhân đồ, chiến thần vô song. Cả đời chinh chiến chưa bại một lần. Thiện mưu tiêu diệt chi chiến, có thể lấy thiết huyết mưu lược phá vỡ địch quốc bản, trong tay trường kiếm có thể định cắn khôn, dưới trướng duệ tốt có thể quét ngang trên trời dưới đất, chính là vũ khí lạnh thời đại chiến tranh nghệ thuật cực hạn hóa thân. Hệ thống, triệu hoán Bạch Khởi. Một giây sau, trong hậu viện đột nhiên nổi lên một trận gió lạnh, ánh nến kịch liệt chập chờn, suýt nữa dập tắt. Một đạo thân mang màu đen chiến quốc chiến giáp thân ảnh, chống rông xuất hiện tại lương đỉnh phía trước trên đất trống. Bạch Khởi thân hình thẳng tắp, ước chừng 30 mấy tuổi bộ dáng, khuôn mặt cương nghị lạnh lùng, góc cạnh rõ ràng trên mặt không có dư thừa biểu lộ, lại tự mang một cỗ không uy tự giận khí chẳng. Trên trán một luồng tóc đen rủ xuống, che khuất một chút mặt mày, có thể cặp kia mở ra con ngươi, lại như hàn đảm giống như tĩnh mịch băng lãnh, là lâu dài chinh chiến lắng động hạ thiết huyết sát khí. Cái kia là gặp qua trăm vạn khu cốt, đã biến thi sơn huyết hải mới có ánh mắt, vẹn vẹn bị hắn đảo qua liếc một chút, liền để người lưng phát lạnh. Không cần nhiều lời, sát thần hai chữ chỗ gánh chịu kinh khủng cùng uy nghiêm, đã theo quanh người hắn trong khí chàng, phát huy vô cùng tinh tế bày ra. Bạch Khởi ánh mắt đảo qua bốn phía, cuối cùng rơi vào Tô Vân trên thân, quỳ một chân trên đất. Mặt tướng Bạch Khởi, tham kiến chủ công. Tô Vân liền vội vàng đứng lên đi lên trước, đỡ lên Bạch Khởi. Bạch tướng quân không cần đa lễ, hôm nay có thể được ngươi tương trợ, như hổ thêm cánh, bản vương thật sự là vui mừng quá đỗi. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Bạch Khởi, càng xem càng hài lòng. Nghe qua tướng quân đại danh, y quyết chi chiến, trường bình chi chiến chiến công hiển hách, bản vương sớm đã nghe nhiều nên thuộc. Có tướng quân dạng này chiến thần ở bên, lo gì đại nghiệp hay sao? Bạch Khởi đứng dậy, thần sắc trầm ổn như cũ. Chủ công quá khen, mặt tướng bất quá là tận lãnh binh chi trách. Sau này nguyện vì chủ công ra sức châu ngựa, xông pha khói lửa, không chối từ. Tốt. Có tướng quân câu nói này, bản vương an tâm. Tô Vân cười vang nói, đi, bản vương dẫn ngươi đi quân doanh nhìn xem, nhận biết mấy vị tướng tài đắc lực, về sau các ngươi cũng tốt kể vai chiến đấu. Hai người sóng vai ra vương phủ, ra roi thúc ngựa đuổi hướng ngoài thành quân doanh. Không bao lâu, liền đã tới trong doanh. Tô Vân trực tiếp dẫn trắng lên đến lớn trướng, lúc này Hoắc Khứ Bệnh, Triệu Vân đang đem tiểu Luân Hoan. Gặp Tô Vân đến, hai người liền vội vàng tiến lên chào. Tô Vân chỉ Bạch Khởi, cười giới thiệu, hai vị, vị này chính là chiến quốc danh tướng, người xưng nhân Đồ Bạch Khởi Bạch tướng quân. Sau này, hắn chính là chúng ta trong quân lại một viên đại tướng. Hoắc Khứ Bệnh, Triệu Vân nghe vậy, trong mắt tràn đầy chấn kinh, lập tức ào ào chắp tay hành lễ. Mặt tướng gặp qua Bạch tướng quân. Bọn hắn mặc dù đều là đỉnh phong võ tướng, nhưng đối Bạch Khởi vị này truyền kỳ chiến thần, đánh trong đáy lòng bội phục, đây chính là cả đời chưa bại một lần, bằng sức một mình cải biến chiến quốc bố cục nhân vật. Hai người vạn vạn không nghĩ đến, chủ công có thể đem dạng này đại lao gọi đến. Bạch Khởi cũng đối với hai người khẽ bước cằm. Hai vị tướng quân không cần đa lễ, sau này cùng vì chủ công hiệu lực, mong rằng chỉ giáo nhiều hơn. Tô Vân nhìn lấy mấy người hòa hợp bộ dáng, trong lòng vui mừng, sau đó liền yên lòng dặn dò vài câu, quay người trở về vương phủ. Tiến Bắc Quan. Trời mới vừa tờ mờ sáng, phía đông chân trời vẫn chỉ là hiện ra một tia yếu ớt màu trắng bạc. Ngoài thành lương quân đại doanh bên trong liền dâng lên lượn lờ khói bếp. Trong doanh địa tiếng người dần dần lên, các binh lính bưng lấy chén sành, vây quanh ở đầu bếp doanh nồi lớn bên cạnh, nhận lấy nóng hôi hổi bữa sáng, bánh bao chay, khối lớn thịt muối, còn có nấu đến đậm đặc canh thịt, phân lượng mười phần. Ăn nhiều một chút, ăn no rồi tốt trên chiến trường giết khánh chó. Một tên đầu bếp một bên thịnh canh một bên hô. Các binh lính cũng không nói chuyện, vùi đầu ăn như hổ đói. Bữa này phong phú bữa sáng, có lẽ cũng là sau cùng một trận ăn ổn cơm, ăn hết liền phải dẫn theo đao thương trên chiến trường liều mạng. Trong doanh một mảnh bận rộn, có binh lính đang sát lao binh khí, kiểm tra giáp trụ, có thì tại tướng lĩnh chỉ huy phía dưới tập kết xếp hàng. Mà tại Nhạn Bắc Quan trên tường thành, Tiến Châu quân các tướng sĩ đồng dạng không có nhàn rỗi. Bọn hắn gặm cứng rắn bánh mì, liền lấy dưa muối cùng nước lạnh, nhanh chóng bổ sung thể lực. Thành tường Lỗ Châu mai về sau, gỗ lăn, vại dầu sớm đã chồng chất đến tràn đầy, cung tiễn thủ nhóm kiểm tra túi đựng tên, đem mũi tên đặt lên trên dây cùng, tùy thời chuẩn bị xạ kích. Hàn Chiến tự mình tại trên tường thành tuần tra, thỉnh thoảng dừng lại căn dặn binh lính, đều giữ vững tinh thần đến. Hôm nay lương quân đắt tới công thành, giữ vững đạo này quan, cũng là giữ vững chúng ta Yến Châu nhà. Trên thành dưới thành, song phương ngăn cách 8 dặm khoảng cách, lại đều lộ ra một cô dương cung bản kiếm túc sát. Một lúc lâu sau, nhật thượng cao đầu, ánh mặt trời vàng chói rải đầy cánh đồng bát ngát. 10 vạn lương quân đã bảy trận đi vào ngõ Bắc Quan thành dưới, lít nha lít nhít bóng người tổ thành mấy chục cái chỉnh tề phương trận, như màu đen như thủy triều trải rộng ra. Các binh lính tay cầm trường mâu, thuần bài, khải giáp dưới ánh mặt trời hiện ra lênh quang, trong đội ngũ cờ xí tung bay, xà nhà chữ đại kỳ phá lệ bắt mắt. Phương trận phía trước, tầm 10 khung máy bắn đá loại lớn theo thứ tự gạt ra, chất gỗ máy khung bị cố định tại mặt đất, nhắm ngay Nhạn Bắc Quan thành tường. Kim binh cưỡi hắc mã, đứng ở trước trận dốc cao, ngân giáp dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Hán tỉ mỉ quan sát lấy trên tường thành phòng ngự bố trí, gặp Yến Châu quân sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, nét miệng lên một tia cười lạnh. Ngược lại còn có chút phòng bị bất quá, trước thực lực tuyệt đối đều là phí công. Hán rút ra bên hông trường kiếm, vung về phía trước một cái, nghiêm nghị hạ lệnh, truyền lệnh. Máy ném đá, phát động công kích. Tuân mệnh. Truyền lệnh binh cao giọng đáp lời, chỉ lệnh cấp tốc truyền khắp máy ném đá trận. Lương quân các binh lính lập tức hành động, 7-8 người một tổ, hợp lực chuyển động bàn kéo, đem trầm trọng đạn đá kéo lên đến đỉnh đầu. Theo tướng lĩnh một tiếng, phóng. Cơ quan bỗng nhiên phát lực, từng viên đá lớn mang theo tiếng gió gào thét, như lưu tinh một dạng bạch phá bầu trời, hướng về Nhạn Bắc Quan thành tường đập mạnh mà đi. Cẩn thận. Trên tường thành Hàn Chiến cao giọng nhắc nhở. Một giây sau, đá lớn liên tiếp đâm vào thành tường hoặc trên cung thành. Ầm ầm. Gạch đá vẩy ra, bụi đất tràn ngập, bộ phận Lỗ Châu mai bị trực tiếp đập sập, mấy tên đến không kịp trốn tránh binh lính bị đá vụn chảy ra, trên tường thành nhất thời một mảnh hỗn loạn. Phản kích. Nhanh, dùng chúng ta máy ném đá phản kích. Hàn Chiến đối với bên cạnh binh lính nghiêm nghị hạ lệnh. Trên tường thành Yến Châu quân sĩ binh lập tức hành động, phóng tới sớm đã bắt tốt máy ném đá, hợp lực vận chuyển đạn đá, chuyển động bàn kéo, muốn đối với lương quân trận địa khởi xướng phản kích. Có thể vừa đem đạn đá trên kệ, còn chưa kịp phát sạng, nơi xa lương quân máy ném đá liền lần nữa phát sạng, mấy quả đá lớn tinh chuẩn hướng lấy trên tường thành máy ném đá đập tới. Yến Châu quân máy ném đá vốn là so lương quân đơn sơ, tầm bắn càng là kém một mảng lớn, căn bản với không đến đối phương trận địa, ngược lại thành lương quân bia sống. Ầm ầm. Viên thứ nhất đá lớn đập trúng một trận máy ném đá máy cùng, chất gỗ kết cấu trong nháy mắt đứt gãy, đá vụn cùng mảnh gỗ vụn bay ra, mấy tên thao tác binh lính tại chỗ bị nện ngược lại. Ngay sau đó, viên thứ hai, thứ ba viên đá lớn theo nhau mà tới, trên tường thành máy ném đá liên tiếp bị phá hủy. Có bị nện đến vỡ nát, có trực tiếp theo trên tường thành rơi xuống, ngã dưới thành ngã thành phế mục. Tướng quân, không được a. Chúng ta máy ném đá tầm bắn quá gần, căn bản đánh không đến bọn hắn. Một tên binh lính mặt mũi tràn đầy lo lắng hô. Hàn Chiến nhìn lấy bị liên tiếp phá hủy máy ném đá, sắc mặt tái xanh, lại không thể làm gì. Hắn cắn chặt hàm răng, chỉ có thể hạ lệnh từ bỏ máy ném đá. Tất cả mọi người lui giữ Lỗ Châu mai, chuẩn bị cung tiễn. Chương 169, lương quân tiến công. Chương 169, lương quân tiến công không tệ. Ha ha ha. Kim Minh nhìn lấy trên tường thành Yến Châu quân máy ném đá bị từng cái phá hủy, nhịn không được cất tiếng cười to, trong mắt tràn đầy đắc ý, chỉ bằng điểm ấy rách dưới đồ chơi, cũng muốn cùng ta đại lương lợi khí chống lại. Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Bên cạnh tướng quân vội vàng tiến lên trước định nói, An Vương anh minh, đại lương máy ném đá thiên hạ vô song. Còn không phải sao? Một tên khác tướng quân cũng theo phụ họa, An Vương bày mưu tính kế một lên đến liền xử lý địch quân máy ném đá, cái này Yến Châu quân chỉ có thể bị động bị đánh, cầm xuống Yến Bắc Quan ở trong tầm tay. Kim Minh nghe được tâm hoa nộ phóng, lại ra vẻ trầm ổn giơ tay mai xuống, truyền lệnh xuống, máy ném đá tiếp tục tiến công, tăng lớn cường độ, cho bản vương hướng trên tường thành nện, không đem bọn hắn phòng tuyến nện loạn, không cho phép ngừng. Tuân mệnh. Truyền lệnh binh cao giọng đáp ứng, dùng ngựa chạy về phía máy ném đá trận. Rất nhanh, lương quân máy ném đá lần nữa oanh minh lên, từng viên đá lớn như mưa rơi hướng về Yến Bắc Quan thành tường bay đi. Gần trong vòng nửa canh giờ, mấy trăm khối đá lớn liên tiếp nện xuống, Yến Bắc Quan cái kia nguyên bản kiên cố thành tường, giờ phút này đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, mặt tường khắp nơi là sâu cạn không đồng nhất cái hố, bộ phận khu vực lỗ châu mai bị hoàn toàn nện thẳng. Trên tường thành mấy trăm binh lính bị đá lớn đập trúng, hoặc là tại chỗ chết, hoặc là bị đá vụn chảy ra. Kim Minh tìm ngựa đứng ở trước trận, nhìn lấy trên tường thành thảm trạng, khoe miệng ý cười càng phát ra nồng đậm. Lại nện một phút, sau đó liền để bộ binh khởi sướng trung phong. Hàn Chiến nhìn qua ngoài thành vẫn tại điên cuồng ném mạnh đá lớn lương quân máy ném đá, hàm răng cắn đến lạc lạc rung động. Bọn này lương cầu, quả thực quá phế lối. Hắn thấp tiếng giống giận, trong mắt tràn đầy nộ hỏa. Nhìn lấy thủ hạ binh lính không ngừng ngã xuống, nghe bên tai liên tiếp kêu rên, hắn hận không thể lập tức chỉ huy tinh nhuệ lao ra, cùng lương quân tại cánh đồng bát ngát phía trên đánh nhau chết sống. Tiến Châu quân giã chiến bản sự, cho tới bây giờ thì chưa sợ qua ai. Có thể cước bộ vừa động, lý trí liền lại đem hắn túm trở về. Hắn không thể xúc động. Hắn nhiệm vụ thiết yếu là giữ vững Yến Bắc Quan, mà không phải xính sảng khoái nhất thời. Một khi ra khỏi thành giã chiến, coi như có thể giết lùi trước mắt cái này 10 vạn tiên phong, Tiến Châu quân cũng tất nhiên tổn thất nặng nề. Có thể lương quân 40 vạn đến tiếp sau đại quân còn trên đường, đến lúc đó binh lực chống rông Yến Bắc Quan, căn bản ngăn không được đối phương toàn lực tiến công. Hàn Chiến hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng. Truyền lệnh xuống, sở hữu binh lính tạm thời lui giữ thành tường bên trong. Chờ lương quân đình chỉ ném đá, khởi sướng trùng phong lúc, lại lên thành tường. Các binh lính nghe được mệnh lệnh về sau, cấp tốc trốn đến thành tường bên trong sau. Kim binh gặp trên tường thành động tĩnh về sau, lúc này rút kiếm hạ lệnh, đệ nhất thế đội, khởi sướng tiến công. Cầm xuống nhạn Bắc Quan, thưởng bạc trăm lượng. Giết. Hơn bạn tên xả nhà binh cùng kêu lên hò hét, gánh lấy trầm trọng thang mây, eo đeo đòn đao, giống như thủy triều hướng về Yến Bắc Quan thành tường nhanh chóng hướng về đi. Đội ngũ hai bên, một cỗ bọc lấy sắt lá trùng xa cũng tại mười mấy tên binh lính thôi thúc dưới, hướng về cổng thành tới gần, bánh xe ép qua mặt đất, lưu lại thật sâu dấu vết. Lương quân xông tới. Các binh đệ, lên thành tường. Trên tường thành Hàn Chiến cao giọng gào rú. Nguyên bản trốn ở công sự che chắn sau thủ quân lập tức hướng lên thành tường, nắm binh khí, dựng lấy cung tiễn, cấp tốc trở lại mỗi người vị trí chiến đấu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tới gần xà nhà binh. Bắn tên. Làm xà nhà binh vọt tới dưới tường thành 50 bước trong tầm bắn, Hàn Chiến bỗng nhiên vung xuống cánh tay. Trên tường thành cung tiễn thủ trong nháy mắt bung ra dây cung. Hiu, hiu, hiu. Mưa tên âm thanh dày đặc vang lên, mũi tên như mưa rơi hướng về xà nhà binh trận bên trong bắn tới. Hàng trước xà nhà binh đã sớm chuẩn bị, cấp tốc giơ lên trong tay thuật bài, tạo thành một đạo kiên cố thuật tường. Đinh đinh đang đang. Mưa tên đánh ở trên thiên, tóe lên vô số tia lửa. Đừng ngừng, tiếp tục bắn, ngắm cho phép bọn họ khe hở. Một tên cung tiễn đội tiểu giáo hô, chính mình cũng kéo căng dây cùng, một tiễn bắn về phía hai tên tuấn bài thủ ở giữa khe hở, một tên xà nhà binh lên tiếng ngã xuống đất. Xà nhà binh đỉnh lấy mưa tên tiếp tục đi tới, thỉnh thoảng có người chúng tên ngã xuống đất, người phía sau lại không ngừng chút nào, dẫm lên đồng bạn thi thể xông về phía trước. Hán Nương, những thứ này lương cậu không sợ chết ta? Một tên tuổi trẻ binh lính một bên bắn tên, một bên nhịn không được đầu đen do uống. Bên cạnh lão binh gắt một cái, cung tên trong tay không ngừng tiếp tục bắn, làm chết bọn này lương cầu. Đang khi nói chuyện, lại một đợt mưa tên bắn ra, mười mấy tên trốn ở thuẫn bài sau xà nhà binh bị bắn trúng chân, kêu thảm té ngã trên đất, rất nhanh liền bị phía sau đội ngũ bao phủ. Mà lúc này, hàng trước nhất xà nhà binh đã vọt tới dưới tường thành, bắt đầu bắc thang mây. Mấy người hợp lực đem thang mây khoác lên trên mặt tường, móc sắt một mực chế trụ lỗ châu mai. Các binh lính như là kiến hôi nắm lấy thang mây leo lên phía trên, trong miệng còn cứ gọi lấy khẩu hiệu. Ném đá lăn, đập xuống. Hàng Chiến đứng tại lỗ châu mai về sau, chỉ leo lên xà nhà binh nghiêm nghị hạ lệnh. Trên tường thành thủ quân lập tức cúi người, ôm lấy bên người gỗ lăn, hướng về thang mây phía trên xà nhà binh hung hăng đập tới. Từng viên to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân thạch đầu đeo tiếng rít rơi xuống, có trực tiếp đập trúng xà nhà binh đầu, máu tươi bắn tung tóe, người trong nháy mắt theo thang mây phía trên quẳng xuống, có nện ở thang mây phía trên, mảnh gỗ vụn bay ra, mấy tên leo lên binh lính mất đi trèo trống, đều thảm rơi xuống. Song phương cung tiễn thủ cũng tại lẫn nhau bắn, xà nhà binh cung tiễn thủ tại trước trận cài tên, hướng về trên tường thành bắn tới, thỉnh thoảng có thủ quân chúng tên ngã xuống đất. Trên tường thành cung tiễn thủ thì nhắm chuẩn thang mây hạ xà nhà binh, chuyên chọn không có thuẫn bài hiểm hộ người sạc kích, không chệch một tên. Chúng tên thủ quân bị đồng bạn nhanh chóng kéo phía dưới thành tường, hoặc là nhấc đi liệu thường, hoặc là đắp lên vải trắng, dưới tường thành thi thể càng chồng chất càng nhiều. Trong thời gian ngắn, xà nhà binh thì thương vong hơn ngàn người, so thủ quân nhiều trọn vẹn 3 lần. Muốn không phải Yến Bắc Quan thành tường độ rộng có hạn, một lần chỉ có thể chứa đựng hơn ngàn người đồng thời công thành, nếu không xà nhà binh tiến công đội ngũ sẽ còn to lớn hơn, thương vong sợ là sẽ phải càng nặng nề hơn. Đúng lúc này, trùng sa đã tới gần cổng thành. Ầm ầm một tiếng đụng ở cửa thành phía trên, cửa gỗ kịch liệt lắc lư, cho bụi gì rào rơi xuống. Không tốt, bọn hắn muốn đụng mở cửa thành. Hàn Chiến trong lòng siết chặt, lập tức hô, ngược lại dầu hỏa. Nhanh, cây đuốc dầu ngã xuống, tuyệt không thể để bọn hắn đụng mở cửa thành. Mấy cái tên binh lính lập tức nhấc đến trang đầy dầu hỏa bình uống, theo thành tường khe hở hướng xuống ngược lại. Màu đen dầu hỏa theo mặt tường chảy xuôi, rất nhanh thấm ướt trùng xa cùng chung quanh mặt đất. Ngay sau đó, một tên binh lính nhen nhóm bó đuốc, đột nhiên ném xuống dưới. Oeng! Dầu hỏa trong nháy mắt bị nhen lửa, dưới tường thành nhất thời giấy lên một cái hỏa hại. Hỏa diễm luồn lên cao mấy trượng, nóng dực khí lãng đập vào mặt. Trùng sa bị đại hỏa bao khỏa, Chất gỗ thân xe rất nhanh bắt đầu thiêu đốt, đẩy trùng xa xà nhà binh hoặc là bị đại hỏa thiêu đến, hoặc là bị khói đặc sặc đến chạy trốn tứ phía, không ít người trực tiếp rơi vào trong biển lửa, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Kim Minh tại trước trận nhìn đến trước phương hỏa hải một mảnh, trùng xa bị thiêu, đệ nhất thê đội binh lính thương vong thảm trọng, không có quá nhiều biểu lộ, cái này sớm nằm trong dự đoán của hắn. Hắn đối với bên cạnh truyền lệnh binh nghiêm nghị hạ lệnh, để đệ nhất thê đội triệt hạ đến. Truyền đệ nhị thê đội, lập tức bổ sung, cho bản vương tiếp tục công. Tiếng kèn lập tức vang lên, phía trước ngay tại công thành xà nhà binh nghe được rút lui tín hiệu, giống như nước thủy triều bắt đầu lui về sau. Bọn hắn kéo lấy thụ thương đồng bạn, dẫm lên đầy đất thi thể, chật vật rút khỏi hỏa hải phạm vi, hướng về phe mình trận mà thối lui. Chương 170, cổ hủ gặp Hàn Nhạc chương 170, cổ hủ gặp Hàn Nhạc cơ hồ ngay tại đệ nhất thê đội rút lui đồng thời, phía sau đệ nhị thê đội đã bảy trận giết ra. Lại là hơn bạn tên tay cầm đao thuẫn, gánh lấy thang mây xả nhà binh, lần nữa hướng về yến bắc quan thành tường phóng đi. Kim Minh mắt lạnh nhìn một vòng mới tiến công, nhếch miệng lên một vẻ tính kế cười lạnh. Hắn cần dùng xe luân chiến, từng đợt nối tiếp nhau tiêu hao yến châu quân binh lực. Tiếp tục công, không cho phép ngừng. Kim Minh đối với truyền lệnh binh lần nữa hạ lệnh. Trên tường thành, Hàn Chiến nhìn đến lương quân đệ nhị thê đội vọt lên. Đệ nhất đội các binh đệ, lui xuống đi nghỉ ngơi. Đội thứ hai, lên thành tường tiếp phòng. Nhanh. Cổ đại công thành chiến nhất là hao tổn thể lực, chuyển đá lăn cần nhờ cậy mạnh, kéo cung mũi tên cần kéo căng lực cánh tay, còn muốn thường xuyên để phòng dưới thành mưa tên cùng thang mây phía trên địch nhân, nửa ngày xuống, liền xem như tráng hán cũng sẽ toàn thân thoát lực. Không có người có thể hoàn chỉnh khiêng trận tiếp theo trận đánh ác liệt, thay nhau ra trận, giao thế chỉnh đốn, mới là giữ vững thành tường quan trọng. Trên tường thành đệ nhất đội binh lính nghe được mệnh lệnh, như chút được gánh nặng, lập tức theo thành tường bên trong bậc thang hướng xuống rút lui. Bọn hắn có cánh tay hế ẩm, liền binh khí đều nhanh cầm không được, nhưng vẫn là lẫn nhau đỡ lấy, nhanh chóng cho thế chỗ đội ngũ đưa ra vị trí. Rất nhanh, sớm đã tại dưới tường thành chờ lệnh đội thứ hai binh lính gánh lấy binh khí, dẫn theo túi đựng tên, bước nhanh hướng lên thành tường. Bọn hắn từng cái tinh thần sung mãn, ánh mắt sắc bén, vừa đứng bước góp chân liền nhanh chóng bổ đến lỗ châu mai sau. Có người tiếp nhận cung tiễn, lập tức dựng dây cung nhắm chuẩn, có người ôm lấy đá lăn, làm tốt ném mạnh chuẩn bị. Trên tường thành phòng ngự lần nữa biến đến vững chắc, mà dưới thành lương quân đệ nhị thê đội đã vọt tới phụ cận. Một vòng mới chém giết, lại một lần tại yến bắc quan dưới tường thành triển khai. Yến châu, quan đạo phía trên bụi đất tung bay, tiếng võ ngựa gấp rút như nhịp trống, một chi hơn trăm người kỵ binh chính đệ thấp dáng người nhanh chóng tiến lên. Bọn hắn thân mang phổ thông thương khách vải thô y phục, bên hông phối thêm binh khí, yên ngựa bên cạnh còn cất giấu xếp chồng giáp trụ, chính là cổ hủ, lữ bố một đoàn người. Đi qua ba ngày đi đường, bọn hắn rốt cục bước vào Yến Châu nội địa. Lữ bố ghim chặt dây cương, đưa tay ra hiệu đội ngũ tạm hoãn, chỉ về đằng trước chân trời. Tiên sinh, ngươi nhìn. Cổ hủ theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, nơi xa trên đường chân trời đã có thể mơ hồ nhìn đến Yến Thành cao lớn hình dáng. Trên tường thành cờ sĩ mặc dù xa lại lờ mờ có thể biện, mà liên tại bọn hắn tiến lên ven đường, mấy cái đội Yến Châu quân sĩ binh chính liệt lấy đội ngũ chỉnh tề, hướng về phía bắc phương hướng bước nhanh tiến lên. Trong đội ngũ còn kèm theo vận chuyển lương thảo xe ngựa, hiển nhiên là gấp rút tiếp viện Yến Bắc quan binh mã. Xem ra Yến Bắc quan đã lọt vào lương quân tiến công. Cổ hủ mở miệng nói, Hàn Nhạc đây là tại khẩn cấp điều khiển binh lực. Hắn quay đầu nhìn về phía Lữ Bố, trầm giọng nói, Phụ Tiên, tăng tốc đi tới, nhất định phải nhanh đến Yến Thành. Tốt. Lữ Bố lên tiếng, đông nhiên vung lên roi ngựa, tất cả mọi người nghe lệnh, gia tốc. Vâng. Bọn kỵ binh cùng kêu lên đáp lời, lần nữa thôi động tất ngựa. Đội ngũ như một đạo màu đen tiềm điện, hướng về Yến Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Giữa trưa, ngày chính thịnh, cổ hủ một đoàn người rốt cục đến Yến Thành bên ngoài. Cửa thành binh lính gặp chi kỵ binh này phong trần mệt mỏi, mặc dù ăn mặc phổ thông lại khí thế bất phàm. Bên hông còn mơ hồ lộ ra binh khí, lập tức nắm chặt trường thương, thần sắc cảnh giác xông tới, cầm đầu tiểu giáo nghiêm nghị quát hỏi, người đến người nào? Lữ Bố bên cạnh một tên kỵ binh rục ngựa tiến lên, lấy ra một cái có khắc tần chữ lệnh bài, trầm giọng nói, chúng ta chính là tần vương dưới trướng sứ giả, chuyên tới để gặp mặt tiến hầu Hàn Nhạc, có chuyện quan trọng thương lượng, thỉnh cầu thông báo. Thủ thành binh lính tiếp nhận lệnh bài cẩn thận xem xét, gặp lệnh bài chế thức hợp quy tắc, ấn văn rõ ràng, không giống như là giả, không dám thất lễ, lập tức để đồng bạn bảo vệ tốt cổng thành, chính mình thì quay người bước nhanh chạy hướng bên trong thành thông báo. Tin tức rất nhanh truyền đến Yến Hầu phủ. Hàn Nhạc đang cùng phụ tá thương nghị viện quân điều hành, nghe nói Tần Vương phái tới sứ giả, không khỏi dừng lại lời nói, ngón tay khẽ chọc mặt bàn trầm tư một lát, lúc này đến Bắc quan báo nguy, Tần Vương vào lúc này phái sứ giả đến đây, là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vẫn là có mưu đồ khác. Trầm ngâm một lát, hắn ngẩng đầu kết thân biện hộ, mặc kệ bọn hắn ý đồ đến như thế nào, trước mời tiến đến lại nói, dẫn bọn hắn đi tiền sảnh chờ, bản hầu sau đó liền đến. Đúng, hầu gia. Thân vệ đáp ứng, quay người bước nhanh tiến về cổng thành. Hầu gia, Tần Vương lúc này thời điểm phái sứ giả đến, cũng thật trùng hợp chút. Yến Bắc quan vừa bị vây, cái kia một bên thì có động tác, chắc là đã sớm thu đến phong thanh. Một tên phụ tá mở miệng nói, một tên khác phụ tá cũng theo phụ họa. Tiên sinh nói đúng, muốn ta nhìn, Tần Vương đây là không có ý tốt. Yến Châu hiện đang bận bịu ứng đối lương quân, hắn sợ là muốn thừa dịp Yến Châu quân Úc còn không mang nổi mình Úc, thừa lúc vắng mà bảo. Hàn Nhạc thần sắc trầm ngưng, các ngươi nói, bản hầu cũng nghĩ đến. Yến Châu khối này, Tần Vương sợ là đã sớm ghi nhớ, còn không phải sao? Hiện tại chúng ta gặp khó xử, hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cái này cơ hội. Kẻ đến không tiện a hầu ra đợi lát nữa gặp sứ giả, ngài có thể được lưu thêm cái tâm nhãn, chớ bị bọn hắn cầm chắc lấy. Hàn Nhạc chậm rãi gật đầu, trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Yên tâm, bản hầu tâm lý nắm chắc. Mặc kệ bọn hắn đến muốn cái gì, muốn cho Yến Châu túi đầu, không dễ dàng như vậy. Trước xem bọn hắn nói thế nào, lại tính toán sau. Nói xong, hắn đứng dậy chỉnh lý một chút áo bào. "Đi, đi tiền sảnh chiếu cố vị này Tần Vương sứ giả, xem bọn hắn đến cùng muốn đùa nghịch cái gì nhiều kiểu." Tiến hầu phủ cửa chính, Cổ Hủ, Lữ Bố một đoàn người ghim chặt dây cương dừng lại. Cổ Hủ tung người xuống ngựa, đối sau lưng kỵ binh phân phó, "Các ngươi chờ đợi ở đây, ta cùng Phụng Tiên tướng quân đi vào là đủ." Nói xong, hắn cùng Lữ Bố sóng vai đi hướng cửa phủ. Hai người vừa bước vào môn hạm, liền gặp Hàn Nhạc thân mang màu đậm cẩm bào, đứng ở cửa đại sảnh chờ, đi theo phía sau hai tên thân vệ, khí chàng trầm ổn. Hàn Nhạc ánh mắt trước tiên thì rơi vào Lữ Bố trên thân, trước mắt người này dáng người khôi ngô thẳng tắp, lưng dài vai rộng, mặc dù mặc lấy y phục hàng ngày, lại khó nén quanh thân sắc bén sắc khí, đó là lâu dài chinh chiến, đâm máu xa trường mới có khí chàng. Hàn Nhạc trong lòng run lên, người này thực lực cực mạnh, đơn thuần khí thế, sợ là so với chính mình dưới trướng đứng đầu nhất võ tướng còn muốn lợi hại hơn, chính mình như cùng chi giao thủ, chỉ sợ đều chưa hẳn là đối thủ. Lữ Bố cũng đang đánh giá Hàn Nhạc, thấy đối phương ánh mắt sắc bén, thân hình vững vàng, xem xét liền biết là lâu trưởng bình quyền nhân vật. Hắn trong mắt lóe lên một tia chiến ý, ánh mắt hai người trên không trung ngắn ngủi tụ hợp, lại ẩn ẩn va chạm ra mấy phần vô hình tia lửa. Lúc này, Cổ Hủ tiến lên một bước, đối với Hàn Nhạc chắp tay hành lễ. Thần Vương dưới trướng lưu sĩ Cổ Hủ gặp qua Yến Hầu. Lữ Bố cũng theo đó đưa tay chắp tay, thanh âm to, Thần Vương dưới trướng tướng lĩnh Lữ Bố gặp qua Yến Hầu. Hàn Nhạc thu hồi ánh mắt, trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, đưa tay hư vị. Hai vị đường xa mà đến, khổ cực. Bản hầu đã chờ đợi ở đây đã lâu, mau mời tiến. Nói xong, hắn nghiêng người để mở con đường, dẫn Cổ Hủ cùng Lữ Bố xuyên qua đình viện, hướng về đại sảnh bên trong đi đến. Chương 171, tâm lý chiến. Chương 171, tâm lý chiến. Mọi người đi vào đại sảnh, phân chủ khách ngồi xuống. Hàn Nhạc đưa tay ra hiệu thân vệ, "Đi, đem trong phủ tốt nhất vũ tiền trà phao đến, cho hai vị khách quý nếm thử." Thân vệ lên tiếng lui ra. Không bao lâu liền bưng trà nóng tiến đến, theo thứ tự đặt tới ba người trước mặt, hương trà lượn lờ. Hàn Nhạc nâng chén trà lên nhấp một miếng, ánh mắt lần nữa rơi vào Lữ Bố trên thân, hâm mộ nói, "Lữ tướng quân xem xét liền biết là vạn người không được một mảnh tướng, vừa rồi tại cửa ra vào bất quá là liếc nhau, bản hầu liền cảm nhận được tướng quân trên thân thiết huyết sát khí. Bản hầu dưới trướng mặc dù cũng không ít dũng tướng, nhưng nếu luận khí thế, sợ là không có mấy người có thể bị kịp được Lữ tướng quân." Nói câu lời trong lòng, bản hầu thật sự là hâm mộ Tần Vương, có thể được như thế tướng tài. Lữ Bố nghe vậy, chỉ là khẽ bước cằm. Yến Hầu quá khen. Hàn Nhạc cười cười, lập tức lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Cổ Hủ, ánh mắt mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu, lại cố ý nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Cổ tiên sinh là Tần Vương dưới trướng đắc lực nhu sĩ, bây giờ Yến Châu chính vào thời buổi rối loạn, tiên sinh cùng Lữ tướng quân chuyên theo ưu thành chạy đến, không biết cái gọi là chuyện gì. Chẳng lẽ là Tần Vương có lời gì, muốn nắm hai vị chuyển cáo bản hầu? Cổ Hủ để xuống chén trà, nói ngay vào điểm chính, Yến Hầu là người sảng khoái, Cổ Mộ cũng không vòng bèo tử. Lần này đến đây, là thay chủ công truyền lời, Yến Châu chi địa, Tần Vương tình thế bắt buộc. Vừa dứt lời, bên trong đại sảnh không khí trong nháy mắt ngưng kết. Hàn Nhạc trong mắt ý cười hoàn toàn biến mất, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên không ngoài sở liệu. Hai người này đến, chính là vì Yến Châu. Là hắn biết Tần Vương không có ý tốt, thừa dịp Yến Châu bị lương quân thời điểm tiến công phái sứ giả đến, nói cho cùng, vẫn là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi ngôi của, nuốt hắn Yến Châu. Cổ Hủ nói tiếp, lúc này lương quân đại quân tiếp cận, Yến Bắc quan nguy cơ sớm tối, chỉ dựa vào Yến Châu sức một mình, sợ là khó cản lương quân phong mang. Chủ công công nguyện xuất binh tương trợ, giúp Yến Châu đánh lui lương quân, nhưng cũng có một cái điều kiện, hy vọng Yến Hầu có thể lấy Yến Châu quy thuận Tần Vương, từ đó Yến Châu đặt vào Tần Vương dưới trướng, chủ công hứa hẹn sẽ bảo vệ Yến Châu bách tính bình an, cũng sẽ để Yến Hầu tiếp tục thống lĩnh Yến Châu bộ hạ cũ. Hàn Nhạc nghe xong, trong lòng cười lạnh, nói đến ngược lại tốt nghe. Quy thuận về sau, Yến Châu còn là hắn Yến Châu sao? Bất quá là đổi cái chủ tử thôi. Hắn đè xuống lửa giận trong lòng, trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ là thản nhiên nói, cổ tiên sinh lời này, ngược lại để bản hầu có chút ngoài ý muốn. Tần Vương muốn Yến Châu thì không sợ ăn không vô, nghẹn lấy sao? Cổ Hủ nghe vậy, không những không sợ, ngược lại nhẹ nhẹ cười cười. Yến Hầu, Cổ Mộ không ngại nói một lời chân thật, ngài hiện tại sợ là không có quá nhiều thời gian cân nhắc nghẹn không nghẹn vấn đề. Hắn dương mắt nhìn về phía Hàn Nhạc, ánh mắt sắc bén như lao, Yến Bắc quan hiện tại chịu đựng được sao? Lương quân còn tại liên tục không ngừng nam phía trên, ngài điều đi việc quân, có đủ hay không lấp cái này cái lỗ thủng? Coi như ngài có thể giữ vững Yến Bắc quan, có thể trải qua trận này, Yến Châu binh lực hao tổn hơn phân nửa, đến lúc đó đại lương lại lần nữa cử binh đột kích. Ngài trong tay vô liếng, còn có thể chống đỡ mấy vòng. Dừng một chút, hắn lời nói xoay chuyển. Nhưng nếu là Tần Vương xuất binh, tình huống thì không đồng dạng. Đến lúc đó, lương quân không đủ gây sợ, Yến Châu cũng có thể bảo toàn. Ngài quy thuận về sau, cũng không dùng lo lắng hãi hùng, còn có thể tiếp tục thống lĩnh bộ hạ cũ, bách tính cũng có thể miễn bị chiến hỏa. Điều này chẳng lẽ không so ngài gượng chống lấy, sau cùng rơi cái thành phá người vong hạ chẳng tốt? Cổ Hủ nhìn lấy Hàn Nhạc càng phát ra sắc mặt nghiêm trọng, tiếp tục đánh tâm lý chiến. Yến Hầu là người thông minh, cái kia chọn con đường nào, tâm lý cần phải rõ ràng. Ngài hiện tại cự chủ công hảo ý, chờ lương quân thật phá Yến Bắc quan, lại nghĩ tìm chủ công giúp đỡ, nhưng là không còn như thế điều kiện tốt. Lời nói này, câu câu đều đâm tại Hàn Nhạc xương sườn mềm phía trên. Yến Châu có cảnh, tương lai mạo hiểm, uy thuận chỗ tốt, bị Cổ Hủ phân tích đến rõ ràng, để hắn không thể không trực diện hiện thực tăng gốc. Cổ tiên sinh nói đùa, Yến Châu quân đời đời đóng giữ Yến Châu, mảnh này thổ địa là chúng ta căn. Lương quân muốn phá Yến Bắc quan, chiếm ta Yến Châu, quả thực là nằm mơ. Coi như Yến Châu binh lực căng thẳng, cùng lắm thì bản hầu hướng triều đình cầu viện. Triều đình tổng sẽ không ngồi nhìn lương quân xâm chiếm châu quận, chỉ cần triều đình đại quân vừa đến, lương quân tự nhiên sẽ lui binh. Đến lúc đó, Yến Châu cần gì phụ thuộc. Cổ Hủ nghe xong, lại thấp cười nhẹ một tiếng, tiếng cười kêu bên trong tràn đầy trào phúng. Yến Hầu, ngài lời này, không khỏi quá ngây thơ rồi. Ngài coi là, Tần Quân sẽ để cho triều đình đại quân thuận lợi bắc thượng sao? Hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước, gàn từng chữ, Liêu Châu chỗ Trung Nguyên cùng Yến Châu ở giữa, triều đình đại quân nếu muốn gấp rút tiếp viện Yến Châu, cần phải trải qua Liêu Châu địa giới. Ngài cảm thấy, Tần Quân sẽ để cho triều đình đại quân đi qua sao? Lời nói này như là một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tới tắt Hàn Nhạc trong lòng may mắn. Hắn há to miệng, muốn phản bác, lại phát hiện lại tìm không đến bất luận cái gì lời nói đến hồi ứng. Cổ Hủ nói không sai, Liêu Châu kẹp lại triều đình viện quân bắc thượng quan trọng lộ tuyến, Tần Vương nếu thật muốn ngăn cản, triều đình đại quân căn bản không thể nào đến. Tiến Hầu, ngài lại suy nghĩ thật kỹ, triều đình những năm này đối Hàn gia thật sự có mấy phần tín nhiệm. Năm đó Hàn lão hầu gia lúc còn sống, thì bởi vì tay cầm Yến Châu binh quyền, bị triều trung đại thần nhiều lần bạch tội ủng binh tự trọng, đến ngài cái này đệ nhất, triều đình mặc dù không có nói rõ chèn ép, nhưng cũng khắp nơi cả tay, lương thảo, quân giới cho tới bây giờ đều là cắt xén lấy cấp cho. Trong triều những cái kia văn quan võ tướng, bao nhiêu người nhìn chằm chằm Yến Châu cục thịt béo này, được bao nhiêu người hận không thể Hàn gia rơi đài, tốt để Yến Châu binh quyền thu làm của riêng. Ngài cảm thấy, bọn hắn thực sẽ chân tâm thực ý phái viện quân đến giúp ngài. Bọn hắn dám? Hàn Nhạc đột nhiên vỗ bàn một cái, gầm thét lên tiếng, trong mắt tràn đầy nộ hỏa, Hàn gia đời đời vì triều đình trấn thủ Yến Châu, không có Hàn gia, Yến Châu sớm bị ngoại địch san bằng. Bọn hắn nếu dám ngồi nhìn mặc kệ, thì không sợ người trong thiên hạ thoá mạ sao? Thoá mạ? Cổ Hủ suy cười một tiếng, đối triều đình những người kia tới nói, Hàn gia cũng là một khối đôi to khó vây tâm bệnh, ngươi tay cầm trọng binh, chiếm cứ Yến Châu yếu địa, bọn hắn đã sớm muốn trừ chi cho thông khoái. Bây giờ lương quân xâm phạm, đối bọn hắn mà nói không chừng là mượn đao giết người hảo cơ hội. Ngài cảm thấy, bọn hắn có dám hay không? Hàn Nhạc nộ hỏa trong nháy mắt cứng ở trên mặt, nắm mép bàn tay run nhẹ nhẹ. Cổ Hủ nói là sự thật, những năm này triều đình đối Hàn gia nghi ngờ, hắn không phải là không có phát giác, chỉ là một mực không muốn thừa nhận. Cổ Hủ gặp Hàn Nhạc khí thế yếu dần, ngựa khí hơi trầm yến hầu, cổ mộ khuyên ngài, nhiều vị Yến Châu quân các minh đệ suy nghĩ một chút, bọn hắn theo ngài xuất sinh nhập tử, là vì giữ vương gia biên, không phải là vì bồi ngài đánh cược tính mệnh, sau cùng rơi cái xác không hồn hạ trạng. Ngài khả năng còn không biết, chủ công nhà ta thực lực, xa không chỉ mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy. Tần Quân bây giờ binh hùng tướng mạnh, lương thảo sung túc, dưới trướng danh tướng như mây, tinh nhuệ đầy doanh. Chỉ cần chủ công nguyện ý, ngay hôm đó liền có thể xua binh nam hạ, một đường thông suốt trực đảo kinh thành, đoạt lấy cái kia hoàng vị bất quá là tiện tay mà thôi. Dừng một chút, hắn lời nói xoay chuyển, ngựa khí bỗng nhiên trở nên lạnh, mà lại, chủ công nếu thật muốn xuôi nam, tất nhiên sẽ trước giải quyết Tiến Châu. Ngài suy nghĩ một chút, Tiến Châu tại Bắc Cương, chủ công như thế nào giữ lấy một cái không nghe lời thế lực ở bên. Đến lúc đó, Tiến Châu đối mặt cũng không phải là lương quân, mà chính là so lương quân mạnh hơn Tần Quân, ngài cảm thấy, Tiến Châu còn có thể chịu đựng được sao? Lời nói này nửa thật nửa giả, lại nghe được Hàn Nhạc trong lòng siết chặt, hắn mặc dù không xác định Tần Vương là có hay không có đoạt vị thực lực, nhưng Tần Quân cường hãn, hắn sớm có nghe nói, như Tần Quân thật muốn đối Yến Châu động thủ, hậu quả khó mà lường được. Hàn Nhạc cưỡng chế trong lòng bối rối, cắn răng nói, ngươi đừng dọa hù bản hầu. Cùng lắm thì, bản hầu đầu hàng đại lương, cùng lương quân liên thủ đối phó Tần Quân, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Ngài không dám. Cổ Hủ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đánh gây hắn, chắc chắn nói, lương quân vốn là ngấp nghé Yến Châu, ngài như đầu hàng, bất quá là tranh ăn với hổ, lương quân trước sử dụng ngài ngăn trở Tần Quân, chờ sau khi chuyện thành công, đệ nhất cái muốn trừ hết cũng là ngài cái này hàng tướng. Ngài Hàn gia đời đời trấn thủ Yến Châu, hạng gì kiêu ngạo, thật có thể nuốt được đầu hàng lương quân, sau cùng mặc người chém giết khí. Huống chi, ngài như hàng xà nhà, Yến Châu bách tính sẽ như thế nào đối đãi ngài? Ngài sau khi chết, lại có gì thể diện đi gặp Hàn gia liệt tổ liệt tông? Lời nói này đâm trúng Hàn Nhạc yếu hại. Sắc mặt hắn lúc trắng lúc xanh, bờ môi giật giật, cũng rốt cuộc không nói ra một câu cứng rắn tức giận tới. Chương 172, an bài sát thủ chương 172, an bài sát thủ Hàn Nhạc trầm mặc rất lâu. Cổ tiên sinh, ngươi nói đúng. Tiến Châu tình cảnh, Hàn gia đường lui, bản hầu không phải không nghĩ tới, chỉ là một mực không muốn đối mặt. Hắn dương mắt nhìn về phía Cổ Hủ, thần sắc trịnh trọng, chỉ là việc này việc quan hệ Yến Châu bách tính cùng toàn quân tướng sĩ vận mệnh, ta cần phải thận trọng cân nhắc, không thể vội vàng quyết định. Lúc này đến Bắc Quan chiến sự nguy cấp, bản hầu sáng sớm ngày mai thì muốn đích thân tiến về Yến Bắc Quan đốc chiến. Chờ trận chiến tranh này kết thúc, mặc kệ thắng bại như thế nào, bản hầu nhất định cho Tần Vương cùng tiên sinh một cái rõ ràng trả lời chắc chắn. Nói xong, hắn nhìn về phía Cổ Hủ, hỏi: "Cổ tiên sinh, ngươi nhìn an bài như vậy như thế nào?" Cổ Hủ nghe vậy, trên mặt lộ ra mỉm cười, đứng dậy chắp tay nói: "Yến hầu lấy chiến sự làm trọng, là cử chỉ sáng suốt, gấp không được. Với bạn, ta cũng muốn tận mắt nhìn xem Yến Bắc Quan tòa này hùng quan phong thái, nhìn một cái lương quân đến tuột cùng có khả năng bao lớn. Như Yến hầu không ngại, ta cùng Phụng Tiên nguyện đi cùng ngài cùng nhau đi tới Yến Bắc Quan, nói không chừng còn có thể giúp đỡ một chút chuyện nhỏ." Hàn Nhạc sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. Nhưng lúc này hắn đúng là cần thời gian quyền hành, Cổ Hủ đồng hành cũng đều thỏa, liền gật đầu đáp: "Tốt, đã tiên sinh có này hào hứng, ngày mai liền cùng bản hầu cùng nhau xuất phát. Chỉ là Yến Bắc Quan chiến sự hung hiểm, tiên sinh cùng lữ tướng quân nhưng muốn nhiều coi chừng. Đa tạ Yến hầu quan tâm, ta hai người tự có chừng mực." Cổ Hủ cười đáp ứng. Theo Yến hầu phủ sau khi ra ngoài, Hàn Nhạc mệnh thân vệ dẫn Cổ Hủ, lữ bố một đoàn người tiến về trong thành một chỗ lịch sự tao nhã đình viện. Cái này viện tử mặc dù không tính xa hoa, lại dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, viện bên trong có vài cọc lao hệ tụ cảnh lá rậm rạp, vẫn phối có chuyên môn nô bộ quản lý ẩm thực sinh hoạt thường ngày, hiển nhiên là Hàn Nhạc ngày thường chiêu đãi khách quý sử dụng. Thân vệ đem người đưa tới cửa, cung kính nói, hai vị tiên sinh, nơi đây chính là vì ngài chuẩn bị chỗ ở, như có bất kỳ nhu cầu, tùy thời phân phó hạ nhân là đủ. Hầu gia sáng sớm ngày mai sẽ phái người tới đón ngài hai vị, cùng nhau đi tới Yến Bắc Quan. Nói xong liền không người lui ra. Đợi trong nội viện chỉ còn Cổ Hủ cùng Lữ Bố hai người, Cổ Hủ chậm rãi đi đến dưới tảng cây hoè, nhìn qua ngoài viện hoàng hôn, nhếch miệng lên một vệt cười yếu ớt, hôm nay cùng Hàn Nhạc đối thoại, coi như có thành tựu hiệu. Lữ Bố đứng ở một bên, nghe vậy gật đầu nói, tiên sinh nói cực phải. Hàn Nhạc mặc dù ngoài miệng cường ngạnh, nhưng tâm lý so với ai khác đều rõ ràng, Yến Châu nhịn không được, triều đình không đáng tin cậy. Không sai. Cổ Hủ xoay người, nói ra, hắn trên miệng nói muốn thận trọng cân nhắc bất quá là còn tồn lấy mấy phần may mắn, hoặc là muốn giữ lại sau cùng thể diện. Chờ đến Yến Bắc Quan, để hắn tận mắt nhìn lương quân thế công, Yến Châu quân cuốn cảnh, lại để cho hắn kiến thức một chút tần quân thực lực, chắc hẳn dùng không bao lâu, hắn thì sẽ chủ động gật đầu đồng ý quy thuận. Lữ Bố đồng ý gật đầu, tiên sinh cái kia lời nói, đã điểm phá triều đình nghi ngờ, lại nói hết rồi lương quân uy hiếp, liền một nhà nào đó nghe đều cảm thấy tâm phục khẩu phục, chớ nói chi là Hàn Nhạc. Cổ Hủ cười cười, khoát tay áo. Bất quá là thật lòng mà nói xong. Đi, sớm đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn đi đường, Yến Bắc Quan náo nhiệt, chúng ta có thể không thể bỏ qua. Thành cây. Một chỗ vắng vẻ lại rộng rãi trong đại viện, gạch xanh ngói xám che đậy tại cây xanh ở giữa, nhìn như tầm thường, kỳ thực canh phòng nghiêm ngặt. Giờ phút này, thư phòng bên trong dưới ánh đến, một tên thân mang màu đen trang phục nam tử chính quỳ một chân trên đất, hướng ngồi tại chủ vị thái giám thấp giọng báo cáo. Cái kia thái giám thân mang màu đỏ sẫm cung trang, khuôn mặt trắng nõn, trên ngón tay mang theo một cái nhẫn ngọc, chính là triều đình phái đi Yến Châu giám quân thái giám Cao Lực, hắn trên mặt nổi hiệp trợ Hàn Nhạc điều hành lương thảo, kỳ thực bí mật giám thị Yến Châu quân động tĩnh, tùy thời hướng triều đình lan truyền tin tức. Công công, hôm nay buổi sáng Yến Hầu phủ truyền đến tin tức, Hàn Nhạc hội kiến hai tên theo ưu thành tới sứ giả, nghe nói là tần vương dưới trướng lưu sĩ. Hai người trong phủ mật đàm gần một canh giờ, cụ thể nói cái gì không rõ ràng, nhưng nhìn Hàn Nhạc đưa bọn hắn đi ra lúc thần sắc, tựa hồ có chút nghiêm trọng. Cao Lực trên mặt bình tĩnh trong nháy mắt bị chấn kinh thay thế, vội vàng truy vấn, ngươi nói cái gì? Tần vương sứ giả. Hàn Nhạc lại tự mình gặp mặt tần vương người. Bọn hắn chẳng lẽ rất sớm đã cấu kết ở cùng một chỗ? Hồi công công, trước mắt xem ra cũng không có. Áo đen nam tử vội vàng giải thích, cái kia hai tên sứ giả là hôm qua mới đến Yến Thành, thấy được trang giống như là đi đường mà đến, hẳn là lâm thời đến thăm. Mà lại phủ bên trong phụ tá tự mình nghị luận, nói tần vương sứ giả tựa hồ là tới khuyên Hàn Nhạc quy thuận, Hàn Nhạc đương thời vẫn chưa đáp ứng, chỉ nói muốn chờ Yến Bắc Quan chiến sự sau khi kết thúc lại trả lời chắc chắn. Cao Lực nghe xong, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, trong mắt lóe lên một tia âm oan, trong lòng cười lạnh, thử, tần vương ngược lại là đánh cho một tay tính toán thật hay. Muốn thừa dịp Yến Châu nguy nan lúc chiếm đoạt Yến Châu, nằm mơ. Hắn trầm mặc một lát, trong lòng đã có tính kế. Chỉ cần đem Cổ Hủ cùng Lữ Bố hai cái này sứ giả giết, lại đem tội danh an tại lương quân hoặc là Yến Châu quân bên trong phản đồ trên thân, tần vương tất nhiên sẽ tưởng rằng Hàn Nhạc cố ý khiêu khích, đến lúc đó tần vương cùng Yến Châu quân ở giữa nhất định bất hòa, triều đình lại ngồi thu ngư ông chi lợi, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Ngươi đi xuống trước đi. Tiếp tục nhìn chằm chằm Yến Hầu phủ cùng cái kia hai tên sứ giả động tĩnh, có bất kỳ tình huống gì, lập tức hướng bản công công báo cáo, không cho phép ra nửa một chút lầm lỗi. Vâng. Áo đen nam tử cung kính đáp ứng, đứng dậy lặng yên không một tiếng động thối lui ra khỏi thư phòng. Cao Lực lập tức đứng dậy đi đến giá sách bên cạnh, chuyển động nơi hẻo lánh một bản không đáng chú ý sách cổ. Giá sách kẹt kẹt một tiếng hướng phía sau rời, lộ ra một đạo ám môn, bên trong đi ra hai tên thân mang dạ hành y liễu, che mặt khăn đen sát thủ, thân hình thẳng tắp, ánh mắt sắc bén như lao, đây là hắn theo kinh thành mang tới tử sĩ, chuyên môn phụ trách xử lý không thể lộ ra ngoài ánh sáng việc cần làm. Công công. Hai tên sát thủ quỳ một chân trên đất, thanh âm trầm thấp. Cao Lực đi đến trước mặt hai người, ngữ khí băng lãnh, tối nay ba canh, đi chiêu đãi tần vương sứ giả đình viện, đem hai người giết. Nhớ kỹ, động tác phải nhanh, muốn gọn gàng, đừng lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, cái kia trong đình viện có đại lượng hộ vệ, các ngươi từ hậu viện leo tường đi vào, tránh đi thủ vệ. Đắc thủ về sau, đem hiện trường ngụy trang thành lương quân thám tử đánh lén bộ dáng, lại thừa dịp loạn rút lui, đừng để người tra được. Minh bạch. Hai tên sát thủ cùng kêu lên đáp ứng. Cao Lực hài lòng gật đầu, theo trong tay áo lấy ra hai thanh ngâm độc đoạn chùy, đưa cho hắn nhóm, dùng cái này, một đao mất mạng, đừng cho bọn hắn cơ hội phản kháng. Sau khi chuyện thành công, bản công sẽ trùng điệp thưởng các ngươi. Hai tên sát thủ tiếp nhận đoạn chùy, truy thủ tại ánh đến phía dưới hiện ra u lam hàn quang, hiển nhiên độc tính kịch liệt. Bọn hắn lần nữa không mình hành lễ, theo sau đó xoay người tiến vào ám môn, giá sách chậm rãi khép lại, khôi phục nguyên dạng. Cao Lực đứng tại bên cửa sổ, nhìn qua trong bóng đêm chập chờn bóng cây, nhếch miệng lên một vẻ thâm trầm cười lạnh. Hàn Nhạc ga Hàn Nhạc, ngươi cho rằng tự mình gặp tần vương sứ giả, liền có thể vì Hàn gia tìm con đường lui? Ngươi muốn quy thuận tần vương, bảo vệ ngươi Hàn gia phú quý, tập gia lại không cho ngươi toàn nguyện. Những năm này, hắn tại Yến Châu trong quân cũng không phải chỉ làm cái giám quân đơn giản như vậy, cắt xén quân lương, chỉ hoãn quân giới thiết kế, là hắn ấn triều đình đám kia văn quan chỉ thị làm, tại tướng lĩnh ở giữa lan truyền lời đồn đại, châm ngòi Hàn Nhạc cùng dưới trướng võ tướng quan hệ, cũng là bút tích của hắn. Hừ, thật sự cho rằng triều đình còn tin được các ngươi Hàn gia? Cao Lực trong lòng càng âm oan, theo Hàn lão hầu ra từ lời đó, triều đình thì chứa không nổi ngươi nhóm bọn này ủng bình tự trọng võ tướng. Tập gia làm đây hết thảy, bất quá là ấn phía trên ý tứ làm việc, mục đích đúng là một chút xíu phá đổ Hàn gia, sau cùng đem Yến Châu binh quyền một mực bắt tại triều đình trong tay. Hắn nghĩ tới tối nay ám sát kế hoạch, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. Chương 173, ám sát, phản sát. Chương 173, ám sát, phản sát. Màn đêm buông xuống. Yến Hầu phủ bên trong, các nơi sân nhỏ đèn đuốc sáng trưng. Thư phòng bên trong, ánh nến nhảy lên. Hàn Nhạc cùng một tên tuổi trẻ nam tử ngồi đối diện nhau. Cái kia nam tử khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày cùng Hàn Nhạc giống nhau đến bảy phần, chính là Yến Hầu đại công tử Hàn Vũ. Hắn lâu dài bên ngoài lãnh binh, tiêu dũng thiện chiến, đã sớm bị Hàn Nhạc coi là Hàn gia đời kế tiếp người kế nhiệm. "Phụ thân, ngài đêm khuya gọi ta tới, có thể là vì Tần Vương sứ giả sự tình." Hàn Vũ trước tiên mở miệng. Hàn Nhạc gật đầu, đem ban ngày cùng Cổ Hủ đối thoại giản lược thuật lại một lần, cuối cùng trầm giọng nói, "Ta bảo ngươi tới, cũng là muốn nghe xem ngươi ý nghĩ, quy thuận Tần Vương, vẫn là gượng chống lấy chờ triều đình viện quân, chúng ta phụ tử được thật tốt thương lượng." Hàn Vũ nghe xong, đông nhiên vô bàn một cái, trong mắt tràn đầy nộ hỏa, "Triều đình? Phụ thân, ngài còn đối triều đình ôm lấy tưởng tượng. Những năm này cao lực cái kia tử thái giám tại Yến Châu làm sự tình, ngài còn không có nhìn đủ sao? Cắt xén quân lương, trì hoãn quân giới tiếp tế, tháng trước Yến Bắc quan muốn tu thành phòng, hắn sửng sốt đem vật liệu gỗ chụp nửa tháng, nói là cái gì triều đình muốn ưu tiên cung ứng kinh thành. Nếu không phải hắn từ đó cản trở, Yến Bắc quan phòng ngự sao sẽ như vậy căng thẳng? Ta đã sớm hận không thể một đao chặt hắn." Hắn càng nói càng kích động, còn có trong triều những cái kia văn quan, mỗi ngày tại hoàng đế trước mặt nói chúng ta Hàn gia ủng binh tự trọng ước gì chúng ta bị lương quân nuốt mới tốt. Ngài còn chỉ nhìn bọn hắn phái viện quân, coi như tới, sợ cũng là đến hái quả đào nói không chừng sẽ còn trái lại tính kế chúng ta. Hàn Nhạc nhìn lấy nhi tử kích động bộ dáng, khe khẽ thở dài, ngón tay đập mặt bàn. Ta làm sao không biết triều đình không đáng tin cậy? Có thể đại khánh dù sao cũng là chính thống, lập quốc hơn 200 năm, Nam Vương người miệng đông đảo, lương thảo dồi dào, tùy thời có thể kéo lên một chi mấy trăm vạn đại quân, thật muốn triệt để cùng triều đình bị mặt, Hàn gia cũng làm mưu nghịch đến lúc đó triều đình đại quân quy mô bất thượng, Tiến Châu căn bản gánh không được. Tần Vương tuy mạnh, mà dù sao là phiên vương cùng hắn quy thuận, Hàn gia là có thể bảo vệ nhất thời bình an, nhưng cũng sẽ triệt để đứng tại triều đình mặt đối lập. Mà lại, Tần Vương dã tâm không nhỏ, quy thuận về sau, Hàn gia có thể hay không tao ngộ thanh tẩy, đều là ẩn số a. Hàn Vũ trầm mặt xuống. Hắn biết phụ thân suy tính là lâu dài, có thể vừa nghĩ tới cao lực cùng triều đình hành động, hiện tại quả là nuốt không trôi cái này khẩu khí. Hàn Nhạc trùng điệp thở dài một hơi, mở miệng nói, lúc này cục thế không rõ, triều đình không đáng tin cậy, Tần Vương tâm tư cũng khó dò, chúng ta hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Trước tiên đem lúc này đến Bắc quan chiến sự ổn định lại nói, ngày mai ta tự mình đi tiền tuyến đốc chiến, ngươi lưu tại Yến Thành, một là nhìn chằm chằm cao lực cái kia thái giám, đừng để hắn ở phía sau làm ra cái gì nhiễu loạn, hai là điều hành lương thảo quân giới, bảo đảm tiền tuyến cung ứng. Hàn Vũ nghe vậy, dùng sức chút đầu, đứng dậy chắp tay đáp, phụ thân yên tâm, Yến Thành có ta ở đây, định sẽ không ra chuyện ra dối. Cao lực nếu là dám động ý đồ xấu, hài nhi trước cầu hắn, đợi ngài trở về xử lý. Đến mức lương thảo quân giới, hài nhi tối nay liền đi khố phòng kiểm kê, sáng sớm ngày mai liền an bài đội xe vận chuyển về đến Bắc quan. Hàn Nhạc nhìn lấy nhi tử thẳng tắp thân ảnh, trong lòng an tâm một chút. Hàn Vũ mặc dù tuổi trẻ, lại đã có đại tướng trầm ổn, có hắn trông coi Yến Thành, chính mình mới có thể ở tiền tuyến an tâm khẳng định. Tốt, Yến Thành thì giao cho ngươi. Nhớ kỹ, mọi thứ lưu thêm cái tâm nhãn, nhất là đối cao lực, chớ cùng hắn cứng rắn, chưa ổn định hắn, chờ qua cửa này, lại cùng hắn tính toán tổng nợ. Hài nhi minh bạch. Hàn Vũ trầm giọng đáp ứng. Phụ tử hai người lại thấp giọng thương nghị vài câu lương thảo điều hành chi tiết, mới ai đi đường đấy, vì ngày mai hành trình làm chuẩn bị. Một bên khác, đêm tối như mực, Yến Thành đường phố sớm đã yên lặng, chỉ có linh tinh đèn lồng tại góc tường chợt trợn. Hai đạo hắc ảnh như quỷ mị giống như dán vào chân tường di chuyển nhanh chóng, chính là cao lực phái ra hai tên tử sĩ sát thủ. Hai người thân hình ẩn nấp, cước bộ nhẹ đến cơ hồ nghe không được tiếng vang, đi ngang qua tuần tra Yến Châu quân sĩ binh lúc, luôn có thể sớm mượn âm ảnh tránh thoát. Làm đỉnh phong tử sĩ, bọn hắn lâu dài chấp hành nhiệm vụ ám sát, dù là tại đề phòng xâm nghiêm Yến Thành, cũng vẫn như cũ như vào chỗ không người. Rất nhanh, hai người đến bên ngoài đình viện, mượn bóng cây núp trong bóng tối. Bọn hắn híp mắt quan sát đình viện bốn phía, cách mỗi một phút thì có một đội tay cầm trường đao kỵ binh tuần tra, chính là Cổ Hủ mang tới trăm tên thân vệ. Trong nội viện mơ hồ có thể nhìn đến binh lính đi lại thân ảnh, liền nóc nhà đều có trạm gác ngầm phòng thủ lại so Yến Hầu phủ còn muốn nghiêm mật. Bên trái có khỏa lão hoại thủ, có thể mượn cây bò vào hậu viện, tránh đi chính diện tuần tra đội. Bên trái sát thủ hạ giọng, đầu ngón tay chỉ hướng đỉnh viện góc tây bắc, ta đi lên trước, giải quyết nóc nhà trạm gác ngầm, ngươi sau đó đuổi theo, chúng ta tại ngoài phòng ngủ tụ hợp, đồng thời độc thủ, tốc chiến tốc thắng. Phía bên phải sát thủ gật đầu, từ trong ngực lấy ra một cục đá, ta dùng cục đá dẫn dắt rời đi tuần tra đội chú ý lực, ngươi thừa cơ lên cây. Nhớ kỹ, chỉ dùng truy thủ, đừng làm ra tiếng vang. Đắc thủ sau từ hậu viện đường cũ rút lui. Hai người liếc nhau, trong mắt không chút do dự, hai người là nhất lưu đỉnh phong sát thủ, liên thủ phía dưới, chưa bao giờ thất thủ qua. Bên trái sát thủ chậm rãi đứng dậy, mượn tuần tra đội xoay người khe hở, như viên hầu giống như lẻn đến dưới tàng cây hoè, dùng cả tay chân leo lên phía trên. Phía bên phải sát thủ thì tìm đúng thời cơ, đem cục đá hướng xa xa cửa ngõ ném đi, cách một tiếng vang nhỏ, thành công dẫn đi phụ cận lính tuần tra. Bất quá một lát, bên trái sát thủ đã lặng yên không một tiếng động rơi vào nóc nhà, trong tay đoạn chùy hàn quang một lóe, nóc nhà chạm gác ngầm thậm chí chưa kịp phát ra âm thanh, đã ngã trong vũng máu. Hắn đối với dưới cây dựng lên thủ thế, phía bên phải sát thủ lập tức thả người bật lên, dọc theo thân cây bò lên trên nóc nhà. Hai người một trước một sau, hướng về Cổ Hủ, Lữ Bố phòng ngủ phương hướng sờ soạn. Giờ phút này, đình viện phía tây trong phòng ngủ, Lữ Bố chính ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Hắn hai mắt khép hờ, quanh thân khí tức trầm ổn, dù là tại nghỉ ngơi lúc, cảm quan cũng vẫn như cũ nhạy cảm. Đột nhiên, nóc nhà truyền đến một tia cực nhẹ hơi mái ngói tiếng ma sát, cái tia thanh âm yếu ớt mũi bẩn, tầm thường người căn bản không phát hiện được, nhưng trong nháy mắt kinh động đến Lữ Bố. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, thấp giọng cười nạo. Hai cái thối lao thử, cũng dám ở một nhà nào đó trước mặt giả thần giả quỷ. Lại vẫn thật âm thầm đi bảo, lá gan không nhỏ. Trên nóc nhà hai tên sát thủ vừa xoay người rơi xuống đất, liền nghe đến trong phòng truyền đến thanh âm, toàn thân run lên bần bật, trong lòng trong nháy mắt lạnh một nửa, bọn hắn ngụy trang đến như thế ẩn ấp, liền hô hấp đều áp đến cực hạn, làm sao lại bị phát hiện? Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, phòng ngủ cửa phòng phanh một tiếng bị đá băng, một đạo thân ảnh khôi ngô như mãnh hổ giống như lập ra. Lữ Bố căn bản không cho bọn hắn thời gian phản ứng, tay phải thành quyền, mang theo gào thét kình phong thẳng đánh tới hướng bên trái sát thủ. Cái kia sát thủ trong lúc đội vã nâng dao găm đón đỡ ẩm, cả người như diều đứt dây bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào tường viện phía trên, phun ra một ngụm máu tươi. Phía bên phải sát thủ thấy thế, trong lòng kinh hãi muốn tuyệt, không tốt, là tông sư đỉnh phong võ giả, cháy mau. Nếu là tông sư tiền kỳ, bọn hắn hai người liên thủ còn có lực đánh một trận, nói không chừng có thể bằng độc truy đánh lén đắc thủ, có thể đối mặt tông sư đỉnh phong, bọn hắn liền phản kháng tư cách đều không có, nếu không chạy, liền phải đem mệnh lưu tại nơi này. Hắn quay người liền muốn leo tường chạy trốn, lại bị Lữ Bố nhấc chân đạp trúng phía sau lưng. Giang giác một tiếng xương nứt vang lên, sát thủ kêu thảm ngã trên mặt đất, dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại phát hiện hai chân đã không còn chi giác. Lữ Bố chậm rãi đi đến trước mặt hai người, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy bọn hắn, nói: các ngươi là cái gì người? Người nào phải các ngươi tới? Hai tên sát thủ lướt nhau, không chút do dự, chỉ thấy hai người bỗng nhiên cắn chặt răng quan, khoe miệng tràn ra máu đen, đúng là trước đó tại trong kẽ răng ẩn giấu kịch độc, trong nháy mắt khí tuyệt thân vong. Lữ Bố nhìn lấy hai bộ thi thể, nhíu mày, quay người hướng về cổ hủ phòng ngủ đi đến. Tiên sinh, có đồ không có mắt đi tìm cái chết, đã giải quyết. Trong phòng rất nhanh truyền đến cổ hủ thanh âm bình tĩnh. Biết, trước chớ kinh động ngoại nhân, ngày mai lại nói. Chương 174, phẫn nộ tiểu hầu gia. Chương 174, phẫn nộ tiểu hầu gia. Thành Tây trong đại viện, đêm đã khuya, trong thư phòng ánh đến lại vẫn sáng. Cao Lực ngồi tại chủ vị, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía ngoài cửa sổ bóng đêm đen kịt, khắp khuôn mặt là không kiên nhẫn cùng lo nghĩ. Đều lúc này thời điểm, làm sao còn chưa có trở lại? Hắn tại trong lòng thầm đủ, một chút bất an lặng yên xuất hiện trong lòng, cái kia hai cái thế nhưng là đỉnh phong tử sĩ, đối phó hai cái ngoại lai sứ giả, lẽ ra nửa canh giờ thì có thể đắc thủ, làm sao bây giờ còn chưa động tĩnh? Chẳng lẽ thất bại rồi? Hắn đứng dậy trong thư phòng đi tới đi lui, não hải bên trong nhịn không được hiện ra các loại hỏng bét khả năng, có phải hay không là bị phát hiện rồi? Có phải hay không là bị Hàn Nhạc người bắt? Vạn một tử sĩ cũng khai, đem hắn khai ra làm sao bây giờ? Có thể nghĩ lại, hắn lại mạnh mẽ đè xuống bất an, không có khả năng, hai người kia đi theo ta nhiều năm, chưa bao giờ thất thủ qua, thân thủ lưu loát cực kỳ, hai người kia liền tính toán có chút bản sự, cũng chưa chắc có thể bảo vệ tốt bọn hắn đánh lén. Có lẽ là trên đường gặp tuần tra đội, hoặc là rút lui lúc luẩn quẩn đường xa, bị cái gì sự tình làm trễ lại đi. Hắn đưa tay nhìn một chút canh giờ, đêm đã khuya ba canh, chờ đợi thêm nữa cũng chưa chắc có tin tức. Được rồi, sáng sớm ngày mai lại phái người đi cái kia đình viện phụ cận tìm hiểu, nhìn xem tình huống lại nói. Cao Lực lắc đầu, đem trong lòng lo nghĩ tạm thời đè xuống, quay người dập tắt ánh nến, hướng về phòng ngủ đi đến. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Phía đông chân trời vừa lật lên màu trắng bạc, tiến thành liền dần dần náo nhiệt lên. Trên đường phố, vận chuyển lương thảo mã bánh xe rung động, binh lính tuần tra đội cương bị giao ban, sớm một chút cửa hàng cũng dâng lên khói bếp. Chiêu đái trong đại viện, cổ hủ thân mang trường sam màu xanh, từ trong phòng chậm rãi đi ra, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh. Lữ Bố sớm đã thủ tại viện bên trong, gặp hắn đi ra, lập tức nhanh chân nên đón tiếp lấy, trầm giọng nói: "Tiên sinh, đêm qua cái kia hai cái sát thủ, ta đã kiểm tra thi thể, trên thân không mang bất luận cái gì đánh dấu, nhưng thân thủ rất sắc bén đến rơi, là chuyên nghiệp tử sĩ. Ngươi nói, có phải hay không là Hàn Nhạc phải tới? Vì chính là không muốn quy thuận chủ công, lại sợ chúng ta dây dưa, cho nên muốn trong bóng tối diệt khẩu." Cổ Hủ nghe vậy, khe khẽ lắc đầu. "Không phải Yến Hầu. Nếu là hắn muốn giết chúng ta, tuyệt sẽ không chỉ phái hai người đến, Hàn Nhạc tại Yến Thành kinh doanh nhiều năm, dưới trướng hảo thủ đông đảo, thật muốn độc thủ, chắc chắn bố trí xuống thiên la địa võng, để chúng ta mọc cánh khó thoát, làm gì dùng loại này thủ đoạn. Còn nữa, tại Yến Thành địa giới, Hàn Nhạc muốn giết chúng ta, còn cần đến lén lén lút lút như vậy. Hắn chỉ cần một đạo mệnh lệnh, liền có thể lấy thông đồng với địch tội danh cầm xuống chúng ta, căn bản không đáng mạo hiểm phái sát thủ." Lữ Bố bừng tỉnh đại ngộ, chắp tay nói: "Tiên sinh nói cực phải, là một nhà nào đó mới cạn." Cổ Hủ trong mắt lóe lên một tia sắc bén, xem ra là có người không muốn để cho chúng ta còn sống, càng không muốn để Hàn Nhạc thuận lợi quy thuận chủ công, người này sợ là núp trong bóng tối, muốn châm ngòi Tần Vương cùng Yến Châu quân quan hệ. Hắn dương mắt nhìn về phía Yến Hầu phủ phương hướng, mở miệng nói: "Đi, chúng ta đi Hầu phủ, cái kia xuất phát đi Yến Bắc Quan. Còn đêm qua sự tình, nhìn thấy Hàn Nhạc, có lẽ có thể tìm tới chút manh mối." Lữ Bố gật đầu đáp ứng, hai người sóng vai đi ra đình viện, hướng về Yến Hầu phủ phương hướng mà đi, sau lưng thân vệ cũng cấp tốc tập kết, theo sát phía sau. Không bao lâu, Cổ Hủ, Lữ Bố một đoàn người liền tới đến Yến Hầu phủ. Giờ phút này, phủ cửa chính đã chỉnh bị xe tốt mã, Hàn Nhạc thân mặc tiệt trang, Hàn Vũ tại bên cạnh người, phụ tử hai người đang đứng tại bậc thang phía dưới chờ. Gặp hai người đến, Hàn Nhạc dẫn đầu tiến lên, chắp tay Hàn Huyên: "Cổ tiên sinh, Lữ tướng quân, đêm qua nghỉ ngơi đến còn an ổn. Bản hầu đã chuẩn bị tốt xe ngựa, chúng ta cái này xuất phát tiến về Yến Bắc Quan." Hắn nghiêng người nhường ra vị trí, chỉ bên cạnh Hàn Vũ giới thiệu: "Vị này là khuyển tử Hàn Vũ." Hàn Vũ cũng theo chắp tay hành lễ, vừa muốn mở miệng, lại nghe Cổ Hủ ngữ khí bình thản nói ra: "Nghỉ ngơi coi như bỏ qua, chỉ là đêm qua ba canh, có hai tên tử sĩ mò tới chiêu đái biệt tử, muốn lấy ta cùng Phụng Tiên tính mệnh, may mắn Phụng Tiên thân thủ bất phàm, mới không có để bọn hắn đắc thủ. Xem ra Yến Thành có người không chào đón chúng ta à, hầu gia, đây chính là Yến Châu quân đại khách chi đạo. Hàn Nhạc sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, nắm dây cương tay bỗng nhiên nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệ, hắn trong lòng trong nháy mắt liền có đáp án, nhất định là cao lực cái kia yêm nhân làm. Một cổ nộ hỏa bay thẳng đỉnh đầu, nếu không phải bận tâm cổ hủ tại trường, hắn suýt nữa phát tác tại chỗ. Một bên Hàn Vũ càng là kìm nén không được, bỗng nhiên rút ra bên hông bội đao, đao nhận vụt một tiếng ra khỏi vỏ. Phu thân, khẳng định là cao lực cái kia đáng chết cho thái giám. Chứ hắn, không có người sẽ làm thứ chuyện thất đức này. Cái này điêm nhân mỗi ngày tại Yến Châu trong quân dợ cho quỷ, cắt xén quân lương, châm ngòi ly gián, lần trước ta còn gặp được hắn vụ trộm cho triều đình truyền tin, nói chúng ta Yến Châu quân tiêu cực kháng địch. Hải Nhi hiện tại thì dẫn người đi đem hắn bắt lại, một đao chặt hắn đầu chó, nhìn hắn còn dám hay không quay phá. Hắn càng nói càng tức, ở ngực kịch liệt chập trùng, ta đã sớm nhận hắn rất lâu. Lần này hắn dám đối Tần Vương sứ giả hạ thủ, rõ ràng là muốn mượn đao giết người, đem chúng ta Hàn gia hướng tử lộ phía trên bước. Hai vị sứ giả nếu là thật xảy ra chuyện, Tần Vương nộ hỏa toàn đến phát tiết tại Yến Châu quân trên đầu, đến lúc đó Yến Châu quân hai mặt thụ địch thì toàn xong. Cổ Hủ hợp thời mở miệng, Hàn công tử trong miệng thái giám là người phương nào? Hắn gọi cao lực, là triều đình phái tới giám quân. Hàn Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, ỷ có triều đình chỗ dựa, động một chút lại đối chúng ta Yến Châu quân sự tỉnh khoa tay múa chân, quân rồi muốn xem bảo, lương thảo muốn xem bảo, liền chúng ta luyện thế nào binh hắn đều muốn thò một chân bảo, thật đem mình làm Yến Châu chủ tử. Hàn Nhạc hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, lạnh lẽo nói, Vũ Nhi, việc này giao cho ngươi đi làm. Lập tức dẫn người đi đem cao lực nút lại, chặt chẽ trông giữ, không cho phép hắn cùng ngoại giới tiếp xúc, chờ bản hầu theo Yến Bắc quan trở về lại trừng trị hắn. Hắn nhịn không được phát nổ nói tục, con mẹ nó, dám ở lão tử dưới mí mắt dở trò, thật coi Hàn gia là mặc người nắm quả hờm mềm hay sao? Nếu không phải lúc này chiến sự quan trọng, lão tử hiện tại thì chặt hắn. Vâng, Hải Nhi cái này đi. Hàn Vũ trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, thu đao vào vỏ, quay người bước nhanh triệu tập thân vệ, hướng về cao lực nơi ở chạy đi. Hàn Vũ sau khi rời đi, Hàn Nhạc xoay người, đối với Cổ Hủ chắp tay tạ lỗi. Cổ tiên sinh, việc này là Yến Thành nội bộ ra chỗ sơ suất, để hai vị bị sợ hãi. Cao lực tuy nói là triều đình giáng quân, nhưng ở Yến Châu địa giới phía trên phạm tội, bản hầu tuyệt sẽ không nhân nhượng, chờ chiến sự kết thúc, nhất định tra ra ngọn nguồn, cho tiên sinh cùng Tần Vương một cái giá thỏa mãn. Cổ Hủ nhìn lấy Hàn Nhạc chân thành thân sắc, chậm rãi gật đầu. Yến hầu nói quá lời, lúc này chiến sự quan trọng, một chút khó khăn chắc trở không đáng nhắc đến. Chỉ cần có thể bắt được phía sau màn người, tránh cho sinh thêm sự cố, liền đầy đủ. Hàn Nhạc gặp Cổ Hủ vẫn chưa truy đến cùng, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, đưa tay ra hiệu sau lưng thân vệ. Đã như vậy, chúng ta hiện tại thì lên đường đi. Yến Bắc quan chiến sự gấp gáp, kéo dài thêm một khắc, tiền tuyến các tướng sĩ thì nhiều một phần nguy hiểm. Tiếng nói vừa ra, mấy người không cần phải nhiều lời nữa, ào ào trở mình lên ngựa. Hàn Nhạc một ngựa đi đầu, trong tay roi ngựa trên không trung vung qua. Xuất phát. Thân binh sau lưng cùng Cổ Hủ bọn người cấp tốc đuổi theo, một đoàn người cưỡi tuấn mã, hướng về Yến Thành cửa bắc mau chóng đuổi theo. Móng ngựa đạp ở tảng đá xanh trên đường, phát ra cộc cộc gấp rút tiếng vang, vung lên từng trận bụi đất, hướng về Yến Bắc quan phương hướng chạy đi. Chương 175, cao lực, ngươi chính là con chó. Chương 175, cao lực, ngươi chính là con chó. Một bên khác, Hàn Vũ mang theo mười mấy tên võ trang đầy đủ thân vệ, khí thế hung hăng đi vào thành Tây Cao Lực nơi ở hắn điểm chặt dây cương, tung người xuống ngựa, chỉ đại viện nghiêm nghị hạ lệnh, cho ta đem nơi này vây quanh, bất luận kẻ nào không cho phép ra vào, kẻ dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Đám thân vệ cùng kêu lên đáp lời, cấp tốc tản ra, tay cầm trường đao đem đại viện bao bọc vây quanh, đao nhận tại nắng sớm phía dưới hiện ra lênh quang. Cửa phòng thủ hai tên thị vệ thấy là Hàn Vũ tự mình dẫn người đến đây, thần sắc trong nháy mắt bối rối. Tiểu hầu gia ngày thường mặc dù táo bạo, nhưng lại chưa bao giờ như vậy chiến trận tìm đến Cao Công Công, nhất định là có đại sự xảy ra. Hai người không dám ngăn trở, một người trong đó liền đội vàng xoay người chạy vào đi báo cáo, một người khác thì run rẩy đứng tại chỗ, đại khí không dám thở. Giờ phút này, đại viện trong chính sảnh, Cao Lực đang ngồi ở trước bàn ăn ăn điểm tâm. Trên bàn bày biện tinh xảo cháo phẩm, điểm tâm, còn có một đĩa thịt muối, hắn chậm rãi dùng thìa bạc cầm lấy cháo, trong lòng còn đang suy nghĩ đêm qua tử sĩ vì sao không có tin tức, tính toán đợi lát nữa phái người đi tìm hiểu tình huống. Công, Công Công, không xong. Tên thị vệ kia lảo đảo chạy vào, sắc mặt trắng bệch, tiểu hầu gia Hàn Vũ mang theo tốt nhiều thân vệ, đem chúng ta viện tử vây quanh, nói không chừng bất luận kẻ nào ra vào. Cao Lực cầm cháo tay bỗng nhiên một trận, thìa bạc len ken một tiếng rơi tại trong chén. Hắn bỗng nhiên vỗ bàn một cái, đứng dậy, phẫn nộ nói: "Hàn Nhạc muốn làm gì? Đây là muốn tạo phản sao?" Hàn Vũ tiểu tử kia ăn tim gấu mật báo, dám dẫn người vây tạp ra nơi ở. Tạp ra là triều đình phái tới giáng quân, đại biểu là bệ hạ. Hắn Hàn Vũ một tên mao đầu tiểu tử, trong mắt còn có hay không triều đình? Có hay không bệ hạ? Cao Lực càng nghĩ càng giận. Rất tốt. Hàn Nhạc đây là cánh cứng cắp rồi, muốn theo triều đình đối nghịch. Tạp gia ngược lại muốn đi ra xem một chút, hắn Hàn Vũ dám đem tạp gia thế nào. Nói xong, hắn chỉnh lý một chút trên thân cung trang, cưỡng chế trong lòng bối rối, bày ra dám quân giá đỡ, nổi giận đùng đùng hướng về cửa đi đến, hắn không tin Hàn Vũ thực có can đảm động thủ với hắn, dù sao hắn đứng sau lưng chính là triều đình, Hàn Nhạc coi như lớn mật đến đâu, cũng không dám công nhiên dĩ hạ phạm thượng. Cao Lực mới vừa đi tới biệt tử, chỉ thấy cửa sân loảng xoảng một tiếng bị đá văng. Hàn Vũ mang theo thân vệ khí thế hung hăng vào bảo, trường đao ra khỏi vỏ, hàn quang bước người. Hắn lập tức thẳng tắp cái eo, chỉ Hàn Vũ gầm thét: "Hàn Vũ, ngươi thật to gan, dám mang binh xông tạp ra nơi ở, ngươi muốn làm gì? Đây là muốn tạo phản sao?" Hàn Vũ dừng bước lại, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, ánh mắt lạnh như băng theo dõi hắn: "Cao Công Công, đừng tại đây trang mô tác dạng, đi với ta một chuyến đi, miễn đến đợi lát nữa ta độc thủ, rơi vào đại gia rất khó coi. Các ngươi muốn làm gì? Cao Lực trong lòng hoảng hốt, nhưng như cũ giáng chống đỡ lấy bảy gia giám quân giá đỡ, Tạp gia là triều đình khâm phái giám quân, các ngươi một mình đối Tạp gia độc thủ, thì không sợ ta báo cáo bệ hạ, chỉ ngươi nhóm Hàn gia một cái dĩ hạ phạm thượng tội danh sao? Hàn Vũ, ngươi dám làm như thế, là dâng người nào mệnh lệnh? Phụ thân ngươi Hàn Nhạc biết không? Chính là ta phụ thân để cho ta tới bắt ngươi. Hàn Vũ không e dè, mở miệng nói, Cao công công, đêm qua ngươi đã làm gì sự tình, chẳng lẽ còn muốn ta làm rõ? Muốn phái sát thủ giết Tần Vương sứ giả, chân ngòi Tần Vương cùng Yến Châu quân quan hệ, ngồi thu ngư ống chi lợi, ta nhìn ngươi là nằm mơ. Cao Lực nội tâm hơi hồi hộp một chút, sát thủ quả nhiên thất bại, còn bị Hàn gia tra được tung tích. Hắn cố giả bộ chấn định, ánh mắt lấp lóe, cái gì sát thủ? Cái gì chân ngòi quan hệ? Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Tạp gia nghe không hiểu, đêm qua một mực tại trong nội viện nghỉ ngơi, căn bản không có từng đi ra ngoài. Hừ, có phải hay không là ngươi làm? Tiểu gia ta đem ngươi giam lại tra một cái liền biết rõ. Hàn Vũ lười nhắc cùng hắn nói nhảm, hôm nay ta không phải đến theo ngươi giảng đạo lý, là đến bắt ngươi. Ta không đi theo ngươi. Cao Lực lùi về sau một bước, ngoài mạnh trong yếu hồ, ngươi không có quyền lợi bắt ta. Coi như là phụ thân ngươi Hàn Nhạc, cũng phải tính Tạp gia ba phần, hắn cũng không dám. Không dám. Hàn Vũ hỏa khí vụt một chút mọc lên, không giống nhau Cao Lực nói xong, trực tiếp xông lên đi, một chân hung hăng đá vào Cao Lực ở ngực. Phù phù. Cao Lực bị đạp rắn rắn chắc chắc nằm rạp trên mặt đất, trong miệng phun ra một miệng nước chua, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều giống như rời vị, đau đến toàn thân phát run. Hàn Vũ tiến lên một bước, dùng chân đạp phía sau lưng của hắn, chỉ hắn chửi ầm lên, ngươi cái cầu đồng tây, lão tử đã sớm muốn thu thập ngươi. Cắt xén quân lương, chậm trễ thành phòng, còn dám sau lưng giở trò, thật sự cho rằng lão tử không dám động tới ngươi? Tin hay không lão tử hiện tại thì một đao chặt ngươi, liền xem như khánh đế, cũng không dám bắt ta Hàn gia thế nào. Hắn càng mắng càng giận, dưới chân lực đạo lại tăng lên mấy phần, thật đem mình làm dễ hành rồi. Tại Yến Châu địa giới phía trên, ngươi bất quá chỉ là triều đình phái tới một con chó, một đầu sẽ chỉ cắn loạn người đổ bỏ đi chó. Cao Lực nằm rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, ngón tay keo kiệt chạm đất mặt, nửa ngày mới có thể gạt ra mấy chữ, ngươi, ngươi, ngươi cái gì ngươi? Hàn Vũ nghiêm nghị đánh gây hắn, quay đầu kết thân vệ hạ lệnh, người tới, đem cái này điêm nhân cho ta trói lại, bắt về đại lao chặt chẽ trông giữ, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phép gặp hắn. Vâng. Hai tên thân vệ lập tức tiến lên, xuất ra dây thừng đem còn đang giãy giụa Cao Lực chết trói lại, kéo lấy hắn hướng viện đi ra ngoài. Bị thân vệ kéo lấy đi ra ngoài Cao Lực, nơi nào còn có nửa phần giám quân giá đỡ. Hắn giống đầu sắp chết chó hoang giống như dãy rùa bặm mèo, trong miệng không ngừng gào rú, âu nôn huế ngữ liên tiếp không ngừng. Hàn gia phản, các ngươi bọn này phản tặc. Tạp gia là triều đình khâm phái giám quân, các ngươi dám đối với ta như vậy, bệ hạ tuyệt sẽ không tha các ngươi. Hàn Nhạc, Hàn Vũ, phụ tử các ngươi chết không yên lành. Hàn Vũ đột nhiên dừng bước lại, quay người lạnh lùng nhìn lấy hắn, trong mắt nộ hỏa lần nữa dấy lên. Cầu Đông Tây, đều thành tù nhân còn dám mạnh miệng. Lão tử nhìn lấy ngươi liền đến khí. Lời còn chưa dứt, hắn bước nhanh đến phía trước, nắm chặt nắm đấm đối với Cao Lực mặt bang bang cũng là hai quyền. Chỉ nghe phanh phanh hai tiếng trầm đụng, Cao Lực cái mũi trong nháy mắt bị đánh lệch ra, khóe miệng nứt ra, máu tươi chảy ròng, hai bên gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng phồng lên. Trong chớp mắt liền thành cái xanh một miếng tử nhất khối đại đầu heo. Hàn Vũ lắc lắc nắm đấm, trong lòng tràn đầy thư sướng thoải mái, chó này thái dám, hắn sớm liền muốn động thủ, hôm nay cuối cùng xuất này ngủ đắc khí. Nhìn cái này điêm nhân về sau còn dám hay không tại Yến Châu làm mưa làm gió. Ồn ào quá. Hàn Vũ nhíu mày đá đá Cao Lực, kết thân vệ hạ lệnh, đem miệng của hắn cho ta che lại, đừng để hắn giống đầu như chó điên khắp nơi cắn loạn người. Một tên thân vệ lập tức từ bên hông lấy ra một khối đen xì nát khăn lau, cái kia mặt bố vừa bẩn vừa dầu, còn tản ra một cỗ gây mùi hôi chua vị, giống như là tại danh nước bẩn bên trong phao qua lâu năm lao khăn lau, chỉ nhìn liền để người phạm buồn nôn. Thân vệ không khách khí chút nào đem khăn lau nhét vào Cao Lực trong miệng, lực đạo to lớn, kém chút để Cao Lực trực tiếp ngạt thở. Cao Lực bị cái kia cỗ hôi thối hun đến trước mắt biến thành màu đen, trong dạ dày phiên giang đảo hại, kém chút không có phun ra, chỉ có thể phát ra ô ô tiếng rên rỉ, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng oán độc. Hàn Vũ cũng bị mùi vị đó sặc đến lui lại hai bước, che mũi nhíu mày hỏi thân vệ, ngươi mặt này bố từ chỗ nào làm tới? Làm sao thối như vậy? Thân vệ cười hắc hắc, gãi đầu một cái, hồi tiểu hầu gia, cái này không vừa mới đường quá hậu viện chuồng ngựa nha, nhìn cái này mảnh vải ném ở nơi đó, nghĩ đến có thể ngăn chặn miệng của hắn, thì thuận tay nhặt được. Hàn Vũ đầu tiên là sững sờ, lập tức nhịn cười không được. Không tệ không tệ, làm tốt lắm. Liên đệ chó này thái giám thật tốt nếm thử chuồng ngựa bị đạo. Hắn không nhìn nữa mặt đất sủi lơ Cao Lực, phất phất tay. Đi, chúng ta hồi phủ. Chờ đem cái này điêm nhân ném vào đại lao, mới hảo hảo xem xét hắn. Đám thân vệ lên tiếng, kéo lấy còn đang giãy giụa Cao Lực, đi theo Hàn Vũ sau lưng, hướng về Yến Hầu phủ phương hướng đi đến. Chương 176, đánh dấu chữ Thiên Sát Thủ chương 176, đánh dấu chữ Thiên Sát Thủ Đô Thành, Tần Vương phủ. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu sương mù, vẩy vào Vương phủ hậu viện luyện võ trường phía trên, đem đá xanh mặt đất dắt lên một tầng ấm màu vàng kim. Tô Vân thân mang trang phục, tay cầm một cây ngân hương, chính ở trong sân luyện võ kỹ, chỉ thấy thân hình hắn như điện, ngân thương trong tay múa đến hổ hổ sinh phong, mỗi một cái động tác đều lưu loát có lực, mang theo khí thế như người. Trầm Linh Nhi đứng tại luyện võ trường biên giới dưới hiên, hai tay nâng cầm lên, ánh mắt sáng long lánh nhìn qua trong sân thân ảnh, khóe miệng không tự giác mặt đất chuyển. Điện hạ cũng quá khốc đi, thương pháp này cũng quá xoái, so với lần trước nhìn các tướng quân diễn luyện còn muốn lợi hại hơn. Nếu để cho trong quân binh lính nhìn đến, khẳng định đều phải bội phục sát đất. Không bao lâu, Tô Vân thu thương mà đứng, khí tức vẫn như cũ bình ổn, chỉ là thái dương dịn ra mồ hôi mịn. Trầm Linh Nhi lập tức bước nhanh về phía trước, đưa qua khăn mặt, trong mắt tràn đầy sùng bái, điện hạ hảo lợi hại. Một bộ này thương pháp xuống tới, nhìn đến ta đều nhiệt huyết sôi trào. Tô Vân tiếp nhận khăn mặt lau mồ hôi, vừa muốn mở miệng, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn cắt lớn gọi tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, một cái mạnh mẽ cắt lớn xoay quanh hai vòng về sau, tinh chuẩn hướng lấy hắn bay tới, trên móng vuốt còn đang nắm một quyển cột chặt bức thư. Tô Vân đưa tay tiếp nhận cắt lớn đưa tới bức thư, giải khai nút buộc triển khai, chính là cổ hủ theo Yến Thành truyền về tin tức. Hắn nhanh chóng xem hết bức thư, khẽ gật đầu một cái. Trong thư, cổ hủ nói rõ chi tiết tình hình gần đây, hắn đã mang theo Lữ Bố cùng Hàn Nhạc hội hợp, chính cùng nhau đi tới Yến Bắc Quan. Hôm qua cùng Hàn Nhạc gặp mặt rất thành công, dù chưa để Hàn Nhạc tại chỗ đáp ứng quy thuận, nhưng đã lay động cõi lòng hắn ý. Đồng thời, cổ hủ còn ở trong thư đề nghị, hy vọng Tô Vân có thể mau chóng mang binh trợ giúp Yến Bắc Quan đánh lui lương quân, để Hàn Nhạc tận mắt chứng kiến Tần Quân chân chính thực lực. Đối với cái này yêu cầu, Tô Vân cũng là đồng ý, chỉ có để Hàn Nhạc tận mắt thấy Tần Quân chiến lực cường hãn, cảm nhận được Tần Quân uy hiếp lực, Hàn Nhạc mới có thể triệt để xuống lo lắng, thực tình quy thuận. Nếu chỉ là ăn không hứa hẹn, Hàn Nhạc thủy chung sẽ còn có may mắn. Đến mức Hàn gia, Tô Vân là cầm lôi kéo thái độ. Hàn gia đời đời trấn thủ Yến Châu, tại Yến Châu trong quân cùng bách tính ở giữa danh vọng cực cao, đánh giá thái độ từ trước đến nay không tệ, như có thể lôi kéo Hàn Nhạc quy thuận, không chỉ có thể không đánh mà thắng cầm xuống Yến Châu, còn có thể mượn nhờ Hàn gia ảnh hưởng lực nhanh chóng ổn định Yến Châu cục thế, giảm bớt rất nhiều phiền phức. Xem ra là thời điểm xuất binh. Tô Vân đem bức thư thu hồi, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, quay người hướng về tiền viện đi đến. Linh Nhi, đi thông báo quân chính thi, lập tức triệu tập tướng lĩnh nghị sự, thương nghị trợ giúp Yến Bắc Quan sự tình. Vâng, điện hạ. Trầm Linh Nhi lập tức đáp ứng, bước nhanh đi theo. Tô Vân trở lại phòng ngủ, rút đi dính mỏng mồ hôi trang phục, đi vào phòng tắm. Một phút sau, hắn thay đổi một thân màu đen cầm bảo, bên hông buộc lấy đai lưng ngọc, tóc dài buộc lên, cả người rút đi luyện võ lúc sắc bén, nhiều hơn mấy phần trầm ổn quý khí, hai đầu lông mày càng lộ vẻ anh tuấn. Vừa chỉnh lý tốt áo bào, chuẩn bị tiến về tiền viện nghị sự. Náo hải bên trong đột nhiên vang lên máy móc gầm. Đinh. Mỗi tuần đánh dấu đã đổi mới, phải chăng đánh dấu? Đánh dấu. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được La Vong sát thủ 5000 người, chữ thiên sát thủ 3 tên. Tô Vân hài lòng gật đầu. La Vong làm trong tay hắn bí ẩn nhất tình báo cùng ám sát lực lượng, mặc dù đã mở rộng đến mấy vạn người, nhưng trong đó tránh thức hạch tâm, có thể tin sát thủ, bất quá gần một vạn người. Còn lại phần lớn là theo các nơi tuyển nhận ngoại vi nhân viên, chỉ có thể làm người liên lạc, mật thám, phụ trách lan truyền tin tức, khó làm được việc lớn. Lần này mới tăng 5000 tên sát thủ, vừa vặn có thể bổ khuyết La Vong hoạch tâm lực lượng chống chỗ. Có cái này 5000 người, La Vong mạng lưới tình báo có thể cửa hàng đến càng dày đặc, không chỉ có thể chằm chằm triều đình động tĩnh, liền xung quanh địch quốc nội tình cũng có thể mò được càng rõ ràng, đến tiếp sau hành sự cũng có thể càng ổn thỏa. Lần này lại vẫn thuận tiện 3 tên chữ thiên sát thủ. Hệ thống mở ra 3 người giao diện thuộc tính. Nhân vật: Tiểm Nhật Tu Vi, tông sư đỉnh phong trung thành, 100 đánh giá, La Vong chữ thiên sát thủ đứng đầu, thiện sử dụng Việt Vương bắt kiếm chi điểm nhận kiếm pháp quỷ quệ khó dò, có thể nhờ ảnh ẩn nạp thân hình, ở vô hình ở giữa lấy người tính mệnh. Từng đơn thương độc mã ám sát 3 châu phản tướng, chưa bao giờ thất thủ, có ảnh bên trong Diêm La danh xưng. Nhân vật: Kinh Nghê Tu Vi, tông sư đỉnh phong trung thành, 100 đánh giá, La Vong chữ thiên sát thủ, mang tên kiếm Kinh Nghê kiếm pháp cương nhu hòa hợp, đã có thể chính diện đối cứng cương địch, cũng có thể lấy nhu thắng cương tiêu trừ thế công. Am hiểu dịch dung ngụy trang, người xưng ngàn mặt giết cơ. Nhân vật: Huyền Tiễn Tu Vi, tông sư đỉnh phong trung thành, 100 đánh giá, La Vong chữ thiên sát thủ, thân phụ song kiếm hắc tiễn trắng tiễn kiếm pháp cương mãnh bá đạo. Từng bằng sức một mình dẹp tiên giang hồ tam đại môn phái, dưới kiếm chưa từng người sống, người xưng hắc bạch huyền tiễn. Tô Vân nhìn lấy mặt bảng phía trên tin tức, hài lòng gật đầu. Không tệ, lại thêm 3 tên tông sư đỉnh phong. Lấy hiện tại La Vong thực lực, không chỉ có thể một mực trưởng khống mạng lưới tình báo, chính là trấn áp giang hồ cũng dư xài. Hắn lập tức đối hệ thống hạ lệnh, hệ thống đem mới tăng 5000 tên La Vong sát thủ đưa lên đến các nơi cứ điểm, về địa phương phụ trách người điều hành, mặt khác đem Hiểm Nhật, Kinh Nghê, Hắc Bạch Huyền Tiễn 3 tên chữ thiên sát thủ triệu hoán đến ta phòng bên trong. Đinh, hệ thống chính tại thi hành chỉ lệnh, sát thủ đưa lên cùng triệu hoán khởi động. Một giây sau, gian phòng bên trong đống nhiên nổi lên 3 đạo yêu ớt hắc ảnh, quang ảnh tán đi về sau, 3 cái thân hình khác nhau người đã không sai đứng ngay tại chỗ. Bên trái Hiểm Nhật một thân trang phục màu đen, khuôn mặt bị nửa tấm mặt nạ màu bạc che quất, chỉ lộ ra đường cong lạnh lẽo cứng rắn cảm, quanh thân khí tức như đầm sâu giống như yên lặng, dù là đứng ở nơi đó cũng giống như cùng âm ảnh hòa làm một thể, để người căn bản là không có cách bắt hắn động tĩnh. Trung gian Kinh Nghê thân mang cạn áo tím ấy, tóc dài buộc thành cao búi tóc, trong tay nắm một thanh vỏ kiếm hiện ra thanh văn trường kiếm, giữa lông mày mang theo vài phần thanh lãnh, nhưng lại cất giấu một tia không dễ dàng phát giác sắc bén, đã có nữ tử linh động, lại có lấy sát thủ ngân lệ. Phía bên phải Hắc Bạch Huyền Tiễn thứ nhất đáng chú ý, hắn người khoác đen trắng hai màu áo choàng, hai tay các đặt tại một thanh kiếm trên chuôi kiếm, hắc kiếm như mực, bạch kiếm như tuyết, quanh thân tản ra bá đạo lạnh thấu xương khí tức, chỉ là đứng đấy, liền để người cảm nhận được giống như núi cảm giác các bách. Ba người khí chất mặc dù không giống nhau, lại đều lộ ra một cố đỉnh phong sát thủ đặc hữu lạnh lẽo cùng trầm ổn, không hổ là La Vong tối cường chữ thiên sát thủ. Bọn hắn vừa đứng vững thân hình, nhìn đến trước mặt Tô Vân, liền lập tức cùng nhau không mình hành lễ. Thuộc hạ Hiểm Nhật Kinh Nghê Hắc Bạch Huyền Tiễn, gặp qua chủ công. Tô Vân đưa tay ra hiệu bọn hắn đứng dậy. Không cần đa lễ, thật cao hứng có thể nhìn thấy các ngươi. Tiếp đó, ba người các ngươi tạm thời nghe theo Triệu Cao chỉ thị, hắn sẽ căn cứ La Vong bố trí, phân phối các ngươi nhiệm vụ. Các ngươi tại nguyên thế giới đều là đỉnh tiêm cường giả, hy vọng các ngươi có thể tại phương này thế giới, bằng các ngươi thực lực lại sáng tạo huy hoàng, vì bản vương, cũng vì chính các ngươi, dãy phía dưới cao hơn công tích. Thuộc hạ tuân mệnh. Định không có nhục chủ công nhờ bà. Ba người lần nữa không người. Ừm, đi thôi, hiện tại liền đi tìm Triệu Cao, hắn tự sẽ an bài đến tiếp sau công việc. Tô Vân phất phất tay. Ba người lên tiếng đứng dậy, quay người hướng về ngoài cửa đi đến, động tác lợi lạc vô thanh. Bất quá một lát, thân ảnh liền biến mất ở ngoài cửa, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Tô Vân nhìn lấy vắng vẻ gian phòng, nhếch miệng lên một vệt ý cười, có cái này ba tên chữ thiên sát thủ, La Vong lực lượng lại lên một bậc thang. Chương 177, xuất trình huy động chương 177, xuất trình huy động nghị sự sảnh bên trong, đàn hương lượn lờ. Bạch Khởi, Triệu Vân, Hoắc Khứ Bệnh ba người thu đến triệu tập tin tức về sau, đều là ra roi thúc ngựa chạy đến. Giờ phút này chính sóng vai đứng tại trong sảnh. Chủ công đột nhiên triệu tập chúng ta, chẳng lẽ lại có trận chiến muốn đánh rồi? Hoắc Khứ Bệnh trong mắt dẫn đầu sáng lên quang, mong đợi nói, hồi trước đánh bất ngờ Bắc Phương Man tộc, mới nghỉ ngơi không có mấy ngày, ta tay này thì ngứa. Triệu Vân gật đầu, theo ta thấy, hơn phân nửa là cùng Yến Châu có quan hệ. Trước đó vài ngày nghe nói Lương Quân công Yến Bắc Quan, Văn Hòa lại đi đến thành, muốn đến là muốn trợ giúp Yến Châu, cùng Lương Quân giao thủ. Bạch Khởi trên mặt dù chưa hiện lộ ra quá nhiều tâm tình, nhưng trong mắt quang mang lại giấu không được, nếu thật là muốn đánh Lương Quân, ngược lại là kiện thống khoái sự tình. Còn không phải sao? Hoắc Khứ Bệnh càng nói càng hưng phấn, tại chỗ bước đi thong thả hai bước, mỗi ngày tại trong quân doanh ngợi, đều nhanh nhịn gần chết. Chỉ có Lanh Binh tác chiến, xông vào trước trận, mới phát giác được toàn thân thoải mái. Nếu có thể cùng Lương Quân thật tốt đánh một trận, đem bọn hắn đánh về nhà, đó mới kêu lên nghiện. Triệu Vân cũng gật đầu phụ họa, Tần Quân tướng sĩ, vốn là cái kia trên chiến trường xem hư thực. Chỉ cần chủ công hạ lệnh, mặt tướng tùy thời năng điểm đủ binh mã, gấp rút tiếp viện Yến Bắc Quan. Ba người ngươi một lời ta một câu, lời nói ở giữa tràn đầy đối chiến sự tình chờ mong. Bọn hắn đều là trời sinh chiến tướng, thực chất bên trong liền mang theo đối chiến tràng khát vọng, nhàn cư lúc rảnh rỗi luôn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Chỉ có nghe được tác chiến hai chữ, trong mắt mới có thể nổi lên sáng nhất ánh sáng, hiển nhiên ba cái chiến tranh phần tử, hận không thể ngày ngày lãnh binh trên chiến trường sông pha chiến đấu. Đang nói, bên ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân. Tô Vân thân mang màu đen cờ bảo, sải bước đi tiến đến. Ba người lập tức im tiếng, cùng nhau chắp tay hành lễ, mặt tướng tham kiến chủ công. Tô Vân đi đến chủ vị ngồi xuống, đưa tay ra hiệu, đều tới, ngồi xuống nói đi. Bạch Khởi, Triệu Vân, Hoắc Khứ Bệnh ba người theo lời ngồi xuống, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Tô Vân, trong mắt tràn đầy chờ mong. Đợi mọi người vào chỗ, Tô Vân đi thẳng vào vấn đề, hôm nay triệu tập các ngươi tới, là muốn tuyên bố một hạng trọng yếu hành động. Lúc này Yến Châu bị Đại Lương quân đội tấn công mạnh, Yến Bắc Quan báo nguy. Bản vương quyết định tự mình mang binh tiến về Yến Châu, giải Yến Bắc Quan chi vây, đồng thời để Hàn Nhạc kiến thức tần quân thực lực. Vừa dứt lời, ba người bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt trong nháy mắt giấy lên nóng bỏng quan mang. Hoắc Khứ Bệnh dẫn đầu chắc tay, thanh âm to, chủ công anh minh. Mặt tướng đã sớm muốn theo Lương quân giao thủ, thỉnh chủ công cho phép mặt tướng đảm nhiệm tiên phong, nhất định có thể thừa thế xông lên sông phá Lương quân trận cước, vì tần quân mở đường. Bạch Khởi cũng theo sát phía sau, mặt tướng nguyện theo chủ công xuất chinh. Lương quân mặc dù hung hãn, nhưng ta tần quân tướng sĩ càng không sợ chiến, nhất định có thể trợ chủ công đánh lui Lương quân. Triệu Vân cũng không người thỉnh chiến, mặt tướng cũng nguyện tiến về. Tiến bác quan chiến sự gấp gáp, nhiều một phần binh lực liền nhiều một phần phần thắng, khẩn cầu chủ công cho phép mặt tướng theo quân xuất chinh. Nhìn lấy ba người nô nước tấp nập thỉnh chiến bộ dáng, Tô Vân trong mắt lóe lên mỉm cười, đưa tay để ép áp. Chư vị an tâm chớ vội, bản vương đã có sắp xếp. Ánh mắt của hắn đảo qua ba người, chậm rãi nói ra, lần này Tử Long lưu lại thủ ra. Vũ Châu là tần quân căn cơ, cần có thể tin người tọa chấn, ổn định phía sau. Việc này chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Triệu Vân tuy có không cam lòng, nhưng cũng minh bạch phía sau tầm quan trọng, chính trọng không người, mặt tướng lĩnh mệnh, định không phụ chủ công nhờ vả, bảo vệ tốt ưu thành. Tô Vân gật gật đầu, chuyển hướng Hoắc Khứ Bệnh cùng Bạch Khởi. Khứ Bệnh, Bạch Khởi, hai người các ngươi theo bản vương xuất chinh. Lần này tần quân xuất binh 5 vạn người, trong đó 1 vạn chủ lực, 4 vạn tân binh. Đem tân binh mang lên, chủ yếu là để bọn hắn đến chiến trường phía trên lịch luyện. Huấn luyện lâu như vậy, là ngựa chết hay là lừa chết, dù sao cũng phải lôi ra đến lưu lưu, chân đứt chân giáo chiến đấu, mới là tốt nhất luyện binh trường. Bạch Khởi cùng Hoắc Khứ Bệnh cùng kêu lên đáp, mặt tướng lĩnh mệnh. Tốt, hôm nay mỗi người trở về chuẩn bị. Tô Vân đứng người lên, hạ lệnh, Lương Hảo, quân giới cần phải kiểm kê thỏa đáng, các tướng sĩ cũng cần làm tốt huy động, ngày mai buổi chiều, tại Bắc Môn bên ngoài tập kết, đúng giờ xuất chinh. Đúng, chủ công. Ba người lần nữa chắp tay. Ba người rời đi Tần Vương phủ, vừa đi đến cửa miệng trở mình lên ngựa. Triệu Vân liền nhịn không được cau mày. Ai, làm sao hết lần này tới lần khác là ta lưu lại thủ gia? Rõ ràng Yến Bắc Quan lập tức liền phải có đại chiến, ta lại chỉ có thể ở ưu thành nhìn lấy, tâm lý thực sự cảm giác khó chịu. Hoắc Khứ Bệnh thấy thế, cười an ủi, Tử Long Minh, ngươi cũng đừng phiền muộn. Lại nói, thủ gia cũng không phải nhẹ nhõm sống, vạn nhất địch quân xâm phạm, còn phải dựa vào ngươi tọa trấn đâu. Chờ chúng ta tại Yến Bắc Quan đánh thắng trận, trở về đem đặc sắc nhất tình hình chiến đấu giảng cho ngươi nghe, bảo quản để ngươi nghe được đã nghiền. Bạch Khởi cũng ở một bên gật đầu, Khứ Bệnh nói đúng. Chiến trường mặc dù có thể giết địch, nhưng phía sau vững chắc mới là thắng trận căn bản. Chủ công để ngươi thủ gia, là tín nhiệm đối với ngươi, phần này trách nhiệm có thể không so sánh với tiền tuyến nhẹ. Chúng ta ở tiền tuyến trung phong, ngươi ở phía sau bảo hộ, cũng là vì tần quân, không phân nặng nhẹ. Triệu Vân nghe hai người lời nói, tâm lý phiền muộn dần dần tiêu tan chút. Hắn than nhẹ một tiếng, cười khổ nói, ta cũng biết thủ gia trọng yếu, cũng là tâm lý cố này sức lực không có chỗ dùng, được thôi, các ngươi ở tiền tuyến thật tốt đánh, ta tại U Thành đem nhà bảo vệ tốt. Này mới đúng mà. Hoắc Khứ Bệnh cởi mở cười một tiếng, hai chân thúc vào bụng ngựa, đi đi, chúng ta tranh thủ thời gian rút quân về doanh chuẩn bị, ngày mai xuất chinh cũng không thể lầm canh giờ. Ba người không cần phải nhiều lời nữa, mỗi người thôi động tất ngựa, hướng về quân doanh phương hướng mau chóng đuổi theo. Không bao lâu, ba người vừa trở lại quân doanh, liền lập tức chia ra hành động. Bạch Khởi triệu tập các doanh chủ tướng, bố trí xuất chinh binh lực điều phối cùng quân giới kiểm kê, Hoắc Khứ Bệnh tự mình đi tiên phong doanh, chọn lựa tinh nhuệ tướng sĩ chuẩn bị đảm nhiệm mở đường tiên phong, Triệu Vân thì lưu tại trung quân trướng, thẩm tra đối chiếu lương thảo danh sách. Quân lệnh như là nước chảy chuyển hướng các doanh, quân doanh trong nháy mắt sôi trào lên. Các tướng sĩ nghe được ngày mai xuất chinh yến bắc quan tin tức, từng cái ma quyền sát trưởng, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Rốt cục muốn đánh trận. Ta cây đao này đều nhanh dị xét. Lần trước theo điện hạ đánh man tộc, ta còn không có giết đầy đủ đâu, lần này cùng lương quân giao thủ, nhất định phải nhiều chặt mấy cái thủ cấp, tranh thủ lại thăng một cấp. Bên cạnh các tân binh càng là kích động đến sôi trào, vây tại một chỗ chít chít thì thầm thảo luận. Quá tốt rồi. Huấn luyện lâu như vậy, cuối cùng có thể ra chiến trường. Còn không phải sao? Chúng ta nhiều quân công thực sự à, giết một cái địch binh có thưởng, chém một cái địch tướng có thể thăng quan, muốn là lập công lớn, còn có thể cho trong nhà phân ruộng vườn. Lần này nói cái gì cũng đến biểu hiện tốt một chút, để người trong nhà cũng theo thâm lây. Có tân binh đã bắt đầu kiểm tra khôi giáp của mình cùng binh khí, lặp đi lặp lại lau sạch lấy mũi thương, sợ đến chiến trường phía trên như xe bị tuột xích. Có thì vây quanh ở lão binh bên người, thỉnh giáo chiến trường phía trên chú ý hạng mục. Mỗi người đều kìm nén một cố kình, không chỉ có là vì bảo vệ quốc gia, càng là vì trên chiến trường giết địch lập công, dựa vào bản lãnh của mình dãy một phần tiền đồ. Trời chiều dần dần lặn về phía tây, trong quân doanh đèn đuốc từng chiếc sáng lên, nhưng như cũ phi thường náo nhiệt. Chương 178, Hắc Liên giáo âm lưu chương 178, Hắc Liên giáo âm lưu hình ảnh nhất truyện. Kinh thành. Ban đêm kinh thành phi thường náo nhiệt, đường cái đèn đuốc sáng choang, tiểu lâu trà tứ tiếng người huyên áo, tới lui xe ngựa nối liền không dứt, khắp nơi lộ ra phồn hoa. Có thể cùng bên trong thành huyên náo khác biệt, bên ngoài kinh thành mười dặm chỗ, một tòa vứt bỏ đại viện lại lộ ra tĩnh mịch tâm u, tường viện đổ sụp hơn phân nửa, trong nội viện cỏ dại sinh trưởng tốt đến cao cỡ nửa người, tàn phá ốc xá nóc nhà để lọt lấy điên, mạng nhện trải rộng cửa sổ, hiển nhiên đã bỏ phế rất lâu. Trung quanh càng là hoang tàn vắng vẻ, liền tới lui người đi đường đều không muốn tới gần nơi này mảnh hoang vu chi địa. Người nào cũng không nghĩ ra, chính là như vậy một tòa nhìn như không chỗ dùng chút nào vứt bỏ đại viện, dưới lòng đất lại cất giấu một cái cực kỳ ẩn nấp mật thất to lớn. Mật thất bên trong, dưới ánh nến, gần trên trăm tên người mặc áo đen tụ tập tại trong mật thất, mỗi người đều mang theo che khuất cả khuôn mặt mặt nạ màu đen, chỉ lộ ra từng đôi mắt. Giữa lẫn nhau không có con dư thừa nói chuyện với nhau, không khí ngột ngạt. Tại mật thất trên tường, dùng màu đen thuốc màu vẽ lấy một đóa to lớn hắc liên hoa, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, nhụy hoa chỗ lộ ra quỷ dị đỏ sẫm. Tại ánh nến chiếu rọi, dường như sống tới đồng dạng, tản ra khí tức cấm sâm. Nơi đây chính là Hắc Liên giáo tại kinh thành một chỗ trọng yếu cứ điểm. Làm đại khánh triều đình nhiều năm qua trọng điểm tiêu diệt đối tượng, Hắc Liên giáo bởi vì tuyên dương lật đổ triều đình, tái tạo càn khôn giáo nghĩa, nhiều lần kích động bách tính phản loạn, đã sớm bị đóng lên tà giáo danh tiếng. Những năm này tại triều đình vây quét dưới, bọn hắn chỉ có thể trốn đông trốn tây, đem cứ điểm xây ở loại này hoang tàn vắng vẻ phế khí chi địa, liền hoạt động đều chỉ có thể ở đêm khuya mật thất bên trong tiến hành, sợ bại lộ tung tích. Một tên đứng tại Hắc Liên hoa dưới bức họa hắc y nhân, chậm rãi tiến lên một bước, "Chư vị, hôm nay triệu tập đại gia, là có một kiện liên quan đến giáo phái đại nghiệp chuyện quan trọng tuyên bố. Bây giờ đại khánh sớm đã là bấp bên. Tân Vương hùng binh tự trọng, công nhiên tạo phản, biên cảnh chiến hỏa bay tán loạn, các nơi phản quân nổi lên bốn phía, bách tính tiếng oán than dậy đất, cái này mục nát triều đình, đã sớm cái kia bị đẩy ngã." Hắn dừng một chút, ngữ khí đột nhiên biến đến sục sôi. "Giáo chủ có lệnh, mệnh chúng ta tại kinh thành tùy thời hành động, ám sát cầu hoàng đế. Chỉ cần cầu hoàng đế một chết, triều đình quần long vô thủ, thiên hạ nhất định đại loạn. Đến lúc đó, ta giáo tại Nam Phương sớm đã liên hệ tổ chức tốt hơn nhiều chi phản quân đội ngũ, liền sẽ thừa cơ bắt thượng, quét ngang Trung Nguyên. Đến lúc đó, Hắc Liên giáo đem dơ cao cờ khởi nghĩa, lật đổ đại khánh chính sách tàn bạo, khôi phục tiền triều cơ nghiệp, để thiên hạ bách tính thoát ly khó khăn, lại hiện ra tiền triều thịnh thế vinh quang. Mà các ngươi chính là khai sang cái này thịnh thế công thần, đem người tới người đều có thể phong hầu bái tướng, thưởng hết vinh hoa phú quý." Lời này vừa nói ra, tại trường Hắc Liên giáo đổ trong nháy mắt sôi trào. Bọn hắn ào ào ngẩng đầu, trong mắt lóe ra cùng nhiệt quang mang, bầu không khí vốn ngột ngạt bị triệt để nhen nhóm. Có người nhịn không được nắm chặt nắm đấm, hô hấp đều biến đến gấp rút, những giáo đồ này phần lớn là bị Hắc Liên giáo triệt để tẩy não người đáng thương, có là từ nhỏ bị vứt bỏ cô nhi, bị Hắc Liên giáo thu dưỡng, có là cùng đường mạt lộ cùng khổ nhân gia hải tử, năm đó liền cơm đều không kịp ăn, là Hắc Liên giáo cho bọn hắn một miếng cơm, một kiện áo. Bọn hắn thân ở xã hội tầng dưới chót nhất, nhận hết quan phủ ức hiếp, người giàu có mắt lạnh, chưa bao giờ bị người mắt nhìn thẳng đợi qua. Mà Hắc Liên giáo chính là lợi dụng bọn hắn đối hiện trạng bất mãn, đối công bình khát vọng, không ngừng hướng bọn hắn quán thâu đại khánh mục nát tiền triều thịnh thế lý niệm. Dùng phong hầu bái tướng vinh hoa phú quý hứa hẹn bánh bẽ, đem bọn hắn theo không có gì cả hạ tầng, biến thành cam nguyện vì giáo phái chịu chết cùng nhiệt tín đồ. Giết cầu hoàng đế. Không biết là ai dẫn đầu hô một tiếng, ngay sau đó, mật thất bên trong vang lên liên tiếp hò hét. Khôi phục tiền triều. Lại hiện ra thịnh thế. Vì giáo chủ hiệu lực. Vì Hắc Liên giáo tập trung. Mỗi cái giáo đồ trên mặt đều viết đầy quyết tuyệt, tại bọn hắn trong mắt, ám giết hoàng đế, lật đổ đại khánh, không chỉ có là đối giáo phái trung thành, càng là cải biến chính mình vận mệnh duy nhất cơ hội. Đứng tại phía trước Hắc Y nhân nhìn lấy cái này một màn, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, đưa tay ra hiệu mọi người an tĩnh. Chư vị an tâm chớ đội. Ám sát kế hoạch cần tỉ mỉ cẩn thận bố trí, đến tiếp sau ta sẽ đem nhiệm vụ phân phối đến các đường, đại gia chỉ cần nghe theo mệnh lệnh, các ti kỳ trước, nhất định có thể một lần hành động thành công. Tuân mệnh. Sở hữu giáo đồ cùng kêu lên đáp lời. Đợi phổ thông giáo đồ đều tán đi, mật thất bên trong chỉ còn sót lại tầm 10 tên hoạch tâm thành viên, bọn hắn là Hắc Liên giáo tại kinh thành đà chủ cùng các đường đường chủ, mặt nạ phía trên kêu lên nhỏ xíu Hắc Liên đường vân, cùng phổ thông giáo đồ hoàn toàn khác biệt. Vừa đưa đi đám kia cùng nhiệt tín đồ, một tên đường chủ liền nhịn không được sủi cười một tiếng. Những thứ này hạ tầng giáo đồ thật sự là tốt lừa dối, vài câu phong hầu bái tướng lời nói xuông, liền đem bọn hắn dụ được nguyện ý bán mạng, cũng không nghĩ một chút, nếu thật là thành sự tình, cái nào đến phiên bọn hắn phân chỗ tốt, muốn cũng là bọn hắn tốt lừa dối. Một tên khác đường chủ phụ hòa nói, một đám không có thấy qua việc đời tiểu tử nghèo, cho điểm ngon ngọt thì khăng khăng một mực, vừa vặn làm bia đỡ đạn. Mọi người cười vang vài tiếng, lập tức thu liễm thần sắc, vây đến trong mật thất trước bàn, trải rộng ra một tấm thô sơ hoàng cung địa đồ, đề tài chuyển hướng ám sát khánh đế kế hoạch. Hoàng cung bên trong đề phòng sâm nghiêm, cấm quân ngày đêm tuần tra, còn có không ít cao thủ phòng thủ, muốn trà trộn vào đi động thủ, độ khó khăn cũng không nhỏ. Một tên đường chủ cao mày, chỉ lấy địa đồ phía trên hoàng cung cấm vệ bố trí, chỉ là cửa cung cái kia cửa ải, sẽ rất khó đột phá. Đứng tại chủ vị đà chủ lại đã tính trước. Điểm ấy không cần lo lắng. Giáo chủ đã sớm tại hoàng cung bên trong sắp xếp thái mắt, đến lúc đó sẽ tiếp ứng chúng ta theo hoàng cung cửa sau tiến nhập, chỉ cần có thể lặn xuống tầm cung phụ cận, thì có thể giết cầu hoàng đế. Chúng ta lần này xuất động 4 cái tông sư, 8 cái nhất lưu sát thủ, chiến lược như vậy, chỉ cần có thể trà trộn vào hoàng cung, dù là cấm quân vây quanh, cũng có thể sẽ mở một con đường. Huống chi, đà chủ hạ giọng, nói bổ sung, theo hoàng cung bên trong truyền tới tin tức, cầu hoàng đế hiện tại thân thể kém cực kỳ, một mực tại trong tầm cung tĩnh dưỡng, liền hướng sẽ đều bị thái tử làm thay. Kể từ đó, thái tử cũng phải tính cả, muốn giết thì cùng một chỗ giết, đến lúc đó triều đình quần long vô thủ, loạn hơn. Tốt. Muốn giết cứ giết sạch sẽ. Mấy người hào hào gật đầu, trong mắt lóe lên ngon lệ. Đúng lúc này, một tên đường chủ đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến hóa, đúng rồi, hoàng cung bên trong không phải còn có cái đại tông sư sao? Muốn là giết hoàng đế, hắn khẳng định sẽ đuổi theo ra đến lúc đó chúng ta coi như đắc thủ, cũng chạy không được à. Cái này vừa nói, mấy người trong nháy mắt trầm mặc, đại tông sư chiến lược đủ để nghiền ép bọn hắn, nếu thật là bị cuốn lên, đừng nói rút lui, chỉ sợ liền tiểu bệnh đều phải lưu trong hoàng cung. Đa chủ chợt cười cười, khoát tay áo, điểm ấy các ngươi cứ việc yên tâm. Giáo chủ đã sớm hoạch định xong rút lui lộ tuyến, đắc thủ sau chúng ta vọt thẳng hoàng cung sông ngầm rời đi, sông ngầm đầu kia có người tiếp ứng, cái kia đại tông sư coi như muốn đuổi theo, cũng tìm không thấy phương hướng. Ngón tay hắn tại trên địa đồ vạch ra một đầu ẩn nấp lộ tuyến, sông ngầm nối thẳng ngoài thành sông hộ thành, chúng ta sớm tại đáy sông ẩn giấu tàu thuyền, chỉ cần tiến sông ngầm, coi như an toàn. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa tụ lại tới đất đồ trước, bắt đầu thay đổi nhỏ hành động chính tự. Người nào chịu trách nhiệm kiểm chế cấm quân, người nào chủ công tập cung, người nào đoạn hậu rút lui, mỗi một cái phân đoạn đều an bài đến cực kỳ tỉ mỉ cẩn thận. Bọn hắn càng thương lượng càng cảm giác đến kế hoạch không có sơ hở nào, lại không một người biết, khánh đế bên người đại thái giám Lý Đông, mặt ngoài là hầu hạ hoàng đế cận thị, kỳ thực là ẩn tàng nhiều năm đại tông sư. Bực này tuyệt mật tin tức, toàn thiên hạ biết được bất quá giải rác mấy người. Hắc Liên giáo xếp vào tại hoàng cung thái mắt, cũng chỉ biết là Lý Đông là cái có chút thân thủ thái giám, chưa bao giờ phát giác hắn chân thực tu vi. Nếu là bọn hắn biết tình huống thật, chỉ sợ cũng không biết cái này giống như tràn đầy tự tin. Chương 179, tương kế tiểu kế chương 179, tương kế tiểu kế một bên khác. Phổ thông các giáo đồ rời đi mật thất về sau, vẫn chưa theo vứt bỏ đại viện cửa chính đi, mà chính là dọc theo góc tường ẩn nấp mật đạo, từng nhóm lặng lẽ rút lui. Mật đạo chật hẹp ở bước, chỉ có thể cho một người không lưng tiến lên, cuối cùng nối liền bên ngoài kinh thành mấy đầu hẻm nhỏ, bảo đảm bọn hắn sẽ không tụ tập bại lộ. Những giáo đồ này nối đuôi nhau mà ra, đi ra mật đạo sau liền cấp tốc tản ra, có người che kín áo ngoài lẫn vào cảnh ban đêm, có người hướng về kinh thành phương hướng bước nhanh tới, bọn hắn thân phận ngày đêm khác biệt, có bên đường bày quầy bán hàng người bán hàng rong, có trong tiểu lâu tiểu nhị, có thủ thành phổ thông binh lính, thậm chí còn có bên đường ăn xin các cái. Ngày bình thường coi như tại đầu đường gặp thoáng qua, cũng không nhận ra được. Đi trong ngõ hẻm, mấy tên giáo đồ ngăn cách mấy bước khoảng cách, hạ giọng nói chuyện phiếm lên, dù sao lẫn nhau mang theo mặt nạ, lại chưa bao giờ liên hệ tính danh, chỉ dựa vào Hắc Liên Hoa hình xăm cùng vài câu ám ngữ xác nhận thân phận, cũng là có thể nói thoải mái. Vừa mới đà chủ nói giết cầu hoàng đế liền có thể phong hầu bái tướng, các ngươi nói chuyện này đáng tin không? Một tên dáng người nhỏ gầy giáo đồ trước tiên mở miệng. Làm sao không đáng tin cậy? Giáo chủ cái gì thời điểm lừa qua chúng ta? Một tên khác người cao giáo đồ lập tức phản bác, ta trước kia cũng là cái ăn không no khất cái, là trong giáo cho ta sống đường, còn dạy ta công phu. Chỉ cần có thể thành đại sự, tương lai nhất định có thể vượt qua ngày tốt lành. Nói thì nói như thế, nhưng hoàng cung chỗ kia cũng không phải tốt sông. Thứ ba tên giáo đồ thở dài, lo lắng nói, nghe nói trong cấm quân cao thủ không ít, chúng ta cũng nhiều như vậy người, thật có thể giết đi bảo. Sợ cái gì? Không phải còn có tông sư đại nhân sao? Người cao giáo đồ bình chân như vậy nói ra, có tông sư đại nhân đi đầu, chúng ta theo hướng là được. Lại nói, coi như thật chết rồi, cũng là vì giáo phái đại nghiệp hy sinh, đáng giá. Đúng rồi. Ta trước kia tại lương cửa hàng làm tiểu nhị, mỗi ngày bị trưởng quỹ đánh chửi, bị quan binh khi dễ, cái này phá nhật tử ta đã sớm qua đủ. Nhỏ gầy giáo đồ nắm chặt nắm đấm, nếu có thể lật đổ triều đình, coi như không thể phong hầu, chỉ cần có thể để chúng ta những thứ này cùng khổ nhân vượt qua cuộc sống an ổn, ta cũng nguyện ý đụng một cái. Mấy người ngươi một lời ta một câu, có hưng phấn mặc sức tưởng tượng tương lai, có lo lắng hành động mạo hiểm, có đầu đen rau muống trước kia thời gian khổ cực, lại không người nghĩ tới muốn lui ra. Tại bọn hắn cái nhìn, Hắc Liên giáo là duy nhất có thể thay đổi bọn hắn vận mệnh cơ hội. Dù là con đường phía trước hung hiểm, cũng chỉ có thể kiên trì đi lên phía trước. Hàn Huyên vài câu, đi đến ngõ nhỏ chỗ rẽ, mấy người ăn ý dừng lại câu chuyện, lẫn nhau đưa cái ánh mắt, liền hướng về phương hướng khác nhau tản đi, rất nhanh biến mất tại kinh thành trong bóng đêm. Tại phân tán giáo đồ bên trong, một tên dáng người trung đẳng, mặc lấy vải thô đánh ngắn giáo đồ, vẫn chưa giống cái khác người như thế trở lại quay về chỗ ở, mà chính là vòng quanh kinh thành hẻm nhỏ, rẽ trái lượn phải về sau, đi tới một chỗ nhìn như rách nát tiệm thuốc trước. Hắn trái phải nhìn quanh một lát, xác nhận không người theo dõi, mới đưa tay tại cửa tiệm thuốc trên bàn gõ ba cái một dài hai ngắn, chính là La Vong cứ điểm ám hiệu liên lạc. Cánh cửa rất nhanh từ trong chết mở ra một đường nhỏ, một tên dược đồng bộ dáng người thò đầu ra, nhìn đến hắn ống tay áo bên trong ám ký, liền nghiêng người để hắn đi vào. Thằng đến đi vào tiệm thuốc hậu viện mật thất, người này mới lấy xuống trên mặt mặt nạ màu đen, lộ ra một tấm phổ thông mặt, hắn cũng không phải là Hắc Liên giáo tín đồ, mà là La Vong xếp vào tại kinh thành mật thám, danh hiệu Hôi Thử. Hôi Thử làm bộ thành trước kia bởi vì ra hương tào thai, lưu lạc đến kinh thành khu dân nghèo nạn dân, lại ngoài ý muốn bị Hắc Liên giáo người nhìn trúng, lấy cho cơm ăn, giáo công phu làm lý do kéo vào giáo phái. Nương tựa theo La Vong huấn luyện được gần nhẫn cùng nhạy bén, hắn một đường nguy trang, không chỉ có không có bị nhìn thấu thân phận, còn dần dần thăm dò Hắc Liên giáo tại kinh thành hoạt động quy luật. Đại nhân, có tình huống khẩn cấp. Hôi Thử vừa nhìn thấy phụ trách người, liền lập tức không người báo cáo, tốc độ nói cực nhanh, Hắc Liên giáo tối nay triệu tập giáo đồ, kế hoạch ám sát khánh đế. Phụ trách người sắc mặt run lên, không dám trì hoãn, lập tức đứng dậy, ngươi trước chờ đợi ở đây, ta lập tức đem tin tức báo cáo cho Đoạn Thủy đại nhân. Tin tức cấp tốc hướng bên trên truyền lại, bất quá nửa canh giờ, liền truyền đến Đoạn Thủy trong hai. Đoạn Thủy giờ phút này đang ngồi ở một gian lịch sự tao nhã thư phòng bên trong, trong tay vuốt vuốt một cái lệnh bài màu đen. Nghe xong thuộc hạ báo cáo, đầu ngón tay hắn động tác một trận, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, Hắc Liên giáo ngược lại là thật to gan, dám động khánh đế. Hắn trầm ngâm một lát, đối thuộc hạ hạ lệnh, truyền ta mệnh lệnh, để Hôi Thử tiếp tục tại Hắc Liên giáo bên trong lần nút, mật thiết chú ý bọn hắn hành động chi tiết. Thuộc hạ tuân mệnh. Thuộc hạ không người lĩnh mệnh, quay người bước nhanh rời đi. Đoạn Thủy đối với ngoài cửa trầm giọng nói, đi đem chuyển phách tỉnh qua đến, liền nói có chuyện quan trọng tương lượng. Ngoài cửa ám vệ lĩnh mệnh rời đi, bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian, một đạo mảnh khảnh thân ảnh liền đi vào thư phòng. Chuyển phách thân mang một thân màu đen trang phục, bên hông cài lấy song kiếm, mới vừa vào cửa liền đi thẳng vào vấn đề. Đoạn Thủy, muộn như vậy gọi ta tới, là đã xảy ra chuyện gì? Đoạn Thủy ra hiệu nàng ngồi xuống, đem Hắc Liên giáo ý đồ ám sát khánh đế tin tức, tính cả Hôi Thử truyền về tin tức, một năm một mười cáo chi nàng. Cuối cùng, hắn nói bổ sung, việc này cực kỳ bí ẩn, Hoàng Thành Ti bên kia đến bây giờ không có bất cứ động tĩnh gì, người ta đều là Hoàng Thành Ti cao tầng, như tình báo Ti phát giác được nửa điểm phong thanh, đã sớm cái kia có hành động, có thể thấy được Hắc Liên giáo kế hoạch lần này, xác thực giấu rất sâu. Chuyển phách ngay vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức giống là nghĩ đến cái gì, thử thăm dò mở miệng, chẳng lẽ ngươi làm mớn, sử dụng sự kiện này làm văn chương? Không sai. Đoạn Thủy gật đầu, ta dự định tương kế tự kế. Hắc Liên giáo muốn ám sát khánh đế, chúng ta liền trong bóng tối phối hợp, tại bọn hắn động thủ lúc trùng hợp xuất hiện, cứu khánh đế, cứ như vậy, đã có thể thất bại Hắc Liên giáo âm mưu, lại có thể để khánh đế cảm thấy là chúng ta chủ động phát hiện nguy hiểm, liều chết hộ giá. Hắn dừng một chút, tiến một bước giải thích, chủ công bàn giao nhiệm vụ là để cho chúng ta tại kinh thành đứng vững gót chân, nhất là muốn lấy được hoàng đế tín nhiệm. Lúc này đây cũng là cơ hội tốt nhất, tình báo ti không thể phát giác nguy cơ, bị chúng ta sớm hiểu rõ, còn thành công tiêu trừ, phần này công lao đủ để cho khánh đế đối với chúng ta lau mắt mà nhìn, càng làm cho khánh đế đem chúng ta coi là đáng tin người. Chuyển phách nghe xong, khẽ gật đầu một cái, trong mắt lóe lên đồng ý, biện pháp này quả thật không tệ. Mượn Hắc Liên giáo họa được chúng ta cứu giá sự tình, thuận lý thành trương lấy được tín nhiệm, so với chúng ta trước đó trong bóng tối thăm dò phải có hiệu được nhiều. Vậy kế tiếp nên làm như thế nào? Cần ta đi nhìn chằm chằm hoàng cung xung quanh, vẫn là sớm bố cục ngăn cản Hắc Liên giáo người? Đoạn Thủy nhìn lấy nàng, nói ra, ngươi trước trong bóng tối điều phối La Vong tại kinh thành nhân thủ, nhìn chằm chằm Hắc Liên giáo động tĩnh. Còn khi nào động thủ, chờ Hôi Thử chuyển về cụ thể hơn hành động thời gian, chúng ta làm tiếp an bài, cần phải bảo đảm không có sơ hở nào. Tốt, ta cái này đi an bài. Chuyển phách đứng dậy chắp tay, không cần phải nhiều lời nữa, quay người bước nhanh rời đi thư phòng. Đoạn Thủy đi tới trước cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía hoàng cung phương hướng, nhếch miệng lên một vẻ không dễ dàng phát giác độ cong. Chương 180, kinh thành không yên ổn. Chương 180, kinh thành không yên ổn. Hoàng thành thi, đại điện bên trong. Ánh đến thông minh, tỏa ra đầy án văn tư hồ sơ. Võ Nghĩa thân mang đỏ tươi quan bảo, ngồi tại án sau cái bàn, trong tay nắm bút son, đang cúi đầu phê duyệt lấy các mã chỉnh lên tới mật báo. Đột nhiên, hắn nắm bút tay một trận, mi đầu không tự giác nhăn lại. Một cỗ không hiểu tim đập nhanh xông lên đầu, giống như là có chuyện gì đó không hay sắp phát sinh, nhưng cẩn thận hồi tưởng, nhưng lại không có đầu mối. Trong khoảng thời gian này, hắn cái này hoàng thành ti chỉ huy sứ, quả là nhanh muốn bị việc vặt ép vỡ. Khánh đế triền miên giường bệnh, chuyên tâm tại trong tẩm cung tĩnh dưỡng, triều chính giao cho thái tử giám quốc, có thể các nơi loạn sự tình lại liên tiếp không ngừng, các nơi phản quân nổi lên bốn phía, liền giang hồ võ lâm cũng không an phận, thỉnh thoảng truyền ra môn phái sống mái với nhau, thích khách làm loạn tin tức. Những sự tình này cái cọc kiện kiện đều phải đi qua hoàng thành ti kiểm tra đối chiếu sự thật, báo cáo. Võ Nghĩa cơ hồ mỗi ngày phao ở trong đại điện, liền nghỉ ngơi thời gian đều ít đến thương cảm. Càng làm cho hắn nhức đầu là, trong kinh thành cũng không yên ổn, đại hoàng tử được lập làm thái tử về sau, ba cái hoàng tử đều không cam tâm, trong bóng tối đều tại lôi kéo quần thần, bồi dưỡng thế lực, thậm chí trong bóng tối cùng giang hồ môn phái, địa phương quan viên cấu kết, đều muốn mượn cơ hội đem thái tử kéo xuống ngựa. Kể từ đó, Hoàng Thành Ti trách nhiệm nặng hơn, đã muốn nhìn chằm chằm các nơi phản quân cùng võ lâm thế lực, lại muốn phòng bị mấy vị hoàng tử trong kinh thành dở trò, còn muốn bảo hộ hoàng cung cùng thái tử an toàn, cái cọc kiện kiện cũng không thể phạm sai lầm. Ai, thật sự là khổ ta. Võ Nghĩa để xuống bút son, vuốt vuốt phình to thái dương huyệt, trong lòng nhịn không được đầu đen rau muống. Lúc trước làm cái này chỉ huy sứ, tưởng rằng cái nắm quyền lớn chuyện tốt, ai biết bắt kịp như thế cái thời buổi rối loạn, quả thực là lấy mạng tại đấu. Thời kỳ thái bình còn có thể hưởng thanh phúc, hiện tại ngược lại tốt, mỗi ngày loay hoay chân không chạm đất, còn phải nơm nớp lo sợ ra thai bạn. Hắn càng nghĩ càng thấy đến tâm phiền, cái kia cố tim đập nhanh cảm giác cũng càng ngày càng mãnh liệt. Võ Nghĩa bỗng nhiên ngẩng đầu, đối với ngoài điện trầm giọng nói, người tới. Một tên thân mang màu đen chế phục Hoàng Thành Ti giáo úy lập tức bước nhanh đi tới, không mình hành lễ, có thuộc hạ, đại nhân có gì phân phó? Ngươi lập tức đi tình báo ti truyền lệnh, để bọn hắn trong khoảng thời gian này đem sở hữu tinh lực đều đặt ở kinh thành phòng ngự phía trên, trọng điểm chằm chằm hoàng cung xung quanh, mấy vị hoàng tử phụ đệ, một khi phát hiện bất cứ động tĩnh gì thường nào, lập tức báo cáo, tuyệt không thể để kinh thành ra nửa điểm nhiễu loạn. Thuộc hạ tuân mệnh. Giáo úy không dám trì hoãn, lập tức lĩnh mệnh quay người, bước nhanh chạy ra đại điện, đi truyền đạt mệnh lệnh. Võ Nghĩa nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi, một lần nữa dựa vào ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng nén lấy mi tâm. Hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi, cũng đừng thật xảy ra chuyện gì. Không phải vậy. Một bên khác, Hoàng Thành Ti tình báo ti văn phòng bên trong, ánh đến tối tăm. Trên bàn chất đầy các nơi truyền đến lưu dân đăng ký sách. Vừa rồi lĩnh mệnh giáo úy bước nhanh đi tới, đem Võ Nghĩa mệnh lệnh một chữ không kém truyền đạt cho trưởng ti tình báo Cổ Đức. Cổ Đức nghe xong, nhịn không được thở dài một hơi, vuốt vuốt mi tâm, ta biết, ngươi hồi phục võ đại nhân, tình báo ti chắc chắn thêm phái nhân thủ, chằm chằm kinh thành các nơi, tuyệt không để dị thường động tĩnh bỏ qua ánh mắt của chúng ta. Đúng, đại nhân. Giáo úy chắp tay đáp lại, quay người vội vàng rời đi, đi cho Võ Nghĩa phục mệnh. Cổ Đức nắm bắt văn thư, sắc mặt nghiêm túc, lập tức để người đi chuyển kinh thành các khu tình báo phụ trách người. Bất quá một phút, ba tên thân mang y phục hàng ngày, ánh mắt sắc bén phụ trách người liền tề tụ văn phòng, khom mình hành lễ, thị trưởng, ngài tìm chúng ta. Ngồi đi, đều nói, hiện tại kinh thành tình huống thế nào? Cổ Đức chỉ cái ghế đối diện, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Trong đó một tên phụ trách người trước tiên mở miệng, ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ, hồi thị trưởng, bây giờ kinh thành quá không yên ổn. Trong khoảng thời gian này theo các mà vọt tới người bên ngoài đặc biệt nhiều, có chạy nạn bách tính, có buôn bán thương nhân, còn có không ít thân phận không rõ người. Nhất là các nơi nạn dân liên liên tiếp hướng kinh thành xung quanh tụ tập, quang đăng ký tại sách thì có gần vạn người. Đây đối với chúng ta tới nói quả thực là cực lớn khiêu chiến. Một tên khác phụ trách người cao mày bổ sung, nạn dân quá nhiều quá tạp, chúng ta căn bản không có cách nào từng cái si đường, ai biết bên trong có hay không phản quân thám tử, hoặc là giống Hắc Liên giáo dạng này tà giáo đồ. Mà lại chúng ta còn tra được, gần nhất có không ít võ giả lặng lẽ tiến nhập kinh thành, có tại khách sạn đặt chân, có xen lẫn trong nạn dân bên trong, hành tung đều rất bí mật, chúng ta nhìn chằm chằm đều tổn sức. Cổ Đức nghe xong, ngón tay tại án phía trên nhẹ nhàng gõ, trầm giọng nói, võ đại nhân vừa ra lệnh, trong khoảng thời gian này nhất định phải đem kinh thành mạng lưới tình báo chằm chằm, nhất là hoàng cung cùng mấy vị hoàng tử phủ đệ xung quanh, tuyệt không thể ra cái gì chuyện rắc rối. Các ngươi trong tay nhân thủ, đến lại điều chút đi trọng điểm khu vực, dù là vất vả chút, cũng phải đem động tĩnh thăm dò. Vừa dứt lời, thứ ba tên phụ trách người liền nhịn không được đầu đen rau muống lên, ngựa khí tràn đầy ủy khuất cùng bất mãn. Ti trưởng, không phải chúng ta không muốn làm, thật sự là làm bất động a. Kinh phí quá ít, nhân thủ cũng không đủ, chúng ta tình báo ti chỉ có gần ấy người, đã muốn chằm chằm lưu dân, lại muốn tra võ giả, còn muốn đề phòng mấy vị hoàng tử người, các minh đệ mỗi ngày làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, mệt mỏi nhanh gục xuống. Hắn càng nói càng kích động, trận này mỗi ngày ngao dạ tra manh mối, cơm đều không để ý tới ăn, có thể bổng lộc một phần không có thêm, kinh phí cũng xin không xuống, đánh liên tục dò xét tin tức tiền thưởng đều nhanh không phát ra được. Lại tiếp tục như thế, các minh đệ đều nhanh không muốn làm, mệt gần chết, đồ cái gì a? Hai gã khác phụ trách người cũng theo gật đầu, khắp khuôn mặt là đồng ý thủ hạ bọn hắn minh đệ sát thực sắp không chịu được nữa, không còn tiếp tế, mạng lưới tình báo sớm muộn muốn xuất lỗ thủng. Cổ Đức nhìn lấy ba người, cũng biết bọn hắn có xử, thở dài. Ta biết đại gia vất vả, cũng biết kinh phí cùng nhân thủ khẩn trương. Dạng này, các ngươi trước lại kiên trì, đem võ đại nhân bản giao nhiệm vụ tiếp tục chống đỡ. Ta cái này đi cùng võ đại nhân xin một bút chuyên mục kinh phí, lại từ cái khác bộ môn phối hợp ít nhân thủ tới. Chờ trận này đi qua, ta lại cho các minh đệ xin khen thưởng, tuyệt sẽ không để cho đại gia vất vả của phí. Lúc này chính là thời điểm then chốt, chúng ta cũng không thể như xe bị tổ xích. Ba tên phụ trách người nghe vậy, trên mặt bất mãn thoáng làm dịu, liếc nhau về sau, không người đáp. Đã thi trưởng đều nói như vậy, chúng ta thì lại chống đỡ. Nhất định đem kinh thành tình huống chằm chằm, tuyệt không để tình báo xảy ra vấn đề. Tốt, vậy liền vất vả các ngươi, nhanh đi về an bài đi. Cổ Đức phất phất tay, nhìn lấy ba người bóng lưng rời đi, trong lòng cũng nổi lên vẻ u sầu. Bây giờ thế đạo loạn thành dạng này, phản quân nổi lên bốn phía, tà giáo hoành hành, tình báo ti mỗi ngày mệnh gần chết, đã muốn phòng bên trong lại muốn phòng bên ngoài, có thể hộ bộ đám người kia ngược lại tốt, còn tại cầm lấy hoàng thành ti nhân viên cùng cảnh cớ, biến đổi biện pháp cắt giảm kinh phí. Hắn càng nghĩ càng giận, thật là một đám tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa. Liên biết nhìn chằm chằm cái kia ít bạc, không biết không có kinh phí, chúng ta làm sao trả tin tức, làm sao phòng nhiễu loạn? Thật chờ kinh thành có đại sự xảy ra, bọn hắn muốn khóc cũng không kịp. Nói cái gì tiết kiệm chi tiêu, ta xem bọn hắn cũng là chui vào tiền trong mắt. Cổ Đức cắn răng, nhớ tới những cái kia triều trung đại thần địa bộ, càng là lên cơn giận dữ. Một ít đại quan viên, tùy tiện tham ô một điểm, thu mấy bút hối lộ, thì bù đắp được chúng ta hoàn thành tí nửa năm kinh phí. Nguyên một đám cầm lấy triều đình bổng lộc, lại làm lấy sâu mọi hoạt động, đem quốc khố đều nhanh móc giống, hết lần này tới lần khác còn không người quản. Hắn nắm chặt nắm đấm, lại vô lực buông ra. Những lời này, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng nói một chút. Không có khánh đế rõ ràng chỉ thị, hoàng thành ti coi như tra được đại thần tham ô, cũng không dám tùy tiện động thủ. Những quan viên kia sau lưng đều có thế lực liên lụy, hơi không cẩn thận, liền sẽ dẫn lửa thiêu thân, đến lúc đó đừng nói kinh phí, chỉ sợ liền hắn cái này ti trưởng vị trí đều không gánh nổi. Ai, cũng chỉ có thể trông cậy vào lao đại rồi. Hy vọng lao đại có thể cùng bệ hạ thật tốt nói một chút, nhiều hướng triều đình muốn chút kinh phí. Không phải vậy lại tiếp tục như thế, các huynh đệ liền cơm đều nhanh không kịp ăn, mạng lưới tình báo sớm muộn đến đoạn, đến lúc đó thật ra nhiễu loạn, ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Trong loạn thế này, liền hoàng thành ti dạng này bộ môn trọng yếu, đều muốn vì dọc phí phát sầu. Cái này đại khánh Giang Sơn, thật là càng ngày càng bất ổn. Chương 181, tấn công mạnh yến Bắc Quan. Chương 181, tấn công mạnh yến Bắc Quan hôm sau. Sau giờ ngọ ánh sáng mặt trời rút đi sáng sớm hơi lạnh, biến đến nhiệt liệt lên. Màu vàng kim quang mang vẩy vào ưu thành bên ngoài trên giáo trường, đem 5 vạn tần quân tướng sĩ khải giáp phản chiếu lập loè tỏa sáng. Trên giáo trường, 5 vạn tướng sĩ xếp thành chỉnh tề phương trận, đội ngũ hợp quy tắc, mỗi người đều thân mang màu đen khải giáp, tay cầm binh khí, cái eo thẳng tắp. Lệnh đấu xương sát khí tại trước trận ngưng tụ, dù là chỉ là yên tĩnh đứng thẳng, cũng lộ ra một cố làm cho người sợ hãi uy hiếp lực. Bọn hắn sắp theo Tô Vân xuất trình, trợ giúp Yến Bắc Quan, càng phải mượn cơ hội này, đem Yến Châu đặt vào tần quân bản đồ. Tô Vân đứng tại trên đài cao, màu đen cẩm bào nắp lò lấy một kiện màu bạc chiến giáp, bên hông đeo lấy trường kiếm, ánh mắt đảo qua phía dưới tướng sĩ, trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Lần này trợ giúp Yến Bắc Quan, như Hàn Nhạc thất thời, nguyện ý quy thuận tần quân, vậy liền không đánh mà thắng cầm xuống Yến Châu, giữ lại Hàn gia danh vọng cùng thế lực, như Hàn Nhạc chấp mê bất ngộ, như toàn chống lại, cái kia cũng đừng trách hắn động dùng vũ lực chính phủ. Không bao lâu, Bạch Khởi cùng Hoắc Khứ Bệnh bước đi lên đài cao, đối với Tô Vân không mình hành lễ, thanh âm to. Chủ công, 5 vạn tướng sĩ đã toàn bộ tập kết hoàn tất, lương thảo, quân giới, chiến mã đồng đều đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể xuất phát. Tô Vân khẽ gật đầu, nhấc tay đè chặt bên hông chuôi kiếm, ánh mắt lần nữa đảo qua giáo trường, cất cao giọng nói, truyền lệnh xuống, toàn quân xuất phát. Vâng. Bạch Khởi cùng Hoắc Khứ Bệnh cùng kêu lên đáp lời, quay người đối với giáo trường hô to, chủ công có lệnh, toàn quân xuất phát. Mệnh lệnh dường như sấm sét truyền khắp giáo trường, 5 vạn tướng sĩ cùng kêu lên hô to, tuân chủ công lệnh. Thanh âm đinh tai nhức óc, vang tận mây xanh. Theo tiếng kèn vang lên, các tướng sĩ có thứ tự bắt đầu chuyển động, cùng tầm thường quân đội khác biệt, lần xuất chinh này, liền bộ binh đều trở mình lên ngựa, dùng ngựa tiến lên. Tần quân thất ngựa sung túc, trước đây chiến đấu thu được, tăng thêm man tộc bồi thường chiến mã, bây giờ tần quân thất ngựa số lượng đã đạt 10 vạn so sánh nhiều, đầy đủ chèo chống toàn quân kỵ binh hóa hành quân. Bởi vì Tô Vân đối tần quân yêu cầu từ trước đến nay là phát triển toàn diện, bởi vậy bộ binh đều phải nắm giữ cưỡi ngựa kỹ năng, đây cũng là huấn luyện thường ngày trọng yếu nội dung. Binh quý thần tốc, chỉ có để quân đội có nhanh chóng cơ động năng lực, mới có thể trên chiến trường chiếm trước tiên cơ, vô luận là trợ giúp tiền tuyến, vẫn là đánh bất ngờ trại địch, đều có thể càng linh hoạt, càng hiệu suất cao hơn. Tần quân đi ra ưu thành quân doanh về sau, 5 vạn thiết kỵ lập tức tăng thêm tốc độ, hướng về Yến Bắc Quan phương hướng mau chóng đuổi theo. Màu đen chiến mã chạy bước lên, móng ngựa bước qua bình nguyên, vung lên đẩy trời bụi đất, xa xa nhìn lại, như cùng một cái màu đen hồng lưu, hướng về phương xa đẩy mạnh. Dựa theo Tô Vân chế định lộ tuyến, tần quân theo Ú Châu sau khi xuất phát, cũng sẽ không dọc theo thường quy đạo lộ đi qua Yến Châu nội địa, mà chính là lựa chọn lách qua sơn mạch, trực tiếp theo sơn mạch biên giới gò đất mang ghé qua, lao thẳng tới Yến Bắc Quan vòng ngoài lương quân doanh địa. Con đường này tuy nhiên so đi Yến Châu nội địa xa gần 300 dặm, lại tránh đi Yến Châu cảnh nội thành trấn cùng dòng sông, mặt đường càng thêm bằng phẳng. Càng quan trọng hơn là, gò đất mang làm cho kỵ binh tính cơ động phát huy đến cực hạn, không cần bởi vì địa hình nhận hạn chế mà chậm dần tốc độ. Lấy kỵ binh tốc độ, 4 ngày liền có thể đến Yến Bắc Quan. Hoắc Khứ Bệnh rục ngựa đi tại đội ngũ mặt bên, mở miệng nói, muốn là đi Yến Châu, quan qua sông liền phải chậm trễ đường này, lại thêm thành trấn đi vòng, ít nhất phải 5 ngày. Bạch Khởi cũng gật đầu đồng ý, điện hạ chọn con đường này rất ổn thỏa. Lách qua Yến Châu, đã có thể tránh khỏi cùng Hàn Nhạc đội ngũ sớm tiếp xúc, miễn sinh sự đoan, lại có thể lấy tốc độ nhanh nhất đến chiến trường, giải Yến Bắc Quan chi vây. Tô Vân cưỡi chiến mã đi tại phía trước nhất, ánh mắt nhìn qua xa xa sơn mạch hình dáng, truyền lệnh xuống, bảo trì tốc độ, ban đêm thay phiên chỉnh đốn, cần phải tại trong 4 ngày đuổi tới Yến Bắc Quan bên ngoài. Vâng. Bên cạnh thân binh lập tức dục ngựa truyền đạt mệnh lệnh, rất nhanh, tăng tốc đi tới, 4 ngày đến chỉ lệnh liền truyền khắp toàn quân. Các tướng sĩ nghe vậy, lần nữa tăng nhanh mã tốc, màu đen thiết kỵ như là mũi tên, tại bình nguyên phía trên phi tốc lao vụt. Ánh sáng mặt trời dần dần ngã về tây, đem bọn hắn ảnh tử kéo đến rất dài. Hình ảnh nhất chuyển, Yến Bắc Quan bên ngoài, lương quân giống như nước thủy triều tuôn hướng thành tường, vô số binh lính giơ thuẫn bài, gánh lấy thang mây, điên cuồng hướng lấy đầu tường leo lên, khắp khuôn mặt là không sợ chết dữ tợn. Trên tường thành, Yến Châu quân cung tiễn thủ Dương cung cài tên, dày đặc mưa tên hướng về dưới thành lương quân bắn tới, mỗi một đợt mưa tên rơi xuống, đều có thể đánh ngã một mảnh xà nhà binh. Có thể lương quân dường như không sợ hãi chút nào, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xung lên, ngược lại đám tiếp theo, lập tức lại có mới binh lính bổ sung đến, thế công không có giảm bất chút nào. Trận này công thành chiến đã kéo dài dòng dã 3 ngày. 3 ngày qua, lương quân một khắc càng không ngừng phát động xa luân chiến, ban ngày dùng thang mây cường công, ban đêm thì dùng đụng một nện công thành, dùng máy ném đá hoanh kích thành tường, không cho Yến Châu quân bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Trên tường thành, nguyên bản kiên cố gạch xanh sớm đã bị máu tươi nhiễm đỏ, khắp nơi có thể thấy được đứt gãy binh khí, tàn phá thất bại, còn có không kịp thanh lý thi thể, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, làm cho người buồn nôn. Nếu không phải Yến Châu quân chủ tướng Hàn Chiến bình tĩnh tỉnh táo, tại trên tường thành chỉ huy, trận chiến này chỉ sợ sớm đã không chịu nổi. Hắn ngày đêm canh giữ ở đầu tường, ánh mắt phủ đầy tia máu, nhưng như cũng tự tay chém giết leo lên thành tường xa nhà binh, còn không ngừng cổ vũ sĩ khí, các minh đệ chống đỡ. Giữ vương yến Bắc Quan, cũng là giữ vương yến Châu nhà. Chỉ cần chống đến viện quân đến, liền có thể phản giết trở về. Tại hắn lôi kéo dưới, Yến Châu quân tướng sĩ nhóm mặc dù đã mệt mỏi không chịu nổi, nhưng như cũ cắn răng kiên trì, lần lượt đem lương quân thế công đánh lui. Có thể lương quân binh lực thực sự quá nhiều, thành tường nhiều chỗ đã xuất hiện tổn hại, Yến Châu quân thương vong cũng đang không ngừng gia tăng. Lương quân phía sau, Kim Minh nhìn lấy đánh lâu không xong thành tường, sắc mặt tâm trầm, đối với bên người phó tướng nộ hống phế vật. Nhiều người như vậy, liền một tòa Yến Bắc Quan đều không công nổi. Lại cho ta thêm phái nhân thủ, hôm nay nhất định phải phá thành. Phó tướng không dám phản bác, lập tức xoay người đi truyền lệnh. Rất nhanh, càng nhiều xà nhà binh hướng về thành tường vào tới, thế công so trước đó càng thêm mãnh liệt. Mặt trời chiều ngã về tây, màu vỏ quýt ánh chiều tà vẩy vào Yến Bắc Quan trên tường thành, đem khắp tường vết máu nhuộm thành quỷ dị màu đỏ sậm. Theo lương quân trận bên trong truyền đến thu binh tiếng kèn, điên cuồng công thành xà nhà binh mới như là thủy triều xuống giống như chậm rãi rút lui, chỉ để lại mấy ngàn bộ thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm tại dưới tường thành. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, làm cho người ngạt thở. Trận chiến này, đánh cho xa so với trước kia bất kỳ một lần đều muốn kịch liệt. Thảm liệt trình độ vượt ra khỏi sở hữu Yến Châu quân tướng sĩ đó trước. Lương quân bị phá thành, cơ hồ là bất kể đại giới trùng phong, dù là thi thể chồng chất như núi, cũng không có chút nào lùi bước. Lương quân tổn thất nặng nề, nhưng Yến Châu quân đồng dạng không dễ chịu. Ba ngày này xuống tới, thủ thành tướng sĩ thương vong nhân số thẳng tắp tăng vọt trên tường thành, bên trong thành y trong trướng, khắp nơi đều là thiếu cánh tay gãy chân binh lính bị thương, thống khổ tiếng kêu rên liên tiếp. So sánh với thương vong, càng làm cho Hàn Chiến lo lắng chính là các tướng sĩ trạng thái. Mấy ngày liền tác chiến làm cho tất cả mọi người đều mỏi mệt không chịu nổi, hai mắt phủ đầy tia máu, liền tay cầm binh khí đều tại run nhẹ nhẹ, chiến đấu lực sớm đã đại đại cắt giảm. Dù là 10 vạn thủ thành binh lính làm mấy đợt, thay nhau lên thành tường đóng giữ, cũng chịu không được lương quân không phân ngày đêm xa luân chiến. Nhất là lương quân máy ném đá, càng là thành chiến trường phía trên đùa đòi mạng cho thủ thành tướng sĩ tạo thành cực lớn tâm lý áp lực. Cái kia to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân tảng đá, bị máy ném đá ném không trung, mang theo tiếng gió gào thét nện xuống đến, một khi rơi trong đám người, tại chỗ liền có thể đập bay mấy người. Nếu là bị chính diện đập trúng, càng là liền kêu thảm đều không phát ra được, trực tiếp biến thành một đống thịt nát, tràn diện vô cùng thảm liệt. Hàn Chiến đứng tại đầu tường, nhìn phía xa dần dần thối lui lương quân thân ảnh, lại cúi đầu nhìn về phía dưới tường thành chồng chất thi thể, mệt mỏi nhắm mắt lại. Bên cạnh hắn phó tướng đưa qua một khối nhuốm máu khăn mặt, "Tướng quân, các huynh đệ đều sắp không chịu được nữa, lại đánh như vậy đi xuống, không cần lương quân phá thành, chính chúng ta trước hết sụp đổ." Hàn Chiến tiếp nhận khăn mặt, xoa xoa máu đen trên mặt, trong mắt tràn đầy trầm trọng. "Ta biết, nhưng chúng ta không có đường lui." Truyền lệnh xuống, để các huynh đệ nắm chặt thời gian chỉnh đốn, kiểm kê thương vong, tu bổ thành tường, đem có thể điều động nhân thủ đều cử đi. Phó tướng lên tiếng rời đi. Hàn Chiến một mình đứng tại đầu tường, nhìn qua dưới trời chiều chiến trường, trong lòng tràn đầy lo nghĩ. Chương 182, viện quân đến chương 182, viện quân đến 2 ngày sau. Tia nắng ban mai hơi lộ ra lúc, Yến Bắc Quan xa xa trên đường chân trời, rốt cục xuất hiện mấy cái chi cờ xí rõ ràng đội ngũ. Yến Châu các lộ viện quân lần lượt đến, mà tại 2 ngày này bên trong, lương quân thế công vẫn chưa ngừng. Kim Minh giống như là quyết tâm muốn tại viện quân đến trước phá thành, mỗi ngày sáng sớm liền hạ lệnh khởi xướng tấn công mạnh, thang mây, đột mục, máy ném đá thay nhau ra trận, trên tường thành chém giết theo mặt trời mọc tiếp tục đến mặt trời lặn. Máu tươi cơ hồ đem thành tường gạch xanh thẩm thấu. Có thể Yến Châu quân tại Hàn Chiến chỉ huy dưới, quả thực là dựa vào một câu ngăn kình, lần lượt đem lương quân ngăn tại thành tường bên ngoài, dù là thành tường nhiều chỗ xuất hiện vết rách, cũng thủy chung không có để lương quân đạp lên đầu thành nửa bước. Liên tục 6-7 ngày tấn công mạnh, để lương quân bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Không chỉ có binh lính số thương vong vạn liên đối lấy không ít khí giới công thành cũng trong chiến đấu tổn hại. Càng quan trọng hơn là, sĩ khí nhận lấy cực lớn đả kích, gần 50 vạn đại quân vây quanh một tòa Yến Bắc Quan đánh lâu như vậy, lại liền thành tường đều không có thể cầm xuống, quá mất mặt. Khi biết được Yến Châu quân viện quân đến lúc, Kim Vinh sắc mặt tâm trầm. Hắn trầm mặc một lát, cuối cùng cắn răng lại khiến, truyền lệnh xuống, tạm hoãn tiến công. Để các minh đệ chỉnh đốn 2 ngày, kiểm kê thương vong, tu bổ khí giới. Bên cạnh phó tướng có chút không hiểu, tướng quân, cứ như vậy dừng tay. Lại kiên trì mấy ngày, nói không chừng liền có thể phá thành. Kiên trì. Kim Vinh cười lạnh một tiếng, chỉ ngoài trướng, 50 vạn đại quân công 6-7 ngày, số thương vong vạn còn bắt không được một tòa thành, các binh lính sớm liền không có nhuệ khí. Hiện tại viện quân lại đến, lại cứng răng công, sẽ chỉ không chịu chết. Còn có. Cô ta khí giới công thành cũng không nhiều, không nắm chặt thời gian tu bổ, chế tạo mới, coi như lại công, cũng công không đi lên. Chờ khí giới chuẩn bị thỏa đáng, các binh lính dưỡng đủ tinh thần, đến lúc đó một lần hành động phá thành, mới là ổn thỏa kế sách. Phó tướng giờ mới hiểu được Kim Vinh suy tính, không người đáp, mặt tướng minh bạch, cái này đi truyền lệnh. Theo lương quân thu binh tiếng kèn vang lên lần nữa, Yến Bắc Quan trên tường thành, Hàn Chiến nhìn phía xa dần dần thối lui lương quân, lại nhìn phía quan ngoại chạy tới biệt quân, căng thẳng nhiều ngày thần kinh rốt cục thoáng buông lỏng. Bên cạnh hắn thân binh hưng phấn mà hô, tướng quân, viện quân đến, quá tốt rồi. Hàn Chiến gật gật đầu, trong mắt nhưng như cũ mang theo vài phần nghiêm trọng. Đây chỉ là tạm thời thở dốc, chờ lương quân chỉnh đốn hoàn tất, một vòng mới tấn công mạnh sẽ chỉ càng thêm mãnh liệt. Yến Bắc Quan, trên tường thành. Hàn Nhạc, Cổ Hủ, Lữ Bố đến Yến Bắc Quan về sau, không đến chỉnh đốn, liền trước tiên trèo lên thành tường. Hàn Chiến mang theo mấy tên phó tướng sớm đã tại đầu tường chờ, nhìn đến ba người thân ảnh, lập tức bước nhanh tiến lên đón. Hầu gia. Hàn Chiến đối với Hàn Nhạc không mình hành lễ, ánh mắt lập tức rơi vào Cổ Hủ cùng Lữ Bố trên thân, trong mắt mang theo vài phần hiếu kỳ. Hàn Nhạc quay người giới thiệu, vị này là Tần Vương sứ giả Cổ Hủ Cổ Tiên Sinh, vị này là Tần Quân tướng lĩnh Lữ Bố. Hàn Chiến vội vàng chắp tay, gặp qua Cổ Tiên Sinh, gặp qua Lữ tướng quân. Cổ Hủ, Lữ Bố chắp tay đáp lại. Mọi người cũng vai đứng tại đầu tường, ánh mắt đảo qua thành tường bộ dáng, đều là thần sắc trầm xuống. Nguyên bản bằng phẳng gạch xanh bị nện đến mất mô, nhiều chỗ mặt tường phủ đầy vết rách, lỗ châu mai phía trên lưu lại vết máu khô khốc, đứt gãy binh khí cùng cán tên tản mát các nơi. Không cần nhiều lời, tất cả mọi người có thể cảm nhận được, mấy ngày nay Yến Châu quân đã nhận lấy hạng gì mãnh liệt tiến công. Hàn Nhạc hít sâu một hơi, trầm trọng hỏi, Hàn Chiến, mấy ngày nay thương vong nhân số thống kê ra tới rồi sao? Nâng lên thương vong, Hàn Chiến sắc mặt trong nháy mắt giảm đạm xuống, hồi hầu ra, những ngày này xuống tới, Yến Châu quân thương vong tổng cộng hơn 5 vạn người, trong đó chiến tử 23 ngàn người, còn lại gần 3 vạn người, hoặc là đứt tay đứt chân, hoặc là bị tảng đá, mũi tên trọng thương, đã mất đi chiến đấu lực. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, quân ta cũng tiêu diệt lương quân gần mấy vạn người, nhưng lương quân khí giới công thành cùng cung nọ so chúng ta mạnh hơn nhiều lắm, rất nhiều huynh đệ đều là bị viễn chỉnh sát thương, không phải vậy thương vong sẽ không như thế lớn. Hơn 5 vạn người. Hàn Nhạc thấp giọng tái diễn cái số này, chân mày níu chặt hơn, trong mắt tràn đầy thương tiếc, so ta dự đoán còn nhiều hơn. Vất vả các huynh đệ. Một bên Cổ Hủ hợp thời mở miệng, Hàn tướng quân không cần quá tự trách. Lương quân có gần 50 vạn binh lực, lại có tinh xảo khí giới, Yến Châu quân chỉ dựa vào 10 vạn thủ quân, có thể giữ vững thành tường không mất, còn có thể chém giết 4 vạn lương quân, đã là đáng quý. Trận chiến này đánh cho thảm liệt, nhưng cũng đánh ra Yến Châu quân cốt khí. Lữ Bố phụ họa, không tệ. Lấy yếu địch mạnh, thủ vững 6 ngày, đổi lại những quân đội khác, chỉ sợ sớm đã phá thành. Hàn tướng quân chỉ huy thỏa đáng, các tướng sĩ cũng đầy đủ dũng mãnh. Nghe được hai người lời nói, Hàn Nhạc trong lòng an tâm một chút, quay đầu nhìn về phía Hàn Chiến. Hàn Chiến, lần này may mắn mà có ngươi bình tĩnh chỉ huy, mới có thể giữ vững yên bắc quan. Bản hầu thay Yến Châu bách tính, ta ơn ngươi. Hàn Chiến liền vội vàng lắc đầu, hầu gia nói quá lời. Bảo vệ lãnh thổ kháng địch vốn là mặt tướng chức trách, chỉ cần có thể giữ vững yên bắc quan, lại khổ lại mệt mỏi cũng đáng được. Hàn Nhạc gật gật đầu, Hàn Chiến, mang ta đi thương binh doanh nhìn xem các huynh đệ, cho bọn hắn phình lên kỉnh. Chờ thăm hỏi hết thương binh, lại về sở chỉ huy, thương lượng tiếp xuống phòng thủ bố trí. Đúng, hầu gia. Mọi người lập tức đi theo Hàn Chiến sau lưng, hướng về bên trong thành thương binh doanh đi đến. Yến Bắc quan thương binh doanh thiết lập trong thành một chỗ rộng rãi lương thương bên trong, nguyên bản trồng chất lương thực địa phương, bây giờ bày khắp cỏ khô cùng cũ nát đệm chăn. Hàn Nhạc vừa đi vào thương binh doanh, liền thả chậm cước bộ, ánh mắt đảo qua nằm dưới đất thương binh, hốc mắt hơi hơi phím hồng. Hắn đi lên trước, ngồi xổm ở một tên gãy chân tuổi trẻ binh lính bên người, nhẹ nhàng vô vô bả vai của đối phương. "Tiểu huynh đệ, vất vả ngươi." Cái kia binh lính nguyên bản cúi đầu, nghe được thanh âm ngẩng đầu, thấy là Hàn Nhạc, nhất thời dãy rủa lấy muốn đứng dậy hành lễ, lại bị Hàn Nhạc để lại, chớ lộn xộn, thật tốt nằm dưỡng thương. "Đợi, hầu gia, ta gãy chân, về sau không thể lại tác chiến." Hàn Nhạc lắc đầu, nói bậy bạ gì đó. "Ngươi có thể tại lương quân tấn công mạnh bên trong sống sót, còn giết địch nhân, cũng là một cái công lớn. Yên tâm, chờ thương lành, mặc kệ có thể hay không lại trên chiến trường, Yến Châu quân đều sẽ không bạc đãi ngươi. Người nhà của ngươi, ta sẽ phái người chiếu cố, ngươi công lao cũng sẽ ghi vào quân công sách phía trên, tuyệt sẽ không để cho ngươi trắng trắng đổ máu." Binh lính trong mắt trong nháy mắt tuôn ra nước mắt, trùng điệp gật gật đầu, "Dạ, cảm ơn hầu gia." Hàn Nhạc đứng người lên, lại đi đến một tên khác trọng thương lão binh bên người. Lão binh ở ngực quấn lấy thật dày băng vải, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhìn đến Hàn Nhạc, khó khăn gạt ra một cái nụ cười, "Hầu gia, ta giết 3 cái xà nhà binh, không cho Yến Châu quân mất mặt." "Ta biết, ta đều biết." Hàn Nhạc nắm lão binh tay, "Ngươi là Yến Châu anh hùng, các minh đệ đều lấy ngươi làm đinh. Thật tốt dưỡng thương, chờ đánh lui lương quân, ta tự mình cho ngươi ăn mừng." Hắn vừa đi, một bên cùng các thương binh nói chuyện, mỗi đến một chỗ, đều sẽ dừng lại, hỏi ý kiến hỏi thương thế của bọn hắn, trấn an tâm tình của bọn hắn, hứa hẹn sẽ thích đáng an trí cuộc sống của bọn hắn cùng người nhà. Cổ Hủ cùng Lữ Bố theo sau lưng, nhìn lấy Hàn Nhạc kiên nhận thăm hỏi bộ dáng, trong mắt cũng nhiều hơn mấy phần tán thành. Có thể như thế thương cảm binh lính, khó trách Yến Châu quân có thể tại trong tuyệt cảnh thủ vững lâu như vậy. Hàn Chiến nhìn lấy hầu gia thân ảnh, trong lòng cũng tràn đầy xúc động. Hắn biết, hầu gia ngày bình thường uy nghiêm, nhưng đối binh lính từ trước đến nay rộng lượng, chính là phần này thương cảm, mới khiến cho Yến Châu quân tướng sĩ nguyện ý vì hắn bán mạng. Thăm hỏi xong, Hàn Nhạc đứng tại thương trong binh doanh, đối với sở hữu binh lính cất cao giọng nói: "Các huynh đệ, các ngươi khổ cực, là các ngươi dùng huyết nhục chi khu, giữ vững Yến Bắc quan, giữ vững Yến Châu nhà. Ta Hàn Nhạc ở chỗ này hướng đại gia cam đoan, chỉ cần ta vẫn còn, thì tuyệt sẽ không để cho các huynh đệ huyết chảy vô ích. Yến Châu quân nhất định có thể đánh lui lương quân, để tất cả mọi người có thể về nhà. Giết lùi lương quân, về nhà." Các thương binh nào áo phụ họa. Hàn Nhạc hứa hẹn, giống một chùm sáng, chiếu sáng trong lòng của bọn hắn. Chương 183, dưới thành khiêu khích. Chương 183, dưới thành khiêu khích lương quân đại doanh. Trung quân đại trướng bên trong, ánh đến thông minh, đem trong trướng chiếu lên giống như ban ngày kim vinh thân mang hoa phục ngồi tại chủ vị, sắc mặt nhìn không tốt. Phía dưới hai bên ngồi đầy lương quân tướng lĩnh, trên mặt mỗi người đều mang mọi bệnh. Công 6-7 ngày, Yến Bắc quan vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, mặc cho ai tâm lý đều kìm nén một cỗ hỏa. "Chư vị, nói một chút đi, đến đón lấy phải đánh thế nào?" Kim Vinh trước tiên mở miệng, "Mấy ngày nay công thành, quân ta khí giới công thành tổn thất quá lớn, thang mây gãy mất gần 100 chiếc, đục mục cũng gãy 10 cái, lại tiếp tục như thế, coi như muốn công, cũng không có ra hỏa cái có thể dùng." Một tên phụ trách khí giới tướng lĩnh lập tức đứng dậy đáp lời. Vương gia yên tâm, Hắc Thành khoảng cách đến Bắc Quan bất quá 300 dặm, tiếp tế vật tư cùng khí giới linh kiện đều có thể kịp thời đưa đến. Mặt tướng đã phái người đi Hắc Thành thúc dục, nhiều nhất 2 ngày, liền có thể bổ sung đầy đủ thang mây cùng đụng mục. Còn có máy ném đá. Một tên khác tướng lĩnh nói bổ sung, theo Hắc Thành điều vận mấy chục khung máy ném đá đã ở trên đường, tăng thêm quân ta hiện hữu, đến lúc đó tổng số lượng có thể đạt tới 50 khung. Có nhiều như vậy máy ném đá đồng thời hành kích, tiến Bắc Quan thành tưởng coi như lại kiên cố, cũng nhịn không được mấy vòng. Nghe nói như thế, trong trướng các tướng lĩnh trong mắt ảo ảo hiện lên vẻ vui mừng. 50 khung máy ném đá, đây chính là cực kỳ khủng bố quy mô, đủ để đem Yến Bắc Quan thành tường đệm đến thùng trăm ngàn lỗ. Kim Vinh cũng khẽ gật đầu. Khí giới có thể kịp thời bổ sung liền tốt, đến mức binh lực tổn thất, còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Công thành chiến bản thì như thế, công thành mới thương vong so thủ thành mới nhiều, là chuyện thường xảy ra. May ra quân ta vũ khí tầm xa chiếm ưu, mấy ngày nay cũng cho Yến Châu quân tạo thành to lớn thương vong, binh lực của bọn hắn so với chúng ta càng khẩn trương. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, đến đón lấy 2 ngày, toàn quân chỉnh đốn, để các tướng sĩ dưỡng đủ tinh thần, đồng thời nắm chặt thời gian tu bổ sung khí giới. Nhưng cũng không thể để Yến Châu quân quá thoải mái, đến cho bọn hắn tìm một chút phiền phức. Vừa dứt lời, một tên mặt mũi tràn đầy râu quai nón tướng lĩnh lập tức đứng dậy, lớn tiếng đề nghị: "Vương gia, không bằng phái người đi dưới thành khiêu khích, hoặc là bức Yến Châu quân đi ra giã chiến, bọn hắn thủ thành lợi hại, giã chiến chưa chắc là chúng ta đối thủ, hoặc là thì ước tướng lĩnh của bọn họ quyết đấu." "Tướng lĩnh quyết đấu?" Có người nghi ngờ nói, "Cái này có thể hữu dụng không?" "Làm sao vô dụng?" Cái kia râu quai nón tướng lĩnh giải thích nói, "Trên chiến trường, tướng lĩnh quyết đấu thế nhưng là để trấn sĩ khí tốt biện pháp. Muốn là quân ta thắng, các tướng sĩ sĩ khí khẳng định phóng đại, đánh lên càng có lực hơn đầu, nếu có thể giết bọn hắn chủ tướng, Yến Châu quân quần long vô thủ, lại thừa cơ công thành, nhất định có thể một lần hành động phá thành. Thì coi như bọn hắn không dám ứng chiến, cũng có thể để bọn hắn binh lính cảm thấy chủ tướng nhát gan, đả kích tinh thần của bọn hắn." Trong trướng các tướng lĩnh ào ào phụ họa, cảm thấy chủ ý này có thể thực hiện. Mấy ngày liền công thành gặp khó, lương quân sĩ khí sát thực cần để chấn, mà khiêu khích cùng quyết đấu, không thể nghi ngờ là đơn giản nhất trực tiếp biện pháp. Kim Vinh trầm ngâm một lát, cảm thấy cái này đề nghị có lý, liền đánh nhị quyết định. "Tốt, cứ làm như thế. Theo từ mai, mỗi ngày phái một đội tinh nhuệ đi dưới thành khiêu khích, đã muốn mắng trận, cũng muốn nước tướng lãnh của bọn họ quyết đấu." "Đúng, vương gia." Các tướng lĩnh cùng kêu lên đáp lời. Bầu không khí vốn ngột ngạt nhất thời biến đến sinh động. Mỗi người đều cảm thấy, tiếp qua 2 ngày, chờ khí giới bổ sung hoàn tất, lại thêm khiêu khích đã kích Yến Châu quân sĩ khí, nhất định có thể một lần hành động cầm xuống Yến Bắc Quan. Hôm sau, ánh nắng sáng sớm nghiêng nghiêng vẩy vào lương quân đại doanh, trong doanh địa lại không có trước kia huyên áo. Khói bếp rải rác dâng lên, các binh lính ngổn ngang lộn xộn nằm tại trướng đồng bên trong, trên đồng cỏ. Hôm nay toàn quân ngưng chiến mệnh lệnh, khiến cái này liên tục phân chiến nhiều ngày binh lính như chút được gánh nặng. Có người gối lên thuẫn bài trực tiếp ngủ ở binh khí chồng chất bên cạnh, có người tốt 5 tốt 3 ngồi vây chung một chỗ nói chuyện phiếm. Trên tường thành, Yến Châu quân binh lính nhóm cũng dần dần buông lỏng cảnh giác. Trước kia lúc này, lương quân tiếng chống trận sớm đã vang lên. Có thể hôm nay, xa xa lương quân đại doanh tĩnh đến khắc thường, chỉ có vài lần chiến kỳ trong gió lười biếng tung bay. Rốt cục hắn lương có thể thở một ngụm. Một tên lão binh đặt mông ngồi tại lỗ châu mai bên cạnh, kéo xuống bên hông túi nước mãnh liệt rót một miệng, trước mấy ngày liền đi tiểu công phu đều không có, lao tử tay đều nhanh mệt mỏi gãy mất. Còn không phải thế. Bên cạnh tuổi trẻ binh lính dựa vào thành tường chân ngồi trên mặt đất, xoa sưng lên cổ chân, hôm qua máy ném đá đập tới lúc, ta kém chút bị đá vụn sập đầu. Chỉ mong lương quân nhiều nghỉ mấy ngày. Lại như thế chịu được đi, coi như không bị lương quân chém chết, cũng phải mệt chết tại trên tường thành. Trên tường thành phía dưới vang lên một trận thưa thất tiếng cười. Mặt trời lên cao. Khô nóng trong không khí còn lưu lại sáng sớm ý lạnh. Đột nhiên, Yến Bắc Quan tháp quan sát chuyển đến dồn dập cái mọi âm thanh. Thủ quân nhóm theo lính gác ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trên đường chân trời vung lên quần quần bụi mù, hơn vạn lương quân kỵ binh như là màu đen thủy triều giống như vào tới. Trên tường thành trong nháy mắt vỡ tổ, các binh lính luống cuống tay chân cơ lấy binh khí, tiễn thủ nhóm đồng loạt dương cung lắp tên, khẩn trương khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Làm cho gì? Lương quân nổi điên. Một tên lão binh híp mắt nhìn chằm chằm nơi xa, dùng kỵ binh công thành. Làm chúng ta thành tường là giấy. Bên cạnh tuổi trẻ binh lính khẩn trương nói, chẳng lẽ bọn hắn có cái gì mới chiêu số? Mấy ngày trước đây máy ném đá liền đầy đủ muốn mệnh, lần này hẳn là làm ra cái gì càng tà dị đồ chơi. Chờ đội kỵ binh ngũ dưới thành tìm ngựa ở lại, thủ quân nhóm mới nhìn rõ, đối phương vẫn chưa mang theo thang mây, đụng mục chờ khí giới công thành, ngược lại là trận bên trong chậm rãi đi ra một tên cưỡi ngựa cao to lương quân tướng lĩnh. Người này người khoác tinh hồng áo choàng, trong tay trường thương gánh lấy nửa mặt tàn phá Yến Châu quân kỳ, cố ý dưới thành lượn 2 vòng. Yến Châu rùa đen rút đầu nghe. Tướng lĩnh đột nhiên lôi kéo cuống họng hô to, thanh âm bên trong tràn đầy trào phúng. Các ngươi Hàn gia không phải tự xưng là tướng môn hộ từ sao? Làm sao trông coi thành tường làm lão thử không dám gặp người. Lão tử là lương quân tiên phong Trần Mãnh, hôm nay chuyên tới để chiếu cố các ngươi cái gọi là mãnh tướng. Có bản lĩnh phái một người xuống tới, một đối một quyết sinh tử. Muốn là không ai dám tiếp chiêu, thì sớm làm mở thành đầu hàng, tránh khỏi liên lụy bách tính theo cho cùng. Trên tường thành nhất thời sôi trào. Một tên tiên tướng tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cậu tặc kia quá làm càn. Mặt tướng nguyện ra khỏi thành chiếu cố hắn, chặt xuống cái này cuồng đồ đầu chó. Lời còn chưa dứt, bên cạnh tham tướng một thanh đè lại cổ tay của hắn, không được. Loại này kế khích tướng rõ ràng có bẫy. Việc này đến nhanh chóng bẩm báo hầu ra, từ hắn định đoạn. Trần Mãnh gặp thành đầu không người trả lời, càng phát ra chứ cuồng, lại tung người xuống ngựa, đem trường thương hung hăng cắm trên mặt đất, chống nạnh cười to. Ha ha ha. Hàn Chiến không phải danh sư Yến Bắc Chi Thuẫn sao? Làm sao, liền cái giám tiếp chiến thuộc hạ đều không có? Ta xem các ngươi Yến Châu quân cũng là nhóm nhuyễn chân tôn, ngày bình thường sẽ chỉ ức hiếp bách tính, thật đến chiến trường phía trên, liền cho lão tử sách dạy cũng không xứng. Âu Nôn Huế ngữ như là bắn liên thanh giống như phun ra, tức giận đến trên thành binh lính nào nào chửi ầm lên. Cho chết, có gan ngươi không thang mây tới, dưới thành làm con rùa đen rút đầu có gì tài ba? Đao của lão tử sớm liền đợi đến tức ngươi đầu chó. Lương quân tập trung, có bản lĩnh đừng cưỡi ngựa, lan tới cùng ra ra sáp lá cả, nhìn ta không đem ngươi ruột kéo ra tới làm dây lương quần. Phi, ngươi cũng xứng sách Hàn tướng quân. Năm đó Hàn tướng quân đơn thương độc mã giết lùi ngàn người, ngươi loại này tôm kép ngại nhép, cho Hàn tướng quân sách dạy đều trên ngươi giơ tay. Có bản lĩnh hướng thành, ở chỗ này thả dám cho tính là gì anh hùng hảo hán? Lỗ Châu Mai phía sau cung tiễn thủ càng là đỏ mắt, không để ý tướng lĩnh không được tự tiện bắn tên mệnh lệnh, bụng trộm bung ra dây cung. Một mũi tên lướt qua Trần Mánh mũ giáp bay qua, cái này ngược lại để Trần Mánh càng ngông cuồng, hắn kéo áo choàng lộ ra trước ngực giữ tận vết sẹo, vỗ ngực cười to. Đến a, tiếp lấy bắn. Các ngươi Yến Châu quân thì điểm này bản sự, liên lương môn nhi thêu hoa chính xác cũng không bằng. Hôm nay không ra cái có thể đánh, lao tử thì đem các ngươi Hàn gia tổ tông 18 đời đều mắng một lần. Lời nói này triệt để đốt lên thủ quân nộ hỏa, trên tường thành tiếng mắng chấn thiên.